Chương 344, cánh thứ này còn có người ngại nhiều. 2/3, chương 344, cánh thứ này còn có người ngại nhiều. 2/3, nhưng mà ba người thực lực chênh lệch thực tế quá lớn, dù là Ngô cùng Hậu Chi Hậu Giác cũng không túc khinh nặng. Hai vị tiểu thư tỷ nhanh như thiểm điện động tác hắn thấy so Ocean bỏ còn chậm hơn. Hắn chỉ là tiểu tiểu tiến lên trước một bước liền phát sau mà đến trước, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, về sau hai tay hắn hơi cong, nhẹ nhàng gậy tại hai người trơn bóng tinh tế trên trán. Hai tiếng kêu đau, hai vị tiểu tỷ tỷ lại là một chiêu thua trận. Diệp Vũ Tích hai tay che lấy cái trán, khóe mắt nước mắt đều đau ra, "Khúc Hinh, ngươi làm sao tổng đạn người ta cái trán?" Bên cạnh Thịnh Dạ Vân đồng dạng hai tay che lấy cái trán không ngừng gật đầu, một đôi treo đầy nước mắt trong mắt to tràn đầy đối Ngô cùng y mắng lên án. Ngô cùng nhíu môi, "Vậy ta mẹ nó có thể làm sao xử lý? Ta là sờ tay hay là sờ ngực hay là sờ eo hoặc là sờ cái mông? Cũng không thể để ta bắt ngươi chân a. Cái này toàn thân cao thấp ta trừ đạn cái trán còn có thể đạn chỗ nào? Cái này cũng quá không giảng đạo lý." Liền cùng hắn kiếp trước nhà vệ sinh công cộng đồng dạng. Hắn ngộ nhập phòng vệ sinh nữ, bên trong muội tử mắng hắn lưu manh. Muội tử ngộ nhập nam phòng vệ sinh, còn mẹ nó mắng hắn lưu manh. Còn có thiên lý hay không à nha? Nói trở lại, trước đó một mực là mình tương đối bị động. Nhưng hai vị này tiểu tỷ tỷ, để cho mình tìm về chưa bao giờ có nam nhân khí khái. Sách, càng ngày càng nghĩ khi dễ các nàng. Còn có Diệp tỷ tỷ, mình muốn là dự định phân rõ giới hạn, nhưng nàng động tác thần thái cái gì thật để cho mình cảm giác đối mặt đồng đảng bạn xấu đồng dạng, trong bất chi bất giác liền khôi phục bản tính. Ai? Hắn chợt mất hết cả hứng, được rồi, hay là ngâm lại hợp kích chi thuật thôi. Diệp Vũ Tích cùng Thịnh Dạ Vân liếc nhau, đều không minh cho nên. Hôm sau, trước kia, miếu hoang bên ngoài, ba người dừng động tắt lại. Diệp Vũ Tích nhíu mày nửa ngày, nói, Khúc Hinh, ta cảm thấy cái này hợp kích chi kỹ rất không tệ, nhưng có một vấn đề. Nô cùng gật đầu, thỉnh giảng. Bình thường không phải ba người lưng tựa lưng để phòng bị phía sau lưng đánh tới địch nhân nha. Diệp Vũ Tích phân tích nói, nhưng chúng ta ba có vẻ như đứng quá phân tán. Nô cùng giật nhẹ khóe miệng. Ta có thể không biết sao, nhưng không có chuyện dựa vào gần như vậy làm gì, liền không sợ thật biến thành mắt đi mày lại hợp kích kỹ. Các ngươi không sợ, ta còn sợ nha. Nô cùng hai tay so cái động tác, như thế rất giống cánh. Cánh. Diệp Vũ Tích nghĩ, chợt con mắt nghiêng nhìn Nô cùng, còn che miệng cười khẽ, nhìn qua tựa như cái buồn cười. Chỉ gặp nàng chế nhạo nói, Khúc Minh cánh cái thí dụ này ngược lại là rất chuẩn xác, bất quá có như thế hai cái đại mỹ nhân nhi làm cánh, hẳn là Khúc Minh ngươi còn ghét bỏ không thành. Cánh a. Nô cùng ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng nói, ta đã có. Diệp Vũ Tích theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên trùng hợp bay qua một đám nông trời. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Nô cùng gương mặt, vậy ngươi để ý đổi một đôi hả? Để ý. Nô cùng quả quyết trả lời. Diệp Vũ Tích cười nói, vậy ngươi để ý nhiều một đôi hả? Ai? Nô cùng thở dài một tiếng, ngươi gặp qua con nào chim chóc dài không chỉ một đôi cánh? Huống hồ ta trên lưng cắm đầy cánh, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi về sau mình thận có thể hay không kiên trì ở, đừng đến lúc đó còn muốn mua thận bảo bộ thận liền xong con bê. Thật không được, thật không được. Dàn xếp chứ sao? Cái này làm sao dàn xếp? Vậy coi như xong. Diệp Vũ Tích cười hắc hắc, lôi kéo túi đầu không nói Thịnh Dạ Vân liền định lên đường. Khúc Minh, chúng ta đi chỗ nào? Nô cùng nhìn nàng một cái, gặp nàng tựa hồ cùng lúc trước không có thay đổi gì, thế là yên lòng. Xem ra ca môn quan hệ vẫn đang. Bất quá Thịnh tỷ tỷ nha. Nhìn xem túi đầu không nói Thịnh Dạ Vân, Nô cùng chỉ có thể thầm than một tiếng hữu duyên vô điểm. Đáng tiếc gặp phải muộn. Lắc đầu không nghĩ thêm những này có không có, bước kế tiếp đi Định Châu thành. Dứt lời, hắn đi đầu lên đường. Sau lưng Thịnh Dạ Vân trong mắt ngậm lấy nước mắt rốt cục nhịn không được nhỏ xuống trên mặt đất. Diệp Vũ Tích nhỏ giọng an ủi nàng, "Tiểu Vân, chớ nhu trí. Có câu nói rất hay, chỉ cần quốc đảo tốt, nào có góc tường đảo không ngã. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể thành công. Cố lên." Thịnh Dạ Vân nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung hai con ngươi, nhỏ giọng nói, "Vậy còn ngươi?" Diệp Vũ Tích khẽ giật mình. "Đúng vậy a. Vậy ta đâu?" Nàng lắc đầu, tiêu sái tiêu dung một lần nữa nổi lên khóe miệng, "Tiểu Vân ngươi chớ nói nhảm. Ta chỉ là đem Khúc Minh làm bằng hữu thôi." Thịnh Dạ Vân yên lặng nhìn xem nàng. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe Ngô cùng nói, tại sao còn chưa đi? Hai vị này tiểu tỷ tỷ cơ tình hẳn là từ lúc này lên liền có manh mối à nha. Diệp Vũ Tích đáp, tới rồi tới rồi. Liền bước chân nhẹ nhàng hướng Ngô cùng chạy tới. Thịnh Dạ Vân nhìn xem Diệp Vũ Tích đi lên kề vai sát cánh nhưng Ngô cùng lại một mặt ghét bỏ bộ dáng, khẽ thở dài một cái, cũng đi theo. Cái này kêu là làm ba người đồng hành, ai cũng cảm thấy mình là dư thừa. Hai ngày sau, Định Châu trong thành ta khách sạn bên trong. Nô cùng tiện tay vứt bỏ trong tay bị đánh cho mẹ cũng không nhận ra một người đi đường, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết cái nào thất đức hàng đem ta đánh bại kia kiếm thánh lục đại thuốc sự tình nói ra, làm cho tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới khiêu chiến ta. Thật làm ta là quả hồng mềm dễ mà bóp không thành. Chuyện khi đó tính toán đâu ra đấy liền bốn người biết, mình cùng hai vị tiểu thư tỷ những ngày này sớm chiều ở chung, cho nên khẳng định không phải hai nàng. Lục đại thuốc thua ở mình cái này thanh niên trên tay, chắc chắn sẽ không ra bên ngoài tuyên truyền. Hung thủ kia cũng chỉ có một. Mẹ nó Lục Vô Đạo lại là người tên Vương bắt đàn này. Ngươi chờ đó cho ta. Không biết ta Nô cùng tâm nhãn tiểu sao? Khúc Minh, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Diệp Vũ Tích quên đủ, ngươi cần gì phải cùng đám này không biết tự lượng sức mình giang hồ khách chấp nhận, bằng bạch quân uống rượu hào hứng, cần gì chứ? Ai, Vũ Tích ngươi nói có lý. Đến, uống rượu uống rượu. Hắn một ngụm buồn bực rơi rượu trong chén, về sau giận dữ là bàn, trưởng quý đâu? đem trưởng quỹ tìm cho ta đến. Một tên mặt mũi hiền lành, dáng người hơi mập thanh niên đi chậm chậm tới. Hắn cười theo, khách quan, có chuyện gì ngài phân phó? Người chính là trưởng quỹ. Nô cùng liếc xéo lấy hắn. Đúng đúng, tiểu nhân chính là cái này Mô Gia khách sạn trưởng quỹ. Thanh niên này túi đầu không lưng, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nô cùng ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Hắn thở dài, nói, trưởng quỹ, ta cũng không phải cố ý gây chuyện, chỉ là, hắn chỉ bầu rượu, ngươi cái này nước, đến cùng trộn lẫn bao nhiêu rượu? A, trưởng quỹ thanh niên ngây ra như phỗng. Hắn khách sạn này bên trong xác thực thường xuyên hướng nước bên trong trộn lẫn rượu a phi, rượu bên trong trộn nước. Nhưng thường ngày có người náo sự đều là nói là gì rượu bên trong trộn nước, vì sao hôm nay thanh niên này lại không theo sáo lộ đến? Bất quá nói đến hắn nói cũng không sai, một bầu rượu bên trong bảy thành nước 30 rượu, mình cũng không tính quá mức điểm đúng không? Ngày thường bên trong nếu có người náo sự cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác là hôm nay, phải làm sao mới ở đây? Chương 345, đáp ứng ta, không muốn làm liếm cậu, được không? 3, 3, chương 345, đáp ứng ta, không muốn làm liếm cậu, được không? 3, 3, béo trưởng quỹ trong lúc nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ban này hai vị nữ tử khí chất dung mạo đều không phải phàm nhân, mà cái này thường thường không có gì lạ thanh niên một thân mặc đồng dạng lộng lẫy không phải tủ. Ba người này tuyệt không phải loại lương thiện. Nguyên bản có vị kia ở tại trong khách sạn nữ tử thần bí tại, bởi vì mình đối nàng có chút ý nghĩ, cho nên miễn phòng của nàng phí, còn mỗi ngày biến đổi hoa văn cho nàng đưa đồ ăn nguyên nhân. Nàng vì không nợ mình, cho nên sẽ giúp mình xử lý khách tới sạn gây chuyện đau đầu, cho nên mình một mực gối cao không lo. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng hôm nay ra ngoài giải quyết việc công không tại khách sạn. Lần này thảm. Nô cùng càng xem càng cảm thấy cái này trưởng quản quen mặt, thế là nghi ngờ nói, trưởng quỹ, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Trưởng quỹ sắc mặt tái đi, sáo lộ tới rồi. Trước mặt gia hỏa này sẽ trước lôi kéo làm quen, sau đó nói mình thiếu tiền hắn không trả, thừa cơ tìm mình thu phí bảo hộ. Sáo lộ này cũng quá già đi. Nhưng nữ tử kia không trở lại, mình cũng chớ phải làm pháp A. Khách quan nói bừa. Béo trưởng quỹ nâng lên ống tay áo sát cái chán xuất ra mồ hôi lạnh, tiểu nhân phát hiện, đời này tuyệt đối chưa thấy qua ngài. Ngài là không biết hoa, tiểu nhân khách sạn này kinh doanh cũng không phải rất thiện. Cho nên đừng thu phí bảo hộ thành không. Nô cùng nhãn tỉnh sáng lên, kinh doanh bất thiện. Cái kia đơn giản A, người đem khách sạn này đưa cho ta coi như bồi thường chứ sao. A. Trưởng quỹ mẩn ngơ, chặn lại nói, điều này xin có thể. Khách sạn này là tại hạ dùng hết tất cả gia tài mới bán đi đến. Ngươi nói đây là ngươi khách sạn chính là của ngươi rồi. Nô cùng nên ngăn nói, ngươi gọi nó một tiếng. Nó đáp ứng sao? Cái này. Trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên đầu càng nhiều, tử vật này nó làm sao đáp ứng, bất quá cái này quầy hàng kia bên trong có khắc tên của ta. Ừm. Nô cùng nhíu mày, giờ khắc này hắn giả đội trưởng phụ thể, ngươi dựa vào cái gì tại ta khách sạn bên trong khắc lên tên của ngươi a? Kỳ thật hắn chính là cố ý gây chuyện, chỉ cần để cái này trưởng quỹ thụ một chút giáo huấn cũng liền thôi. Cái này một bầu rượu liền bán mấy đồng tiền, hướng bên trong trộn lẫn một chút nước mình liền cười một tiếng mà qua. Nhưng ngươi hướng nước bên trong trộn lẫn rượu có phải là liền có một chút qua điểm à nha? Khi ta đường đường động hư cảnh cao thủ dễ khi dễ sao? Ai đang kiếm chuyện? Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, từ ngoài khách sạn đi tiến vào một cái đầy người mùi máu tanh nữ tử áo đen. Ôi bi, ngươi nhưng trở về á? Trưởng quỹ tựa như nhìn thấy đại cứu tinh, hấp tấp địa chạy tới, ngươi bận bịu cho tới chưa? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Bộ kia thấp ba lần bốn hình dáng quả thực để Ngô Cùng vì thế mà choáng váng. Không cần. Nữ tử kia lãnh đạm quát tay, về sau nhìn về phía Ngô Cùng, chính là ngươi tìm. Nàng phía sau gốc dạ chữ kẹt tại yết hầu thảo luận không ra. Nàng tự thân là xuất khiếu cảnh thực lực này đặt ở trên giang hồ cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Nhưng trước mặt cái này một nam hai nữ thực lực nàng lại hoàn toàn nhìn không ra. Là một tên chớ phải tình cảm sát thủ, xem xét thời thế là nàng có thể sống lâu như vậy tư bản. Nàng bất động thanh sắc đem trưởng quỹ kéo ra phía sau, chắp tay nói, cái này nhân tâm không xấu, mới nếu có đắc tội, mong rằng ba vị rộng lòng tha thứ. Nàng quay đầu trách mắng, còn không mau xin lỗi. A. Trưởng quỹ không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, bất quá thấy được nàng làm cho mình ánh mắt, hắn hay là lựa chọn sáng suốt xin lỗi, ba vị, thật xin lỗi. Hôm nay ngài bàn này miễn phí, tiểu nhân lại cho ngài đưa lên mấy đạo cửa hàng bên trong chiêu bài đồ ăn, ngài thấy thế nào? Trước người mình nữ tử là cao thủ, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhận sợ, điều này nói rõ đối phương là mạnh hơn nàng cao thủ, hoặc là nàng nhận ra đối phương thế lực phía sau. Mặc kệ là loại nào, chính mình cũng không thể chơi vào. Dễ nói. Nô cùng đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười, liền theo trưởng quỹ nói xử lý đi, ngươi người bạn này ta nhận, không bằng ngồi xuống uống một chén như thế nào. Cái này trưởng quỹ nhìn quen mắt, nhưng cô gái áo đen kia vừa đến, mình liền nhận ra. Hai người bọn họ không phải liền là 20 năm sau mình cùng Diệp Thanh Huyền lần thứ nhất lúc gặp mặt tiểu lâu kia béo trưởng quỹ cùng hắn cái kia không còn làm sát thủ lao bà mà. Lại nói thẳng đến mười mấy năm sau hai bọn họ mới tu thành chính quả, nhưng bây giờ cái này trưởng quỹ liền bị liếm bắt đầu. Bất quá kết quả là tốt luôn luôn không sai. Về phần gọi hắn đến uống rượu, mình có thể nhìn thấy 20 năm sau người đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen, đây là mình 20 năm sau tồn tại qua chứng minh a. Thấy sự tình giải quyết, cô gái áo đen kia nhẹ gật đầu, lên lầu hai khách phòng đi. Trưởng quỹ đưa mắt nhìn nàng lên lầu, thở dài, phân phó tiểu nhị về phía sau chủ thúc đồ ăn về sau liền ngồi xuống. Về sau hắn rót chén trộn lẫn rượu nước, thành cần nói, nói tới nói lui đều là tại hạ sai, hôm nay cái này cút rượu, coi như là tại hạ cho ba vị bồi tội. Dứt lời, hắn hướng lên cái cổ, rót một chén rượu nhạt vào trong bụng. Dễ nói, bất quá ngươi rượu nhạt này vẫn là thôi đi.
Nô cùng lắc đầu, bàn tay đến dưới bàn từ thần cung bên trong lấy ra một vỏ say 1,0005 thay hắn rót đầy, đến, nếm thử ta rượu này. Nghe nói đây là Kinh Châu tốt nhất rượu ngon. Nghe đạo phiêu đầy khách sạn mùi rượu, trưởng quỹ sáng mắt lên, về sau hắn khẽ nhấp một cái, lộ ra một bộ say mê biểu lộ, đây là say 1,0005A. Tại hạ thơ chỉ nghe tên nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn đạt được ước muốn. Đa tạ công tử rượu ngon. Nô cùng Tiếu Dung không nói, chỉ là lại cho hắn rót đầy một chén. Trưởng quỹ không thông võ học, một chén rượu vào trong bụng đã là có chút cấp trên, chén thứ hai này vào trong bụng về sau hắn liền đã ánh mắt bật đủ. Trầm mặc nửa ngày, hắn chợt thở dài một tiếng. Nô cùng cười nói, không biết lao ca chỗ thán vi gì. Trưởng quỹ kia thở dài, ta đối phương mới nữ tử kia vừa gặp đã cảm mến, nhưng ta đã không biết nàng lai lịch, cũng không biết nàng quá khứ, lại càng không biết tâm tư của nàng. Đến cùng nàng lại như thế nào xem ta? Nô cùng nhấp miệng rượu, lai lịch cùng quá khứ giống như không có gì khác nhau. Cái này trưởng quỹ quả nhiên say. Trưởng quỹ sau khi nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nô cùng, huynh đệ, ngươi có hai vị tiên tử bồi bạn tả hữu có thể hay không dạy một chút ta như thế nào mới có thể đạt được nữ tử kia ưu ái? Hai vị tiểu thư tỷ im lặng không nói, tạm thời coi là ngầm thừa nhận. Nô cùng làm bộ mình nghe không hiểu, thở dài, có lẽ là bởi vì ta dung nhan tuyệt thế, khí chất tuyệt luân đi. 20 năm sau ngươi sẽ nghe tới lời giống vậy. A. Trưởng quỹ sững sờ, lẩm bẩm nói, cái này thật không có nhìn ra. Thấy Nô cùng sắc mặt khó chịu, hắn chặn lại nói, có lẽ là bởi vì tại hạ mắt vụ về, không xứng thưởng thức công tử mỹ mạo của ngươi thôi. Nô cùng sắc mặt chuyển hoàn, nói, kỳ thật cô nương kia tâm lý khả năng còn không có thích ngươi, nhưng tối thiểu nhất ngươi tại nàng tâm lý khẳng định có một vị trí. Trưởng quỹ mừng rỡ, vì Nô cùng chén rượu rót đầy rượu ngon, nói thế nào? Nô cùng mỉm cười, mới nàng dù kiên kỵ ta ba người, nhưng vẫn là vô ý thức đưa ngươi ngăn ở phía sau nghĩ bảo hộ ngươi. Nàng nếu là đối ngươi hoàn toàn không quan tâm, kia cần gì phải như thế? Trưởng quỹ bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Bất quá đại ca, ta nên làm như thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Nô cùng cười ha ha, đương nhiên là hạ dược á. Bất quá hắn không thể nói như vậy. Đầu tiên ngươi muốn hiểu nàng đúng không? Nô cùng đếm trên đầu ngón tay phân tích, nàng tên gọi là gì, trước kia làm cái gì, nhà bên trong mấy miệng người, vài mẫu điện, địa bên trong mấy con trâu, những này ngươi không được xác minh rõ ràng. Trưởng quỹ vui vô cùng, đứng dậy liền cáo từ lên lầu rèn sắt khi còn nóng. Nô cùng đội vàng ngăn lại hắn, trịnh trọng nói, lão huynh, còn có một chuyện trọng yếu nhất. Đáp ứng ta, không muốn làm liếm cậu, được không? Trưởng quỹ dù không hiểu cái gì gọi liếm cậu, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Nô cùng nhìn xem bóng lưng của hắn khe khẽ thở dài. Đáng tiếc ngươi hay là lựa chọn làm một đầu liếm cậu, khó trách thẳng đến mười mấy năm sau mình cùng toàn cơ chỉnh đốn sát thủ thị trường về sau, hắn mới ôm mỹ nhân về. Bất quá cũng có thể lý giải. Nếu như không phải thật thích, ai sẽ nguyện ý làm liếm cậu đâu? Chương 346, đừng tới đây, ta không nghĩ ngươi thấy ta khóc bộ dáng. Chương 346, đừng tới đây, ta không nghĩ ngươi thấy ta khóc bộ dáng một ngày như thường. Vào đêm, Diệp Vũ Tích lặng lẽ đứng dậy. Nàng quan sát nửa ngày cùng phòng chắc chắn Tịnh Dạ Vân, gặp nàng đang ngủ say, thế là phụ phục tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói khẽ, "Tiểu Vân, hy vọng gặp lại sẽ không là địch nhân." "Không minh, ngươi phải thật tốt nắm chặt nha." Dứt lời nàng cong lên sạn tuyết lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Tại nàng sau khi đi, Tịnh Dạ Vân mở mắt, thì thào lên tiếng, "Tiết tỷ." Ngoài khách sạn, Diệp Vũ Tích quay đầu nhìn khách sạn, lộ ra cái nụ cười khổ sở, về sau sắc mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh, tiêu sái nhanh chân rời đi. Nhưng mà chỉ đi ra hai bước, nàng liền ngừng lại. Bởi vì Ngô cùng lúc này chính hai tay vây quanh, nghiêng dựa vào khách sạn cánh cửa bên cạnh. Không thông báo một tiếng liền muốn chạy trốn, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Ngô cùng chậm rãi lên tiếng. Bởi vì ta sợ nói từ biệt lời nói. Ta liền đi không được rồi. Đưa lưng về phía Ngô cùng Diệp Vũ Tích nói khẽ. Hai người nhất thời trầm mặc. Thật lâu, Diệp Vũ Tích nói, không có ý định nói chút gì hả? Ngô cùng cười nói cái gì? Thì như hỏi một chút ta là từ đâu nhi đến loại hình. Ngươi là từ đâu nhi đến? Sư môn ta là Huyền Thiên Tông, ta là Huyền Thiên Tông tông chủ đích truyền đại đệ tử, ta. Diệp Vũ Tích thanh âm có chút run rẩy, không minh. Ta không muốn đi. Nô cùng trầm mặc nửa ngày, bình tĩnh nói, vậy liền lưu lại. Ta cũng muốn nha. Diệp Vũ Tích thở dài, Tiểu Vân làm sao bây giờ? Nô cùng nhịn không được tiến lên hai bước, Vũ Tích. Đừng tới đây. Diệp Vũ Tích âm thanh run rẩy, ta không nghĩ ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ. Ta nghĩ ngươi ghi nhớ chính là cái kia sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo thanh lâu, cùng một chỗ tầm bảo, cùng một chỗ đùa giỡn Tiểu Vân, cùng một chỗ nói chuyện trời đất hảo huynh đệ Diệp Vũ Tích. Nếu như bị ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ, vậy ta cùng cái khác nữ tử cũng không có khác nhau, ngươi sẽ quên mất ta. Cho nên, đừng tới đây. Nô cùng nhìn xem nàng không còn tiêu sái bóng lưng, nửa ngày, nói một chữ, được. Ừm. Kia. Yeah. Nàng dừng một chút, thanh âm hơi có chút giọng mũi, vậy nếu như có một ngày. Ta nói là nếu như a nếu có một ngày ta cần ngươi thời điểm, ngươi sẽ đến tiếp ta sao? Sẽ. Nô cùng trả lời, nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ tới thất thải tường vân, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ừm. Diệp Vũ Tích thanh âm khôi phục du côn cảm giác, ta chờ ngươi. Diệp Vũ Tích rời đi. Nô cùng chỉ là nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng dần dần đi xa, dần dần biến nhỏ, dần dần biến làm một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thằng đến bình minh, hắn trở lại đại đường, Thịnh Dạ Vân xuống lầu ăn cơm. Hai người giống như thường ngày, thật giống như ba người cùng nhau thời điểm đồng dạng. Hôm nay như trước, ăn cơm, nói chuyện phiếm, dạo phố, luận bàn. Về sau lần nữa vào đêm. Nô Cùng đống nhiên tỉnh lại, hắn phát giác được cổng có người. Hơi một cảm ứng, là Thịnh tỷ tỷ. Nô Cùng yên lặng thở dài, tính toán không nói. Một môn chi cách Thịnh Dạ Vân do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có dũng khí đẩy cửa ra. Khúc đại ca, người đã ngủ chưa? Thanh âm nhỏ như rồi muối, cũng không biết nàng là muốn Nô Cùng nghe tới, hay là từ nói. Nô Cùng không có lên tiếng trả lời. Nô, đại khái là ngủ đi. Thịnh Dạ Vân phảng phất thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu lẩm bẩm. Khúc đại ca, ta cũng muốn đi. Nô Cùng ngón tay khẽ nhúc đích, nhưng như cũng không nói một lời. Ta nghĩ, quả nhiên, ta vẫn là quá tự tư. Thịnh Dạ Vân cái chán nhẹ nhàng chống đỡ trên cửa, kỳ thật đêm qua tiếp tỷ thời điểm ra đi ta biết. Về sau những cái kia, ta cũng đều nhìn thấy. Kỳ thật tiếp tỷ cùng ngươi càng phối, mà ta không được. Ta là ma môn A. Ta cực tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, ta từ nhỏ trên thân liền gánh vác lấy sư phụ phục hưng tông môn hy vọng, ta không có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Hiện tại đuổi theo tiếp tỷ còn kịp. Ta, nàng tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nói ra miệng. Khúc đại ca, ta đi. Nô Cùng muốn bắt đầu mở cửa ngăn lại nàng, nhưng cuối cùng hắn hay là ngồi ở kia bên trong, cũng chỉ là đang ngồi. Tại sai lầm thời gian gặp phải không nên gặp phải người, có lẽ dạng này liền tốt. Lại là một ngày buổi trưa, Nô Cùng chính một người ngồi ở kia bên trong tự rót tự uống. Ba hũ say 1,0005 tiến vào bụng, hắn cũng có chút say. Cách đó không xa sau quầy trưởng quỹ cũng buồn bực, cái này huynh đệ hai ngày trước còn có hai vị như thiên tiên người bồi bạn tả hưu, nhưng một ngày này thiếu một cái là tình huống như thế nào? Hắn đang muốn đi qua khuyên đủ, nhưng lúc này có một thân ảnh bước đầu tiên bước qua đi, hắn liền dừng bước. Khúc thí chủ. Một thanh âm vang lên, không nghĩ tới có thể tại cái này bên trong gặp được ngươi, xem ra tiểu tăng cùng ngươi quả nhiên hữu duyên. Người kia ngồi vào Nô Cùng đối diện, bất quá giữa ban ngày liền mua say chỉ sợ không quá phù hợp. Nô Cùng khẽ ngẩng đầu, góc nhìn xuất hiện trước mặt một viên lớn đầu trọc. Hắn suýt nữa bị kia trên đầu trọc phản xạ ánh nắng lóe mù mắt chó. Ừm. Tập trung nhìn vào, đây không phải huyền không con lửa trọc nha. Hắn tản ra mùi rượu, hỏi, đại sư, ngươi như thế nào ở đây? Tiểu tăng nguyên bản là hướng Định Châu mà đến. Huyền không mỉm cười, nhưng tiểu tăng lại không ngờ tới Khúc thí chủ lại cũng ở đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, kia hai vị nữ thí chủ sao chưa làm bạn thí chủ trái phải? Nô Cùng thở dài, các nàng đi. Ai? Huyền không cũng thở dài, sắc là cạo xương cương đau, thí chủ không cần lo lắng. Nô Cùng, kia vì sao ngươi trên mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ? Cho nên đại sư đến Định Châu thành làm gì? Huyền không nghe vậy một chỉ sắt với bàn, bần tăng là đến buổi hảo hữu mua say. Nô Cùng theo ngón tay của hắn nhìn lại, liếc mắt liền thấy cái kia trẻ đầu bạc tóc. Đây không phải Tử Dương lão như mũi mà. Gia hỏa này gương mặt này 20 năm cũng chưa từng thay đổi, bất quá chỉ là trên thân còn không có loại kia cáo giả cảm giác, mà lại không hút thuốc lá túi, thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị chính trực. Quả thực chính là chính nghĩa đồng bạn. Nô Cùng đứng dậy đi theo Huyền không đi qua chắp tay nói, tại hạ Khúc vô danh, gặp qua vị đạo trưởng này. Tử Dương vội vàng đứng dậy hoàn lễ, vô lượng tiên tôn, bần đạo Tử Dương, gặp qua thí chủ. Nô Cùng thẳng cắn dụng răng, cái này Tử Dương đến cùng là thế nào biến thành 20 năm sau cái kia lòng dạ hiểm độc lão như núi. Hắn lấy ra ba hũ say 1,0005 dự định thăm dò một chút hiện tại Tử Dương. Đạo trưởng, gặp nhau cũng là có duyên, không bằng chúng ta uống rượu một chén. Huyền không hai mắt sáng lên, cáo kể tội, lấy ra một vò liền cho mình cùng Nô Cùng rót đầy. Lần trước từ biệt, tiểu tăng đối cái này rượu ngon lại là nhớ mãi không quên. Khúc huynh, tiểu tăng liền không khách khí nha. Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch. Nô Cùng giật giật khoe miệng, cái này liền từ Khúc thí chủ thăng cấp thành Khúc huynh à nha. Quả nhiên cái dạng gì sư phụ dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ. Bất quá, hắn nghi ngờ nói, vì sao không cho đạo trưởng rót đầy? Tử Dương cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói, các ngươi hai vị tận hứng chính là. Bần đạo không uống rượu. Nô Cùng trừng lớn hai mắt, Tử Dương không uống rượu. Ngươi mẹ nó lại đùa ta. Chương 347, cậu tử, ta mệt mỏi. Chương 347, cậu tử, ta mệt mỏi. Nô Cùng cười nói, đừng làm rộn, đạo trưởng ngươi có thể nào không uống rượu? Ngũ độc đạo nhân không uống rượu. Trên đời này buồn cười lớn nhất. Đừng quên, cái này ngũ độc chỉ là ăn, uống, chơi gái, cực, rút cái này ngũ độc a. Tử Dương hơi nghi hoặc một chút, vì sao người này nói hình như cùng mình rất quen thuộc đồng dạng. Bần đạo chưa hề uống qua rượu, thí chủ chớ lại quên. Nô Cùng cả người đều không tốt. Cái kia ngũ độc đều đủ lòng dạ hiểm độc lão nhu núi, hắn tại 20 năm trước hẳn là thật là một cái chính nghĩa đồng bạn. Nô Cùng lập tức không còn mời rượu, mà là hỏi, ta xem đạo trưởng một thân đạo bảo, nên chính là Thái Thanh phái cao nhân. Chỉ là Thái Thanh phái dưới có quá thanh thành, hai vị cần gì phải chạy tới cái này Định Châu trong thành. Tử Dương vẫn chưa trả lời, mà là thở dài một tiếng, biểu lộ có chút cô đơn. Huyền không thấy thế thay hắn giải thích nói, mấy năm trước Bắc rất sầm lớn, Tử Dương sư môn trưởng bối cùng thế hệ các sư minh đều bắc thượng giải biên thành chi bay, chỉ là bọn hắn đều không trở về. Nô Cùng im lặng, hắn cũng biết được việc này. Huyền không tiếp tục nói, Tử Dương hiện tại tu vi chưa tới tiên thiên, chỉ có thể là Thái Thanh phái thay mặt tông chủ. Thái Thanh phái bây giờ tình cảnh gian nan, hắn tại trong tông môn muốn vi sư đệ các sư muội làm gương mẫu, bởi vậy không thể lộ ra mềm yếu dáng vẻ. Tiểu tăng là cùng hắn ra giải sầu một chút, thuận tiện tế điện Thái Thanh phái tử trận các đạo trưởng. Nô Cùng gật gật đầu, tại hạ gần đây vô sự, không biết có thể kết bạn mà đi. Huyền không cười nói, A Di Đà Phật, từ không gì không thể. Nô Cùng sở dĩ đáp ứng, là bởi vì mới Huyền không cho hắn truyền âm, không minh có thể hay không tạm thời thay tiểu tăng giấu giếm đột phá tiên thiên sự tình. Tử Dương hắn luôn luôn hiếu thắng, lần này ra tiểu tăng vốn cũng có trợ hắn thông qua đúc tâm ván đột phá tới tiên thiên dự định, lúc này để hắn biết được việc này, tiểu tăng sợ hắn cho mình càng nhiều áp lực, như thế ngược lại không đẹp. Nô cùng hiểu rõ, cái này con lửa chọc mấy ngày không gặp, không nghĩ tới lại thông qua đúc tâm chi cục bước vào tiên thiên. Hắn truyền âm nói, Thái Thanh phái chư vị đạo trưởng hành động vĩ đại, tại hạ luôn luôn kính nể, như tại hạ có cái gì có thể đến giúp Tử Dương đạo trưởng, mời đại sư cứ mở miệng. Đây là thật lòng, hắn tự hỏi không phải loại kia có thể hy sinh vì nghĩa người. 20 năm sau lần kia là bởi vì Tiểu Bạch tuyển cơ các nàng đều tại hiện trường, mình dưới tình thế cấp bách cấp trên làm lựa chọn. Nếu là hướng Thái Thanh phái 5.000 tử trận đạo trưởng như thế, tại có cơ hội phá vòng vây tình huống dưới tự nguyện lưu lại vì toàn thành bách tính rút lui làm đoạn hậu, hắn là làm không được. Nhưng hắn cũng sẽ không nói bọn hắn ốc, hắn đánh đáy lòng bên trong khâm phục dạng này người. Cho nên có cái gì đủ khả năng sự tình, hắn nhất định sẽ đi làm. Có lẽ đây chính là đại bộ phận điểm người bình thường ý nghĩ đi. Huyền không thế là truyền âm, không bằng Khúc Minh cùng Tiểu Tăng hai người đồng hành, đến lúc đó hoặc ngươi hoặc Tiểu Tăng, chúng ta ra một người đả kích Tử Dương, một người khác điểm tình hắn. Nói như vậy không chừng có thể làm. Nô cùng hai mắt nhắm lại, con lửa chọc muốn để ta đóng vai mặt trắng, sau đó chính ngươi đóng vai mặt đỏ. Không tồn tại. Không có vấn đề. Hắn đáp ứng xuống. Nhưng mà sau đó không lâu ba người cơm nước xong xuôi đi trên đường, hắn liền đối với Tử Dương nói, lão huynh, đại sư hắn đã tiên tiền, hắn không có đã nói với ngươi sao? Huyền không toàn thân chấn động, hướng hắn quăng tới khó có thể tin ánh mắt. Khúc vô danh, người tình toán ta. Nô cùng lộ ra một bộ đêm thần nguyệt kế hoạch thông biểu lộ. Đây chính là giang hồ tàn khốc ca. Huyền không, hai người nháy mắt ra hiệu ý niệm giao phong, nhưng mà Tử Dương cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Hắn chỉ là tiếu dung ánh nắng, ôn hòa nói, có đúng không? Chúc mừng ngươi. Huyền không nghẹn họng nhìn chân chối, cả lâm mà nói, cây cột. Ngươi làm sao cây cột? Hai người là cùng thôn nhi phát nhỏ, từ nhỏ đã cái gì đều tranh. Về sau một người nhập đạo môn, một người nhập phật môn, mà hai người sư môn vừa lúc lại là ẩn ẩn đối lập Thái Thanh phái cùng Thiếu Lâm tự. Về sau hai người cũng đều thành trong tông đích truyền, giữa hai người âm thầm cạnh tranh liền lợi hại hơn. Nhưng bây giờ hắn biết mình tại lúc trước hắn nhập tiên tiên, nhưng hắn lại bình tĩnh như thế. Huyền không trong lòng hơi động, hỏi, cây cột, ngươi biết như thế nào thông qua đúc tâm ván à nhà? Dưới sự kích động hắn thậm chí trực tiếp hô lên Tử Dương lưu danh. Không biết. Tử Dương biểu lộ lạnh nhạt, cậu tử, ta mệt mỏi. Cái khác không quan trọng, Huyền không gọi mình lưu danh cái này không thể nhịn. Hắn đối Ngô cùng cười cười, Khúc Minh, để ngươi chê cười. Bần đạo cùng hòa thượng này xuất gia trước là cùng thôn, bần đạo tục gia tính danh tư không thiết trụ, hắn gọi Âu Dương nhị cầu. Nô cùng gật đầu, ừm. Ta sớm biết, thậm chí hai ngươi danh tự chính là ta nghĩ. Lại nói chúng ta muốn đi biên quan. Không. Tử Dương mở miệng, chúng ta đi Thái Thanh phái, bần đạo. Muốn đem thay mặt tông chủ thay mặt chữ bỏ đi, thuận tiện đem vị trí tông chủ giao ra. Huyền không cả kinh nói, ngươi điên rồi. Nô cùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể nói trẻ tuổi Huyền không còn làm không được bất động thanh sắc. Tử Dương lắc đầu, ngươi đừng quản. Dứt lời, hắn quay đầu rời đi. Huyền không đang muốn lại nói cái gì, Nô cùng giữ chặt hắn, nói nhỏ, thông thả, đợi cho Thái Thanh phái chúng ta xác minh nguyên nhân, sau đó đúng bệnh hốt thuốc là được. Ngươi nói đúng không, cậu tử? Lão lựa chọc. 20 năm sông Đông, 20 năm Hà Tây. Bản đại gia 20 năm sau ở trước mặt ngươi nhận qua sợ, 20 năm trước đều muốn tìm trở về. Huyền không. Hắn cắn răng nói, Khúc huynh. Ngươi nói đều đúng. 30 năm sông Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng để Phật gia tìm tới trả thù cơ hội. Sau 4 ngày, một nhóm ba người đổi tới Quá Thanh dưới núi. Nô cùng ánh mắt phức tạp, lần trước đến thời điểm chứng kiến Diệp Thanh Huyền đột phá tiên thiên, nhận biết Trương Vũ, nhận biết Tây Môn Cực. Kỳ thật mới trôi qua mấy tháng, nhưng cảm giác giống như đã qua thật lâu, có chừng 20 năm lâu như vậy. Lâu đến cái này Thái Thanh phái Sơn Môn đều rách nát không ít. Lại nói 20 năm trước Thái Thanh phái Sơn Môn vì sao so 20 năm sau phá nhiều như vậy? Tử Dương gặp hắn ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, ta Thái Thanh phái tổn thất số lớn đệ tử tinh anh, đã từ bỏ số lớn sản nghiệp đổi lấy ngắn ngủi bình tĩnh, bởi vậy Sơn Môn bất lực giữ gìn đúng là bất đắc dĩ. Để Khúc Minh chế giễu, Nô cùng nghiêm túc nói, có thể nào để anh hùng chảy máu lại rơi lệ? Mấy năm trước quý phái các đạo trưởng đáng giá tất cả mọi người kính trọng, nếu có người dám can đảm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bất lợi cho Thái Thanh phái. Nô cùng trên thân độc thuộc về động hư cảnh khí chàng lóe lên liền biến mất. Huyền không Tử Dương hai người bỗng dưng trừng lớn hai cặp mắt. Huyền không lẩm bẩm tiếng nói, Khúc Minh, ngươi không phải là? Nô cùng gật đầu, không sai. Huyền không, đạo pháp tự nhiên cảnh. Nô cùng, hắn yếu đất nói, không phải. Tử Dương nhíu mày, không nên a Khúc Minh, tiên thiên cảnh giới cảm giác không phải mới như thế. Hai người bọn họ không dám hướng cao hơn địa phương nghĩ, dù sao Khúc Minh mới hơn 20 tuổi. Nếu như cao hơn lời nói, hắn còn là người sao? Tây cột, cậu tử, hai người các ngươi liền không thể càng có sức tưởng tượng một chút sao? Nô cùng khó chịu. Hai người kia liếc nhau, Huyền không cẩn thận hỏi, hẳn là thật sự là động hư cảnh. Nô cùng nhíu mày, không phải đâu. Chương 348, hút thuốc uống rượu đánh bạc đi dạo thanh lâu, nhưng ta là tốt đạo sĩ. Chương 348, hút thuốc uống rượu đánh bạc đi dạo thanh lâu, nhưng ta là tốt đạo sĩ Khúc Minh. Không, Khúc tiền bối, ngươi cần gì phải cùng chúng ta tiểu bối nói đùa đâu? Huyền không bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi một cái giang hồ đại tiền bối, không có chuyện trang cái gì người trẻ tuổi. Tiền bối. Nô cùng cười hắc hắc, tại hạ tuổi vừa mới 20 có năm, ngài hai vị ai so ta tiểu. Huyền không có nỗi khổ không nói được, hắn năm nay đều 30, kết quả vài ngày trước mới thông qua đúc tâm ván bước vào tiên thiên. Bên kia Tử Dương thảm hại hơn, hắn cũng kém không nhiều 30, kết quả ngay cả tiên thiên cũng chưa tới. Gia hỏa này đến cùng luyện thế nào? 25 tuổi động hư cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Chút điểm này cũng không hợp lý. Tử Dương cũng không nhịn được trực tiếp hỏi ra, Khúc Minh, ngươi là thế nào luyện? Nô cùng nhún vai buông tay nhị liền, cứ như vậy luyện thôi, đại khái là tại hạ thiên phú quá mạnh đi. Ta thiên hạ đệ nhất kiếm pháp nơi tay, đương thời duy hai kim sắc bí tịch hộ thần, thuận tiện còn vui vẻ nhận người khác 1,0005 tu vi, loại sự tình này chẳng lẽ còn muốn nói cho các ngươi? Mở hắc, chính là tự tin như vậy. Tốt ta. Tử Dương thở dài. Khúc Minh không muốn nói cũng thuộc về bình thường, là hắn đường đột. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân môn, hai vị, chúng ta lên đi thôi. Đợi ba người bước qua thang trời tiến vào trong tông, nô cùng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. 20 năm sau Thái Thanh phái, tuy nói không lên trắng lệ, nhưng cũng coi như được là khí thế rộng rãi. Nhưng bây giờ Thái Thanh phái, những phòng ốc kia tất cả đều là vết dạn không nói, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái bị rơm rạ ngăn chặn lỗ rách. Cái này còn không phải mấu chốt nhất chính là những phòng ốc này so 20 năm sau tất cả đều nhỏ hơn một chút. Chỗ nào đều lộ ra nghèo kết hủ lậu. Xem ra hiện tại Thái Thanh phái trải qua số lớn tinh anh bắc thượng về sau sát thực tổn thất nặng nề. Lúc này, một tên thân cao nhìn ra vượt qua 1m9 lại bắp thịt cả người cứng rắn phái đạo sĩ bước nhanh đi tới, hắn mang bên trong còn ôm một đứa bé. Sư Minh, ngươi trở về. Nô cùng ánh mắt ngưng lại, đạo sĩ kia. Có chút nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, người này không phải liền là toàn cơ thủ hạ cái kia Tú Y vệ chỉ huy làm Nhậm Bình Sinh sao? Hắn là Thái Thanh phái người. Từ Ngọc sư đệ. Tử Dương nên đón tiếp lấy, hiếu kỳ nói, đây là. Lại là một cái bị vứt bỏ hải tử. Nhậm Bình Sinh, cũng chính là Từ Ngọc thán một tiếng, đứa nhỏ này trên thân chỉ có non nửa khối ngọc điểm, còn có một tờ giấy. Chỉ nói đứa nhỏ này họ Trương tên Vũ. Nô cùng run lên, mở miệng nói, đạo trưởng, có thể để cho tại hạ nhìn xem đứa nhỏ này sao? Từ Ngọc nhìn hắn một cái, hỏi Tử Dương, sư minh, vị này là? Vị này là Khúc Vô Danh Khúc thiếu hiệp, hắn là vị huynh hảo hữu. Tử Dương giới thiệu nói, đã Khúc Minh muốn nhìn, vậy liền để hắn xem một chút đi, nói không chừng hắn biết đứa nhỏ này lai lịch đâu. Từ Ngọc gật gật đầu, đem Trương Vũ giao đến Nô cùng mang bên trong. Nô cùng cúi đầu, đối diện bên trên một đôi đen lúng liếng mắt to. Mang bên trong nho nhỏ Trương Vũ ngáp một cái, sau đó cứ như vậy ngủ. Nô cùng cười khổ, cái này tiểu đạo cô, nguyên lai từ nhỏ đã là cái bộ dáng này à? Chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy khi còn bé Diệp Thanh Huyền, tên tiên là 5-6 tuổi mới lên núi bái sư. Từ Ngọc tiếp nhận Nô cùng trong ngực tiểu Trương Vũ, hướng ba người gật gật đầu, về sau quay người rời đi. Thấy Nô cùng một mực nhìn lấy Từ Ngọc đi xa, Huyền không chê bừa, A Di Đà Phật, Khúc Minh hẳn là lên lòng yêu tài. Đứa nhỏ này thiên phú vô cùng tốt, đạo huynh nếu là tự mình thu làm đệ tử dạy bảo, nàng tương lai thế tất rực rỡ hào quang. Nô cùng cười nói, Từ Dương lạnh nhạt nói, Khúc Minh, một cái bất mãn một tuổi hài nhi có thể nhìn ra cái gì thiên phú, ngươi đừng gạt ta. Ta là động hư cảnh đến ta cảnh giới này bình thường đều sẽ có đặc thù xem xương chi pháp. Nô cùng bắt đầu lắc lư, tin ta không sai, nếu không phải tại hạ một thân một mình quen thuộc, nói không chừng ta liền muốn hướng đạo huynh đem nàng lấy được mình thu làm đồ đệ. Không phải người xuyên biệt, không phải người trùng sinh, cũng không có gì bán tay vàng, kết quả Trương Vũ còn có thể trước 20 tuổi tấn cấp tiên thiên, đúc tâm ván ngủ một giấc liền qua. Như thế mà còn không gọi là có thiên phú kia cái gì gọi có thiên phú. Mà hắn nói như thế rất hiển nhiên là không sợ Tử Dương thật đem Trương Vũ giao cho mình. Thái Thanh phái hiện nay bách phế đại hưng, nếu là đời sau bên trong xuất hiện hạt giống tốt, Tử Dương là sẽ không để cho đi ra. Quả nhiên, Tử Dương mở miệng, Khúc Minh chớ có nói đùa, như thế lương tài mỹ ngọc bần đạo tự nhiên tự mình dạy bảo mới là, Khúc Minh chắc hẳn nhất định có thể tìm được tốt hơn hạt giống. Hắn còn không phải 20 năm sau cái kia lòng dạ hiểm độc lão đạo, nếu là tương lai cái kia hắn gặp được loại tình huống này, khẳng định chính là giả vờ như không thèm để ý, cùng đội Ngô cùng rời đi về sau lại lặng lẽ đem Trương Vũ thu làm quan môn đệ tử. Tử Dương mang theo hai người tới chỗ ở, cười nói, một đường đi tới, chắc hẳn hai vị đã mệt mỏi, không bằng đi đầu nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại tự, như thế nào? Huyền không nhíu mày, cây cột, ngươi thật muốn làm như vậy? Không sai. Tử Dương sắc mặt mỏi mệt, cậu tử, ta thật mệt mỏi. Từ khi làm thay mặt tông chủ về sau, ta phát hiện hết thảy đều không thuần túy. Quản lý trong tông môn ăn mặc chi phí cùng mặc dù mệt, nhưng ta thích như mật ngọt. Nhưng tông môn bên ngoài ngươi lừa ta gạt, ta là hoàn toàn không hiểu, cũng khinh thường đi hiểu. Nhân loại vì sao muốn lẫn nhau tổn thương? Bọn hắn vì sao muốn khơi mào tranh chấp? Mọi người yên lặng tu luyện không tốt sao? Như thế đương nhiên được. Nô cùng đột nhiên mở miệng, đạo huynh, như tại hạ đoán không sai, quá khứ ngươi chính là dạng này yên lặng tu luyện à? Tử Dương thở dài, không sai, bần đạo quá khứ một lòng tu luyện, chưa bao giờ có loại chuyện này. Bởi vì quá khứ loại chuyện này đều là sư phụ ngươi cùng các sư huynh làm. Nô cùng đánh gãy hắn, như Thái Thanh phái là một mảnh rừng rậm, sư phụ của ngươi sư thúc các sư huynh chính là đại thụ che trời, mà ngươi chỉ là nhận bọn hắn che chở một viên cây nhỏ. Hiện tại bọn hắn đều không tại. Người viên này cây nhỏ đối phía dưới cây giống nhóm đến nói sao lại không phải vì bọn họ che gió che mưa lại thụ. Nô cùng trịnh trọng nói, hiện tại chính là cần ngươi đứng ra thời điểm. Ngươi là nguyện ý vì các sư đệ cải biến mình, hay là chỉ cầu tự thân giải thoát, cái này đều từ chính ngươi lựa chọn. Tử Dương trầm mặc nửa ngày, yếu ớt nói, Khúc Minh ngươi nói đều đúng, nhưng bần đạo không thích hợp làm tông chủ, chắc chắn sẽ có sư đệ so bần đạo thích hợp hơn, tỉ như Tử Ngọc sư. Sư Minh. Một tên mập mạp tuổi trẻ đạo sĩ chạy tới, sư Minh. Tử Ngọc sư Minh hắn để lại một phong thư, như phản tông môn á. Nô cùng xem xét, đây không phải tướng thanh cùng cường giả ngữ kẻ yêu thích Tử Hư chân nhân nha, nguyên lai hắn tuổi trẻ thời điểm cũng rất đầy đặn. Tử Dương, hắn miễn cưỡng cười nói, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Trừ Tử Ngọc sư đệ bên ngoài, thử sung sư. Phốc a. Nô cùng nhẫn không được rồi, hắn một phát trung nhị sửa đổi quyền nện vào Tử Dương trên mặt, đem hắn đánh tại không trung chuyển 720 10 độ bay ra ngoài. Tử Dương ngã trên mặt đất bụng mặt khó hiểu nói, "Khúc huynh, ngươi đánh ta làm gì? Ngay cả sư phụ ta cũng không đánh qua ta." "A, ta chỉ là thay sư phụ ngươi sư huynh bọn hắn không đáng thôi." Nô cùng một mặt khinh thường cười lạnh, "Thương hại bọn hắn cam nguyện chịu chết, bởi vì tín nhiệm ngươi mới có thể đem Thái Thanh phái giao phó cho ngươi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới lại nhờ và không phải ngươi. Bọn hắn không nghĩ tới, ngươi là phế vật. Cái gì cầu thí xem chính ngươi lựa chọn." Hắn Nô cùng hai đời bội phục nhất chính là Tử Dương sư phụ sư huynh bọn hắn người như vậy. Chính là bởi vì tự mình làm không đến, cho nên càng thêm kính nể có thể làm đến người. Cho nên hắn không cho phép Tử Dương cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Gia hỏa này không xứng làm chính nghĩa đồng bạn. Hắn chỉ là cái gặp chuyện thích chôn tranh phế vật thôi. Cùng hắn so sánh, 20 năm sau Tử Dương chân nhân ngược lại càng thêm thuận mắt. Tử Dương trầm mặc bò dậy, tịch mịch đi hướng chỗ mình ở, thật lâu, chỉ truyền đến một câu, "Bần đạo nghĩ một người lặng lặng." "Sư minh." Tử Hư hô to một tiếng muốn đuổi theo quá khứ, lại bị Ngô cùng ngăn lại. Hắn vô vô Tử Hư bà bay, an ủi, "Để ngươi sư minh một người suy nghĩ thật kỹ đi." Như hắn còn nghĩ không ra, liền lại mẹ nó thưởng hắn một phát trung nhị sửa đổi quyền. Đêm đó, Tử Dương ngồi quỳ chân trong phòng trưng bày mấy cái linh vị trước. Hắn lặng lặng quỳ, cứ như vậy quỳ, thẳng đến gà gáy tảng sáng. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra một cái trước bài vị đặt vào một bầu rượu. Đây là Tử Thành sư minh yêu nhất uống hoàng lương nhất ngọc mà rượu này chỉ có Quá Thanh trong thành Ngọc Hoa lâu mới có, cho nên Tử Thành sư minh thường xuyên đi Ngọc Hoa lâu uống rượu, thật chỉ là đơn thuần uống rượu. Hắn cầm lên vò rượu, uống một hơi cạn sạch. Tay độc chất lỏng theo yết hầu tiến vào trong bụng, Tử Dương mặt đỏ lên lẩm bẩm nói, "Nguyên lai đây chính là mùi rượu sao, thật đúng là khó uống." Hắn buông xuống vò rượu, lấy ra khác một chiếc bài vị con xúc sắc tiện tay ném một cái chính là hai cái 6 giờ. Loại sự tình này thật sự có ý tứ à? Tử Dương lắc đầu. Ném con xúc sắc loại chuyện này, còn không phải nghĩ ném mấy điểm liền mấy điểm, vì sao Tử Phong sư minh tốt như vậy cược? Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt bỏ vào ở giữa nhất cái kia bài vị bên trên. Hắn lấy ra kia trước bài vị tẩu thuốc, về sau từ tẩu thuốc phía trước treo tẩu thuốc bên trong lấy ra làn khói theo nhập cái tẩu bên trong. Tiếp lấy hắn đốt lên làn khói, hít một hơi thật sâu. Khụ khụ. Hắn điên cuồng ho khan nước mắt đều đi ra. Thứ này hắn bên cạnh rơi lệ bên cạnh kế tiếp theo rút lấy trong tay tẩu thuốc. Sư phụ, thứ này đến cùng cũng may nơi nào? Hôm sau, trước kia, Nô cùng đang cùng Huyền Không Tử Hư bọn người ăn điểm tâm. Chứ Nô cùng bên ngoài mọi người đều là một bộ không yên lòng dáng vẻ. Nô cùng bất đắc dĩ, các ngươi vội cái gì? Hắn như đầu góc tái phạm bệnh, ta liền đánh tới hắn bình thường mới thôi. Như thế không cần, vân đạo mặt hiện lên tại còn ẩn ẩn làm đau. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Tử Dương cất bước đi đến. Mọi người quay đầu, đều là sững sờ. Ở giữa Tử Dương bên hông treo một cái hồ lô rượu, trong tay còn cầm một điếu thuốc cán. Thấy mọi người thần sắc kinh ngạc, Tử Dương hít một hơi tẩu thuốc, đem buồn nôn ho khan nhận trở về, ung dung phun ra một ngụm khói xanh, cười nói, "Bần đạo đã nghĩ rõ ràng, Thái Thanh phái thay mặt tông chủ cái kia thay mặt chữ, hay là bỏ đi tốt." Tử Dương, một đêm bước vào tiên thiên. Chương 349, bần đạo muốn học cái xấu. Chương 349, bần đạo muốn học cái xấu. Ban đêm, đã lớn gây nên xử lý xong tông chủ công việc, Tử Dương đang cùng Huyền Không Nô cùng đợi tại tiểu viện tử bên trong uống rượu. Tử Dương khẽ nhấp một miếng trong chén say 1.0005 tao mày, "Khúc huynh, ngươi rượu này quá mạnh." Nô cùng nhếch môi, "Rượu này cho ngươi uống chính là lãng phí." Hắn bưng lên chén nhỏ cùng Huyền Không đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Huyền Không thở dài, "Không sai, đây mới là rượu ngon á, về phần ngươi kia cái gì hoàng lương nhất ngộng, kia là cho cô nương ra uống a." Tử Dương cười nhạt một tiếng, "Vân đạo chẳng qua là cảm thấy rượu kia muốn mềm mại một chút, mặc dù đều không thế nào dễ uống chính là." Sau đó hắn giống như nhớ lại cái gì, cầm lấy đặt ở một bên tẩu thuốc hút một hơi. Khụ khụ. Nô cùng bất đắc dĩ, ngươi không có việc gì học người ta hút thuốc túi làm gì, mà lại giọt này rượu không dính đạo sĩ thế mà cũng bắt đầu uống lên rượu đến. Hắn đột nhiên nhớ tới 20 năm sau đến Thái Thanh phái sự tình, có lẽ đương thời Tử Dương nói là vì không để cho mình quên mất những người kia sự tình là thật. Đợi thở ra hơi, Tử Dương cười cười không đáp, mà là mở miệng nói, "Không hình, bần đạo có việc muốn nhờ." Nô cùng rót một chén rượu vào trong bụng, "Ta liền biết ngươi nhất định là có chuyện." "Nói chứ sao? Ngươi nói trước đi nói nhìn, có thể hay không giúp về sau lại nói." Tử Dương niết miệng, cắn răng một cái, ôn thanh nói, "Không hình, Vân đạo." Vân đạo nghĩ, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Nô cùng quả quyết cự tuyệt, tại hạ giới tính nam yêu thích nữ, đối Long Dương đồng tính sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn một chỉ bên cạnh xem trò vui Huyền Không, "Hai người các ngươi thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hết lần này tới lần khác một cái làm đạo sĩ, một cái khác làm hòa thượng. Nhiều như vậy loại thân phận chồng chất lên nhau, ngươi đi tìm hắn chẳng phải là tốt hơn?" "Huyền Không." "Tử Dương." Hắn cười khổ lắc đầu, "Không minh nghĩ xóa, Vân đạo chỉ là muốn hỏi, như thế nào mới có thể học cái xấu?" Nô cùng im lặng, "Chuyện này ngươi hỏi ta làm gì?" "A, ta giống người xấu sao?" "Bần đạo không phải ý tứ này." Tử Dương cười khổ giải thích, "Chỉ là bần đạo những năm gần đây một lòng tu luyện, cậu tử dù tâm tư nhiều, nhưng hắn đồng dạng là sống ở sư môn che chở phía dưới, bởi vậy ta hai người kinh nghiệm giang hồ không bằng Khúc huynh phong phú, cho nên muốn thỉnh giáo Khúc huynh." Nô cùng bước cằm, "Như thế không giả. Mặc dù Tử Dương về sau là cái ngũ độc lão đạo, nhưng bây giờ hắn xác thực hay là cái trung nhị bạch liên hoa. Bất quá Huyền Không nha." Hắn ngạc nhiên nói, "Cậu tử, ngươi cũng muốn biết những này?" Huyền Không lão lửa chọc hiện tại tâm nhãn liền không ít, bất quá xác thực cách lòng dạ hiểm độc tình trạng còn rất xa. A Di Đà Phật, tiểu tăng đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Huyền Không trong mắt ảm đạm chi sắc lóe lên liền biến mất, tiểu tăng chỉ là có sự tình khác muốn cầu Khúc huynh hỗ trợ. Nô cùng uống miếng rượu, nghi ngờ nói, chuyện gì? Đợi giải quyết xong cây của sự tình về sau rồi nói sau. Huyền Không mỉm cười cùng hắn chạm cốc, về sau uống một hơi cạn sạch. Được thôi. Nô cùng đem cái này tạm thời ném đến sau đầu, hỏi Tử Dương, cây cột, vậy ngươi muốn biết phương diện kia? Cụ thể một chút. Nô. Tử Dương nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, trên tông môn dưới một đám ăn mặc chi phí ngược lại là không ai nhằm vào ta Thái Thanh phái, thậm chí quá khứ quá thanh thành cùng phụ cận cho tông môn cung hóa dân chúng ngược lại hàng giá cả. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn qua cũng không dễ dàng, nếu là lại giảm xuống giá cả. Tử Dương thở dài, bất quá tông môn tại Định Châu vốn có sản nghiệp ích lợi, bởi vì tông môn thực lực rất xuống nguyên nhân, bị rất nhiều nguyên bản bị áp chế một hai lưu môn phái đều tận dư điểm. Vân đạo cũng thực tế bất lực duy trì vật tư thu mua giá gốc. Nguyên bản Thái Thanh phái thu mua vật tư thời điểm chính là lấy vượt qua giá thị trường giá cả thu mua, mục đích là vì có thể để cho phụ cận dân chúng qua càng tốt hơn một chút. Hiện tại để Tử Dương cắt giảm thu mua vật liệu kinh phí, hắn thực tế là không đành lòng. May mà những người dân này đại đa số cũng không phải là loại kia bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ rác. Ngập, thậm chí bọn hắn còn thương lượng tự phát giảm xuống giá cả. Nhưng đây không phải kế lâu dài, Thái Thanh phái bên trong kiến trúc phần lớn có mấy năm cũng không từng tu sửa. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Nô cùng nghĩ nghĩ, ngươi vẫn kiên trì không giảm xuống ăn mặc chi phí thu mua chi phí sao? Không sai. Tử Dương kiên định nói, đây là bần đạo sau cùng của tưởng. Mỗi người đều muốn có điểm mấu chốt, hắn dù nguyện ý vì tông môn sư đệ sư điệt nhóm dấn thân vào hắc ám, nhưng kiên quyết không thể để cho dân chúng bởi vì mình chịu khổ. Đây chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Cái này kỳ thật cũng dễ làm. Nô cùng nhíu mày, đã không cách nào tiết lưu, vậy liền đành phải khai nguyên. Tử Dương thân thể hơi nghiêng về phía trước, mời Khúc huynh chỉ giáo. Đem trước đó nhường ra đi sản nghiệp cái gì lại đoạt lại không là tốt rồi rồi. Nô cùng khỏe miệng hơi câu, ánh mắt băng hàn, những môn phái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như bởi vì hắn cái gì cũng liền thôi, tại Thái Thanh phái chư vị đạo trưởng vì bách tính cùng đại chu bắc thượng kháng rất về sau làm loại chuyện này. Người cũng có thể nhịn, không đành lòng lại như thế nào. Tử Dương than khổ, trong tông cấp cao chiến lực đều không có tại biên cương, tại bần đạo thế hệ này đệ tử bắt đầu trước đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người nói đúng cũng không đối. Nô cùng thay hắn rót đầy trong chén rượu ngon, nếu là lúc trước, ngươi quyết định này không sai. Nhưng bây giờ không giống, bởi vì ta đến. Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay mời rượu, Khúc huynh, ngươi nói là. Cây cột, ngươi Thái Thanh phái chiêm lý, trực tiếp tới cửa đòi hỏi trở về là được. Nô cùng hắn cụng ly mộ cái tử, tại hạ cùng với ngươi cùng đi, bọn hắn nếu là trung thực giao ra liền thôi. Nếu như không tuân. Thư hử, ta liền muốn bọn hắn chịu không nổi. Tử Dương uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống đứng dậy làm một đại lễ, nhiều lời nói bần đạo liền không nói. Thứ hôm nay trở đi, Khúc huynh, không, Khúc đại ca. Ngươi chính là ta thân đại ca. Ngươi đây không phải đem ta hô lão nha. Nô cùng kéo hắn ngồi xuống, lại giúp hắn rót đầy rượu, gọi ta vô danh là được. Dù sao cũng không phải ta tên thật, còn có thể thừa cơ chướng một đời nhi, đáp ý cụm chén đưa ngọn ở giữa, đã qua đi hơn một canh giờ. Nô cùng vỗ vỗ từ mới lên liền trầm mặc không nói, suy nghĩ không biết bay đi nơi nào huyền không, cậu tử, nghĩ gì thế? Ngươi mới vừa rồi không phải có việc muốn nói nha, nói một chút chứ sao? Huyền Không mỉm cười, cùng hắn đụng một chén, vô danh, tiểu tăng có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Ta nói hỏi không thích hợp ngươi liền không hỏi sao? Nô cùng nhẹ nhàng chuyển chén rượu, hỏi chứ sao? Được. Huyền Không hít một hơi, hỏi, vô danh, tu vi của ngươi tại động hư cảnh bên trong đại khái là cái gì cấp bậc? Nô cùng nghĩ nghĩ, nói, nô, đại khái thuộc về trung cấp chết xuống dưới cái kia trình độ đi. Hắn bước ảm, khiêm tốn nói, nếu là đối mặt một vị động hư cảnh ta có năm chắc trong vòng 3 chiêu xử lý hắn, nếu là hai vị động hư cảnh ta cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, ba vị lời nói khả năng cần phiền toái một chút, bốn vị lời nói đại khái lực lượng ngang nhau, năm vị trở lên ta liền muốn chạy trốn. Huyền Không, Tử Dương, cái này mẹ nó là trung cấp chết xuống dưới, cái này mẹ nó là bị ngạn phía dưới đệ nhất nhân đi. Như vậy vấn đề đến, nô cùng lại uống vào một chén rượu, cậu tử ngươi hỏi cái này làm gì? Tuy khó lấy tin, nhưng loại chuyện này vô danh hẳn là sẽ không đùa giỡn. Huyền Không hít sâu một hơi, chính trọng nói, vô danh, ta nghĩ mời ngươi giúp ta diệt trừ Thiếu Lâm tự tất cả đời trước trưởng lão. Nô cùng, hắn liếc qua đồng dạng khiếp sợ Tử Dương, cái này mẹ nó là ngươi nói chỉ là tâm tư nhiều, cái này mẹ nó đều đen về đến nhà thật sao? Chương 350, mục nát đám lao già này nên bị giang hồ đào thải. Chương 350, mục nát đám lao già này nên bị giang hồ đào thải. Nô cùng kinh, cậu tử, ngươi bành trướng, thế mà muốn khi sư diệt tổ. Tiểu tăng sư phụ đã viết tịch, về phần những cái kia con lựa chọn. Ha ha, bọn hắn không xứng làm đệ tử Phật môn. Huyền Không cười lạnh. Hắn hiện tại còn không có tương lai lòng dạ, hoặc là nói là hắn cảm thấy Nô cùng Tử Dương là người một nhà, cho nên không cần thiết tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng ý nghĩ. Nhìn ngươi đoán khí như thế lớn bộ dáng, Nô cùng lông mày nhíu lại, Thiếu Lâm tự là xảy ra chuyện gì sao? Những lão gia hỏa này hoàn toàn chính là Thiếu Lâm con sâu làm dầu nổi canh. Huyền Không cắn răng nói, các ngươi không biết, từ khi sư phụ viên tịch về sau bọn hắn liền vô pháp vô thiên, tại trong chùa làm tiểu đoàn thể cũng liền thôi, còn nói một đảng làm một nẻo. Phàm là cho bọn hắn phất cờ họ gieo liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, bọn hắn đệ tử ngang ngược cản rỡ ước hiếp đồng môn, chỉ cần đồng môn phản kháng, bọn hắn liền kéo lên đỡ, nhưng bọn hắn đệ tử khi dễ người thời điểm bọn hắn liền giả câm vờ điếc. Nô cùng gật đầu biểu thị hiểu rõ, song tiêu chó nhà, mình gặp nhiều. Huyền Không tiếp tục nói, sau đó hiện tại đã phát triển đến bên ngoài chùa. Đám kia bại hoại đánh lấy Thiếu Lâm tự cờ hiệu làm tận chuyện xấu. Cái gì bức vi nương kỹ nữ, ép mua ép bán loại hình đều là chuyện nhỏ. Bị bọn hắn làm hại cửa nát nhà tan bách tính nhiều vô số kể. Mấu chốt là bọn hắn còn đánh lấy Thiếu Lâm tự cờ hiệu. Hắn trùng điệp một quyền nện vào trên bàn, tiểu tăng đi tìm bọn họ lý luận. Đám kia lão bất tử lại nói Thiếu Lâm là Phật môn thánh địa, đại biểu Phật tổ bất và truyền bá Phật pháp, để dân chúng sau khi chết có thể vãng sinh cực lạc, bọn hắn phải một chút bất và phí cùng quyền lợi là hẳn là. Nếu như thế xuống dưới, trăm năm về sau tiểu tăng có gì mặt mũi đi gặp Phật tổ cùng mấy đời phương trượng? Nô cùng nhíu mày, xác thực, mục nát luôn luôn sinh sôi vào trong bộ. Hắn thở dài, cậu tử ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm? Nguyên bản ta đã bí mật liên lạc đại bộ phận điểm sư đệ, nhưng chúng ta thực lực không đủ, trong thời gian ngắn không cách nào làm chút gì đó. Nhưng là có vô danh tại liền khác biệt. Huyền Không đống nhiên hưng phấn, như vô danh thực lực nói không giả, vậy chúng ta liền có thể sớm phát động, nhất cử diệt trừ đám kia đáng chết lao ra hỏa. Nô cùng bình tĩnh uống rượu, giúp ngươi không có vấn đề, nhưng oan ức ta không có. Yên tâm, tiểu tăng sẽ không truyền qua ngoại nhân. Huyền Không đáp ứng. Nô cùng gật gật đầu, chắc không được 20 năm sau toàn bộ đại chu giang hồ cũng không biết việc này, nhưng là mình hỏi một chút cái này lão lửa chọc liền nói, nhìn thấy cùng mình dáng dấp giống nhau mặt, cũng không phải là ngoại nhân mà. Bên cạnh Tử Dương bỗng nhiên mở miệng, kế hoạch của ngươi là cái gì? Việc này hung hiểm và điểm, hắn không thể không đếm xỉa đến. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, Thái Thanh phái sự tình mới là ngươi muốn đi nghĩ. Huyền Không khoát khoát tay. Không sai, có ta ở đây, cậu tử sẽ không xảy ra chuyện. Nô cùng khẽ môi bật lên. Hắn hiện tại tự tin một so. Bất quá ngươi hay là phải nói một chút là như thế nào dự định. Huyền Không gật gật đầu, thấp giọng hỏi, vô danh, nếu là đánh lén, ngươi bao lâu có thể giải quyết ba vị động hư cảnh? Động tính không nên quá lớn càng tốt hơn. Nếu là đánh lén, nô cùng nghĩ nghĩ, đáp, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, ta có nắm chắc một chiêu xử lý ở đây tất cả cao thủ, bao quát động hư cảnh, mà lại không có bao lớn động tính. Kiếm pháp bên trong duy nhất hoàn toàn thể kiếm một trong cùng kiếm chi bốn không có quá lớn động tính, nhưng hoàn toàn thể kiếm một trong càng nhiều là nhằm vào đơn thể đối thủ, như vậy lựa chọn của hắn chỉ có một cái. Kiếm chi bốn tịch diệt. Chiêu này là nhằm vào ý thức cùng linh hồn, đợi đem đối thủ kéo vào không gian ý thức về sau liền sẽ dùng mình vô song kiếm ý triệt để nghiền nát thôn vệ ý thức của đối phương, trực tiếp chôn vùi đối phương linh hồn. Chiêu này dùng để làm chuyện này phù hợp. Huyền Không mừng rỡ, thật có cường đại như thế. Nô cùng gật đầu, thật có cường đại như thế. Tốt. Huyền Không kích động đến mặt đỏ lên, nhấc lên một vò rượu chính là tấn 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 một hớp uống cạn. Về sau hắn bứt bỏ vò rượu tiếp tục nói, nếu như thế, đợi vô danh đánh giết đám kia lao bất tử về sau, tiểu tăng liền sẽ đưa ra ngoại phái nội ứng kế hoạch, sau đó thông qua rút tham gian lận phương thức đem các sư đệ còn có đám kia lão gia hỏa người hết thảy phái đi ra. Về sau các sư đệ liền sẽ sớm mai phục bắt đầu, đem những cái kia bại hoại đều chém giết. Tốt trả ta Thiếu Lâm cùng thiên hạ một cái thanh tịnh. Nô cùng tâm lý thở dài một tiếng, khó trách 20 năm sau thiên hạ các nơi trải rộng Thiếu Lâm nội ứng, nguyên lai đều là lúc này làm quyết định. Mà nguyên nhân chân chính thế mà là diệt trừ Thiếu Lâm nội bộ tai họa. Đây coi là không tính chứng kiến chân tướng lịch sử. Lắc đầu không nghĩ thêm nhiều như vậy, nô cùng hỏi, khi nào động thủ? Việc này không đợi Tiểu Tăng đi đầu trở về chùa chuẩn bị, đợi ngươi hai người xử lý xong Định Châu sự tình về sau đến Thiếu Lâm phụ cận, chỉ là phải nghĩ cái biện pháp liên lạc mới là. Huyền Không nhíu mày. Nô cùng trong lòng khẽ động, từ thần cung bên trong lấy ra thần kỳ ốc biển đưa vào thiên địa nguyên khí thử một chút, phát hiện không phản ứng chút nào. Hắn nhíu mày, hẳn là cái này ốc biển còn có cơ chạm không thành. Biện pháp này là không làm được. Thu hồi ốc biển, hắn nói, đã không đổi, yêu cầu tử ngươi trước khỏi phải trở về. Chúng ta trước giúp cây cột giải quyết Thái Thanh phái sự tình, về sau cùng đi Thiếu Lâm. Đến lúc đó ta hai người bên ngoài chờ đợi. Ngươi an bài tốt về sau tới tìm chúng ta liền có thể. Có thể. Huyền Không gật đầu, về sau hỏi Tử Dương, cây cột, chúng ta đi trước tìm cái kia một nhà. Tử Dương nhíu mày suy tư một lát, nói, cảm giác đều không khác mấy, Vân Đạo cũng không biết đi trước tìm cái kia một nhà. Nô cùng cười hắc hắc, cái này còn không đơn giản. Tìm danh tự phách lối tới trước không phải nha. Tử Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy liền. Vô Song Môn như thế nào? Vô Song Môn. Nô cùng bóp bóp nắm tay, dám lên phách lối như vậy danh tự, liền nó. Hắn làm cuối cùng tổng kết, thời điểm cũng không còn sớm. đã nói định, kia sáng sớm ngày mai tới cửa chính là. Trước vân vân. Huyền Không ngăn lại hắn, kia Vô Song Môn thực lực như thế nào? Tử Dương ngón tay chỉ một chút cái bản, đem Vô Song Môn tin tức báo cho hai người biết được. Nguyên lai cái này Vô Song Môn chính là mấy trăm năm trước Vô Song thượng tướng Phan Phượng sáng tạo. Trải qua mấy trăm năm phát triển, Vô Song Môn nguyên bản đã là Định Châu nhất lưu môn phái, trong môn tiên tiên cao thủ cũng có như vậy ba bốn cái. Nguyên bản bọn hắn cũng không dám khiêu khích Thái Thanh phái, nhưng Vô Song Môn 20 năm trước ra một tên thiên tài. Này thiên tài họ Lưu, bản danh người biết không nhiều, bởi vì hắn động thủ chưa từng dùng bốn chiêu, lại hắn dùng đao, cho nên giang hồ tôn xưng một câu ba đao vô song lưu tam đao. Khả xảo không khéo, hắn một năm trước tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh cũng là Vô Song Môn trừ ra núi tổ sư bên ngoài vị thứ nhì đạo pháp tự nhiên cảnh. Thực lực này tăng trưởng liền sẽ bành trướng, kiêm thả Thái Thanh phái cao thủ tự thương hầu như không còn, hắn chính là Định Châu vô số ngao ngoe muốn động môn phái bên trong không giữ được bình tĩnh một loại kia. Tại trải qua thăm dò tính nuốt mất Thái Thanh phái một chỗ sản nghiệp về sau, Vô Song Môn phát hiện Thái Thanh phái cũng không cái gì cử động, cho nên lá gan dần dần lớn lên. Dần dần đã không thỏa mãn tại chỉ là sản nghiệp, thậm chí đã bắt đầu ức hiếp dân chúng địa phương. Đại Chu hoàng thất suy yếu lâu ngày mấy trăm năm, đỉnh tiêm cao thủ số lượng không nhiều, đối này đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau khi nghe xong Nô cùng thẳng lắc đầu, loại này thấy không rõ tiền cảnh môn phái coi như mình không độc thủ, nó cũng sớm muộn muốn xong đời. Đại môn phái đều biết thiện đãi bách tính mới có thể lâu dài xuống dưới, loại này thiện cận tông môn. Ha ha. Ba người định tốt thời gian, sáng sớm hôm sau liền tới cửa gây sự. Sở dĩ không chọn ban đêm, chỉ vì chuyến này trừ đoạt lại sản nghiệp bên ngoài, chuyện trọng yếu hơn là lập uy, người biết càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Thậm chí bọn hắn ngày mai trước khi lên đường còn muốn sớm đưa lên thêm mời. Chương 351, 7 ngày 7 môn 7 liên sát, 1, chương 351, 7 ngày 7 môn 7 liên sát, 1, mặt trăng lặn, mặt trời lên, trời sắp sáng. Theo lý thuyết lúc này đại bộ phận điểm người thậm chí còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng vô song môn nghị sự đại điện bên trong đã ánh đến tươi sáng, hơn 10 người ngay tại thương thảo một sự kiện. Ngồi tại thượng thủ chính là một tên khuôn mặt ngay ngắn nghiêm túc trung nhân, hắn thẳng tắp ngồi tại kia bên trong, toàn thân cao thấp quản lý cẩn thận tỉ mỉ, càng lộ ra ra hắn là một tên tính cách hơi có vẻ cứng nhắc người. Người này chính là ba đao vô song Lưu Tam Đao. Hắn khép lại trong tay thiết mời, trịnh trọng phóng tới trước mặt trên bàn, thấy có chút lệch, hắn lại dùng tay điều chỉnh tốt góc độ, sau đó gật gật đầu, chư vị thấy thế nào? Trái dưới tay một tóc trắng lao nhân vuốt râu cười dài mấy tiếng, ánh mắt khinh miệt, quả nhiên là người trẻ tuổi, cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Theo lão phu nhìn, cái này Định Châu lão đại cũng là thời điểm đổi một nhà ngồi một chút. Lưu Tam Đao gật gật đầu, bất động thanh sắc hỏi, nó hơn chư vị như thế nào nhìn? Kia lão giả tóc trắng đối cái một tên mặt trắng không râu sâu mắt tam giác trung niên nhân đồng ý nói, từ lao nói không sai, bất quá tại hạ không rõ chính là, hắn vì sao muốn sau 7 ngày mới thu hồi bị ta vô song môn tiếp nhận sản nghiệp? Nếu là phá quán, sớm một ngày liền đầy đủ. Nếu là cưỡng đoạt, kia càng là không cần thiết nhắn lại, bởi vì đối phương vốn là chiếm lý một phương. Đối phương vì sao muốn nhắn lại nói 7 ngày? Lưu Tam Đao nhìn chung quanh một chút, nó hơn chư vị cũng là ý tưởng giống nhau hả? Dưới tay hơn 10 người đều liếc mắt nhìn nhau, gật đầu xác nhận. Lưu Tam Đao trong mắt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Những này môn nhân, cuối cùng chỉ là chút ánh mắt thiện cận hạng người, bọn hắn đã bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc. Nhưng thân là môn chủ hắn lại không thể không chú ý, các ngươi liền không nghĩ tới vì sao luôn luôn chú ý cẩn thận kia tóc trắng tiểu đạo sĩ vì sao đột nhiên liền không đành lòng sao? Mặt trắng mắt tam giác trong lòng khẽ động, đắc, lấy hắn thái thanh phái đích chuyển thiên tư, hẳn là hắn đã bước vào tiên tiên cung thành. Lưu Tam Đao, đây chính là nhà mình vô song môn cái gọi là trí giả. Gia hỏa này là thế nào trên giang hồ sống lâu như thế? Hắn bất đắc dĩ nâng trán, thở dài, bản tọa tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh sự tình toàn bộ Định Châu mọi người đều biết, dù là hắn đột phá tới tiên tiên cũng sẽ không như thế không công ngoan. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm nhà mình cái gọi là trí giả, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là kia thái thanh phái Tử Dương giống như ngươi xuẩn liền tốt. Thấy phía dưới 10 cái vô song môn cao tầng đều là một mặt ngộp bức, Lưu Tam Đao lại một lần nữa dâng lên thoái ẩn tâm tư. Làm xong thái thanh phái cái này một phiếu về sau, liền giao ra môn chủ chi vị chuyên chú tu luyện tốt. Những này trước đặt ở đáy lòng, hắn mở miệng giải thích, thái thanh phái Tử Dương tiểu tử tâm tư đơn thuần, tính cách ôn hòa hiền hậu, lại hắn luôn luôn là có thể nhịn được thì nhịn. Lần này biết rõ bản tọa tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh nhưng như cũng đưa tới tấm thiệp này. Lưu Tam Đao dừng một chút, quét một vòng, thấy mọi người một bộ tập trung tinh thần nghe dáng vẻ, cũng không có một người có thể đứng ra nói một câu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, điều này nói rõ sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm, lại hắn có lực lượng không sợ đạo pháp tự nhiên cảnh bản tọa. Đám phế vật này, xử lý xong sau chuyện này mình nhất định phải thoát ẩn. Trái dưới tay lão giả hỏi, môn chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tạm thời nhìn xem. Lưu Tam Đao nhắm mắt luốt luốt mi tâm, thái thanh phái sản nghiệp tạm thời đảm bảo, đến lúc đó như đối phương thật mạnh hơn chúng ta, không, chỉ cần đối phương thật có thể cùng vô song môn thế lực ngang nhau, chúng ta liền đem thái thanh phái sản nghiệp toàn trả lại. Lão giả cao mày nói, môn chủ, đây là vì sao? Đây chính là chúng ta thật vất vả mới làm tới a. Ngu xuẩn. Lưu Tam Đao rốt cục nhịn không được trách mắng âm thanh, thái thanh phái nội tình gì cũng thâm hậu. Nếu bọn họ hiện nay liền có thể cùng ta cùng thế lực ngang nhau, kia sau đó không lâu tương lai cái này Định Châu ai còn là bọn hắn đối thủ? Cùng nó một con đường đi đến đen, không bằng thuận thế mượn sườn núi xuống lửa kết một thiện duyên. Lão giả kia cười khăn nói, môn chủ nói có. Báo. Một tên đệ tử lộn nhào địa vào, báo môn chủ. Ngoài cửa đến một cái trẻ đầu bạc tóc đạo sĩ, một tên hòa thượng còn có một cái tùy tùng nhi. Bọn hắn tuyên bố bị đoạt đi muốn vô song môn gấp 10 lần hoàn trả. Ừm. Lão giả nghi ngờ nói, người tới nên là đạo sĩ kia Tử Dương, bất quá rõ ràng nói là 7 ngày sau, vì sao hiện tại bọn hắn liền đến rồi? Lưu Tam Đao nhíu mày suy tư một lát, đứng lên nói, đi, theo bản tọa đi ra xem một chút. Sau một nén hương, Lưu Tam Đao mang mọi người đi ra tông môn, chỉ thấy một đạo một tăng còn có một cái thường thường không có gì lạ thanh niên áo trắng đứng tại kia bên trong. Không, không thể nói thường thường không có gì lạ. Tối thiểu nhất hắn kia một bộ quần áo hẳn là có giá trị không nhỏ. Đối diện bọn họ, thấy có người ra, nô cùng thấp giọng nói, dẫn đầu cái kia một bộ xanh đậm áo tơ chính là Lưu Tam Đao, những người này chỉ có cái này một cái đạo pháp tự nhiên cảnh. Nó hơn còn có 4 cái tiên thiên. Một hồi ta giải quyết cái này cái gì Lưu Tam Đao, đành phải đừng quên nguyên nên làm như thế nào. Thấy Tử Dương còn đang do dự, hắn thở dài, nếu như ngươi lợi hại không giới tâm, liền ngẫm lại trong sư môn sư đệ sư điểm nhóm, còn có chúng ta một đường đi tới nhìn thấy những cái kia dân chúng. Tử Dương nhắm mắt một lát, lại mở ra lúc đã tràn đầy kiên định, vẫn đạo biết được. Ừm. Nô cùng tiến lên trước 2 bước, ai là Lưu Tam Đao? Bản tọa là được. Lưu Tam Đao bên trên một bước, chắp tay nói, xin hỏi túc hạ là. Tử Dương tiểu đạo sĩ cùng trẻ tuổi hòa thượng đều chỉ là tiên tiên tu vi, nhưng trước mặt cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, mình lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Đây cũng chính là nói, hắn hoặc là thấp nhất cũng là cùng mình giống nhau đạo pháp tự nhiên cảnh, hoặc là chính là hoàn toàn không biết võ người bình thường. Nhưng tuyệt không có khả năng là cái sau, cho nên Lưu Tam Đao âm thầm để cao cảnh giác. Người này chính là Tử Dương tiểu đạo sĩ tìm giúp đỡ. Nghe nói các hạ chưa hề đi ra thứ tư đao, bởi vậy giang hồ hào hiệp nhóm tôn xưng các hạ vì ba đao vô song. Nô cùng tay xâm nhập thần cung bên trong, chậm rãi rút ra Tuế Nguyệt xảo, tại hạ cũng chưa hề đi ra bốn kiếm, bởi vậy cho mình lên cái phỉ hào vô song một kiếm. Hắn kéo cái kiếm hoa, tiếu dung bình thản, ta có một kiếm, mời môn chủ đánh giá. Lưu Tam Đao đối mặt ánh mắt của hắn, đó là dạng gì ánh mắt ta? Giờ khắc này, hắn cuối cùng vu minh bạch đối mặt mình chính là quái vật gì. Chờ, lời còn chưa dứt, nô cùng đã xuất thủ. Chiêu này chính là kiếm một trong sinh tử kiếp. Chờ, ách, tiếng nói rơi, Lưu Tam Đao khỏe miệng chảy ra một tia đỏ thắm, về sau càng chạy càng nhiều. Hắn chậm rãi đầu, chỉ thấy mình ngực cắm một thanh son phấn sắc trường kiếm. Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên chuôi kiếm cầm con kia thon dài tay trở về vừa thu lại. Vô địch Lưu Tam Đao, đổ xuống. Ngã trên mặt đất Lưu Tam Đao chết cũng vô pháp nhắm mắt. Ta lập tức liền thoái ẩn. Vô Song Môn hại ta a. Ngươi. Vô Song Môn lão giả đưa tay chỉ vào Ngô Cùng, chỉ là ngón tay hắn không ngừng run rẩy. Đối mặt một chiêu miểu sát môn chủ cao thủ tuyệt thế, hắn đã mất đi nói dọa dũng khí. Ta làm sao rồi? Ngô Cùng mỉm cười, quay người đi trở về Tử Dương Huyền Không bên người, thấp giọng nói, vây xem những người kia đều đang nhìn, đừng quên ngươi nên làm sự tình. Ngẫm lại những cái kia thu lấn ép bách tính còn có ngươi trong sư môn những cái kia chờ đợi ánh mắt. Tử Dương nhỏ không thể thấy gật đầu, hít sâu một hơi tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, sau 7 ngày, Vân đạo muốn Vô Song Môn đem thôn tính thái thanh phái sản nghiệp đủ số hoàn trả, lại phải bồi thường một năm qua này lợi nhuận tổng cộng 80,000 lượng bạch ngân. Vô Song Môn lão giả thất thanh nói, nhưng lợi nhuận tổng cộng cũng chỉ có 8000 lượng a. Tử Dương quay đầu, nhìn thấy Ngô Cùng ánh mắt khích lệ. Trong lòng của hắn thở dài, nhìn về phía Vô Song Môn mọi người, ánh mắt tĩnh mịch, thản nhiên nói, sau 7 ngày, vô luận là mượn một nén hương hoặc là thiếu một viên đồng tiền, Vô Song Môn đều không. Chương 352, trên thế giới lớn nhất đạo lý chính là không giảng đạo lý. Chương 352, trên thế giới lớn nhất đạo lý chính là không giảng đạo lý. Nói đến cái này, Định Châu giám thôn tính thái thanh phái sản nghiệp tông môn tổng cộng có thất ra. Nó hơn môn phái hoặc là khinh thường hành vi của bọn hắn, hoặc là tự giác thực lực không đủ, hoặc là chính là tạm thời ẩn phục, nghĩ xem trước một chút cái này thất ra làm như thế hậu quả. Mà hôm qua Vô Song Môn phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Định Châu. Sở dĩ nhanh như vậy, trừ một nhóm lớn vây xem ăn dưa quần chúng tự phát bắt quái bên ngoài, chính là Ngô cùng ba người dùng tiền mời thủy quân hỗ trợ tuyên truyền. Không phải chuyện này sao có thể một đêm truyền khắp Định Châu. Mà giờ khắc này chính là ngày thứ nhì, nó hơn 6 nhà tông môn đều tụ tập tại Linh Nguyệt Tông kỳ hạ gian nào đó tiểu lâu bên trong phòng thương thảo ứng đối công việc. Còn lại mấy cái bên kia còn tại ngắm nhìn tông môn có thể bước ra trở ra, nhưng bọn hắn đã làm, vậy liền đã không có quay đầu đường có thể tuyển. Vương gia, ngươi ngược lại là nói một câu a. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục có người đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bản tọa có thể nói cái gì? Chúng ta thất gia cộng lại tổng cộng liền ba đạo pháp tự nhiên cảnh, liền cái này còn bị tay người ta lên đao rơi một chiêu xử lý một cái. Các ngươi cảm thấy ta cùng Tất Lao ai có thể chống nổi ba chiêu? Thượng thủ một nho nhã hô to thán tiếng nói, hắn chính là Linh Nguyệt Tông tông chủ Đô Diệp, trên giang hồ nể tình gọi hắn một câu Đô gia. Từ chỗ này cũng có thể nhìn ra hiện nay triều đình yếu bao nhiêu thế. Không chín mùi người bình thường đều gọi hắn sát vách lao vương, chủ yếu là người này nói là ánh chi đạo. Hắn lúc trước là cái sát thủ, về sau tẩy trắng tự thân gia nhập Linh Nguyệt Tông, trải qua một hệ liệt lục đục với nhau rốt cục thượng vị làm lão đại. Mà hắn từ ảnh một trong nói khai phát ra kỹ xảo đặc biệt, đó chính là chui vào trong đó. Từ đây, cái khác biết hắn năng lực người tại nói chuyện thời điểm đều cẩn thận phòng bị, dân gia thậm chí khai phát ra vô số tiếng lóng. Dù sao so không phòng được lúc nào sát vách lao vương liền tiềm phục tại cái bóng của ngươi bên trong nghe lén. Mà hôm qua, hắn liền ẩn nút tiến vào Lưu Tam Đao cái bóng bên trong tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào bị một chiêu miểu sát. Lao vương nói không sai, đối thủ không thể địch lại. Một người trung niên nhân khác ngưng trọng nói, hắn là một cái khác tông môn bị kia đạo pháp tự nhiên cảnh đồng dạng cũng là hôm qua vây xem ăn dưa quần chúng bên trong một viên. Hôm nay trước kia ta thông tiên cửa cũng thu được tiếp mời, bất quá sơn nhân tự có diệu kế. Khoe miệng của hắn nhếch lên. Vương Diệp trong lòng khẽ động, hỏi, nói thế nào? Người kia đứng dậy, chắp tay, lão phu nông thôn quê quán lão mẫu heo lập tức sẽ sinh, lão phu phải chạy trở về đỡ đẻ, về phần cái này Định Châu sự tình. Hắc hắc, lão phu hôm nay trước kia đã lui vị nhường hiền, những sự tình này đều cùng lão phu không quan hệ á. Thanh thủy không thay đổi, nước biết chảy dài. Chư vị, cáo tử. Hắn quay người đẩy ra cửa phòng liền muốn rời khỏi. Sau đó ngoài cửa đi ngang qua một bạch y tiểu soái chọc ra một kiếm, này đại lão bị vùi dập giữa chợ. Chỉ là không biết nhà hắn bên trong heo mẹ sẽ do ai tới đón sinh. Trong phòng Định Châu lục đại tông môn đám tông chủ cứ như vậy thần sắc chết lặng nhìn đối phương rút kiếm, đâm người, rút kiếm, trở vào bao, nói dọa, rời đi. Đối xử mọi người sau khi đi, Vương Diệp run rẩy nâng chung trà lên, run rẩy bưng đến bên miệng, run rẩy đem chén trà thất thủ đánh nát trên mặt đất. Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Bên tay trái một vị tiên tiên cảnh giới môn chủ nhỏ giọng hỏi. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, không bằng trước gọi món ăn đi. Vương Diệp rốt cục tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ so người khác càng không chịu nổi, là bởi vì hắn so những người khác càng mạnh, cho nên mới chỉ có hắn nhìn ra, đồ vật. Mới thanh niên áo trắng kia có vẻ như tiện tay đâm ra một kiếm, nhưng hắn biết cũng không có đơn giản như vậy. Đó cũng không phải nói hắn nhìn ra cái gì, mà là bị một kiếm nhẹ nhõm đâm chết người kia là cùng hắn cùng cảnh giới đạo pháp tự nhiên cảnh, thậm chí đối phương muốn mạnh hơn hắn một chút. nhưng người kia không có chút nào phản kháng. Không, phải nói là không phản ứng chút nào, bị giết chết. Nếu là đổi lại mình, sợ cũng là đồng dạng kết quả. Có thể như thế nhẹ nhõm giết chết đạo pháp tự nhiên cảnh đối phương kém cỏi nhất cũng là nửa bước độc hư. Kia còn chơi cái lông a. Đợi ăn uống no đủ, Vương Diệp một bên xỉa răng vừa nói, chư vị trước hết mời về đi, ngày mai chúng ta bàn lại. Có người thở dài, cái này còn nói gì, người ta ngay trước mặt chúng ta nhi trực tiếp đâm người, lại mang xuống chờ chết được rồi. Hắn lắc đầu, đứng dậy rời đi, dù sao làm như thế nào bồi làm sao bồi, người ta muốn cái gì ta đều cho, cái này cũng không thể lại giết ta đi. Mọi người lên nhau, nhao nhao đứng dậy cáo tử, cuối cùng trừ Vương Diệp bên ngoài chỉ để lại một người. Người này tên là Vương Vừa. Hai người có thể trở thành kết bái huynh đệ nhắc tới cũng là bởi vì danh tự nguyên nhân. Vương Vừa hạ giọng, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Diệp nhắm lại lên hai mắt, bị động không thể làm. Chúng ta muốn chủ động xuất kích. Màn đêm buông xuống, Thái Thanh phái bên trong, ba người uống rượu. Vô Danh, chúng ta làm như vậy không phải quá không giảng đạo lý rồi. Khẽ nhấp một cái rượu ngon, Tử Dương thán một tiếng. Nô cùng tức giận nói, đời này ta chỉ học đến một cái đạo lý. Cái này giang hồ, là không giảng đạo lý. Bản đại gia thành thành thật thật làm việc, đã chưa làm qua chuyện gì xấu, cũng không phải cái gì mới thế thiện nhân, dựa vào cái gì xuyên qua loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống trên đầu ta. Xuyên qua cũng liền thôi, tại mình không có chút nào lo lắng, một thân một mình thời điểm lại không nhìn thấy về nhà hy vọng. Rốt cục mình có lo lắng, có lẽ ngoài miệng không nói, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật đã có chút thỏa hiệp dự định cứ như vậy lưu tại nơi này thời điểm, Khúc Vô Danh manh mối xuất hiện. Ngay tại mình tìm đủ manh mối, hạ quyết tâm dự định tương lai mang theo các cô nương cùng nhau về nhà thời điểm, mình bị nổ về 20 năm trước, từ đây cùng các cô nương vượt qua 20 năm thời không. Thế giới này, hoặc là nói vận mệnh thứ này, nó thật rất không giảng đạo lý. Huyền Không Tử Dương hai người đồng dạng trầm mặc, xác thực, bọn hắn cũng cảm thấy thế giới này thật không có gì đạo lý. Vô Danh, giấc mộng của ngươi là cái gì? Huyền Không đột nhiên hỏi. Hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút thôi, dù sao không phải liền là uống rượu tán tiếu nha. Nô cùng không chút suy nghĩ, phù mâu song toàn, gia tài bạc triệu, thê thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường. Huyền Không, Tử Dương, giấc mộng của ngươi thật đúng là đơn giản. Huyền Không mánh sau khi ực một hớp rượu, thở dài, đáng tiếc, trong đó đại bộ phận điểm đều là tiểu tăng hai người vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện nộ. Tiểu tăng ngay cả mình phụ mẫu là ai cũng không biết. Tử Dương cười nói, không quan trọng, bần đạo đã ở sư phụ sư minh bọn hắn trước bài vị lập thệ, tương lai thân này chỉ vì Thái Thanh phái mà sống, về phần mộng tưởng, không quan trọng. Huống hồ quá thanh trưởng giáo một mạch vốn cũng không hứa lấy vợ sinh con, thật sự là đầu mất đi mơ ước cá ước mới. Nô cùng trêu chọc, về sau hắn giải thích nói, huống chi giấc mộng của ta cũng không có đơn giản như vậy. Hắn dựa vào phía sau một chút, hai đầu đôi chân dài giao nhau đặt ở trên bàn. Cha mẹ ta vị trí cách nơi đây giống như chân trời góc biển, đời này có thể hay không gặp lại cũng là không biết. Trong lòng của hắn đau xót, bên này quá khứ hơn 20 năm, không biết bên kia thế giới thời gian phải chăng đồng bộ. Nếu là đồng bộ, bọn hắn giờ phút này hẳn là cũng đã 70-80 tuổi. Hai vị cơ khổ không nơi nương tựa mất độc lão nhân hiện tại phải chăng còn tại thế cũng nói không chính xác. Nếu là tương lai đến trở về ngày đó, kết quả lại phát hiện sớm đã cảnh còn người mất. Lắc đầu, nô cũng không dám suy nghĩ nhiều. Về phần gia tài bạc triệu, đối tại hạ đến nói tiền tài như nước chảy, dù là lại nhiều vàng bạc trong tay ta cũng không có đợi vượt qua một tháng. Nói ra cũng không sợ các ngươi trò cười, tại hạ hiện nay thân vô điểm ô, trên thân ngay cả cái tiền đồng cũng không tìm tới. Mặc dù một thân trang phục binh khí đều rất đáng tiền bên ngoài, nhưng các muội tử tặng đồ vật, hắn cũng không thể cầm đi bán. A thê thiếp thành đàn lời nói cũng phải nhìn là dạng gì thê thiếp, lấy tại hạ đến xem, thê thiếp thành đàn cùng đầu một nơi thân một mẹo sát xuất đại khái chia 5 năm. Về phần con cháu cả sảnh đường, nếu có thể thê thiếp thành đàn, kia tự nhiên có thể con cháu cả sảnh đường. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Huyền Không, cậu tử, giấc mộng của ngươi là cái gì? Huyền Không lặng lặng mà nhìn xem bầu trời, nhấp một miếng trong chén rượu ngon, lại nhặt nói, giang hồ đình chiến, bách tính an cư, thiên hạ thái bình. Chương 353, đời này không vào động hư cảnh. Chương 353, đời này không vào động hư cảnh. Nô cùng giật nhẹ khoe miệng, cậu tử, ngươi bành trướng. Giang hồ đình chiến, bách tính an cư, thiên hạ thái bình. Đây không phải mộng tưởng, hẳn là đem nghĩ chữ bỏ đi. Lúc trước đây chỉ là tiểu tăng đấy lòng một giấc mộng, nhưng bây giờ khác biệt. Huyền Không ánh mắt nghiêm túc, Vô Danh, ngươi cùng tiểu tăng nói thật, thực lực của ngươi đến cùng là cấp bậc gì? Để ta ngẫm lại nói thế nào. Nô cùng ngón tay chỉ lấy cái cằm, bị ngạn cảnh phía dưới vô địch đi đại khái. Cụ thể nói thế nào? Huyền Không biểu lộ nghiêm túc. Ngươi đều hỏi không chỉ 3 lần. Nô cùng bất đắc dĩ nói, cùng là động hư cảnh đến nói, đánh vừa bức giết, thậm chí sẽ không vượt qua 3 chiêu. Hoặc là nói đồng thời đánh 2-3 cái liên thủ động hư cảnh ta cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu giải quyết. 5-6 cái động hư cảnh đại khái ta chiếm thượng phong, nếu có thể tìm cơ hội xử lý một cái liền dễ nói. Vượt qua 7-8 cái ta liền muốn chạy trốn. Kỳ thật nói thế nào, chủ yếu vẫn là bởi vì nhân số nguyên nhân. Tại 20 năm sau mình đột phá tới động hư cảnh thời điểm thiên hạ cũng chỉ có một Bắc Man Vương cùng mình cùng cấp bậc, cho nên mình đã cảm thụ qua thiên địa nguyên khí đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Mà 20 năm trước toàn bộ thiên hạ động hư cảnh đâu chỉ 10 ngón số lượng, tăng thêm những cái kia ẩn cư tiền bối cao thủ, tổng số vượt qua 20 thậm chí 30 người cũng càng cũng chưa biết. Nhiều người như vậy thưởng thiên địa nguyên khí, liều chính là một cái trường khống. Nhưng bọn hắn dù là mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua đã từng cảm thụ qua 100 trường khống thiên địa nguyên khí ngô cùng. Mà ngô cùng cường đại địa phương không chỉ như vậy, hắn cùng Bắc Man Vương chỉ có thể dựa vào tự thân ngạnh thực lực đối bính, đó là bởi vì hai người đều có thể trưởng khống 100 thiên địa nguyên khí, nói cho cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng phóng tới 20 năm trước hiện tại liền khác biệt, hắn có thể tại cùng đối phương quyết đấu thời điểm dựa vào mình thao tác nháy mắt tước đoạt đối phương đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống, cũng chính là mang theo thiên địa chi thế nghiền ép đối phương cá thể. Cho nên chỉ có đối phương nhân số đi lên mới có khả năng nhiêu đến hắn đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống. Giải thích hoàn tất về sau, Nô cùng nghi ngờ nói, cậu tử, ngươi hỏi nhiều lần như vậy đến cùng muốn nói cái gì? Việc này nói không chừng có thể để cho tiểu tăng ngậm tưởng có thể thực hiện, bởi vậy tiểu tăng không thể không thận trọng. Huyền không làm cái hít sâu, tiểu tăng có một cái to gan ý nghĩ, tại nhìn thấy vô danh thực lực còn có thăm dò tâm tính của ngươi về sau, tiểu tăng căn cứ cái này to gan ý nghĩ có một cái càng thêm lớn gan kế hoạch. Nô cùng mở ra tay, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Huyền không gật gật đầu, tiểu tăng từng nghĩ tới, muốn hay không? Đem khắp thiên hạ động hư cảnh đều xử lý, từ đây trong nhân thế tối cao liền chỉ có đạo pháp tự nhiên cảnh. Tử Dương trợn mắt hốt mồm, Nô cùng ngây ra như phỗng. Sau đó hắn rượu vào miệng an ủi, người ý nghĩ này xác thực quá lớn gan, bất quá có vẻ như thật sự có làm đầu, cho một cái có thể thuyết phục ta lý do. Hiện tại liền tốt so Nô cùng là thiên sứ người đầu tư, Huyền không chính là đến lắc lư, tới kéo đầu tư lập nghiệp nhân sĩ. Hiện tại hắn muốn dùng mình tờ đến lắc lư Nô cùng, nhìn có thể hay không lừa gạt tìm tới tư. Mà hắn tờ là muốn trong một năm xử lý xong ngửa cái tỷ bảo ngươi mặc, thuận tiện tiện tay một đợt mang đi Đông Mạnh Ba Thạch bọn người. Nhưng hắn có cái ưu thế, hắn là Nô cùng bằng hữu, còn rất sắt cái chủng loại kia. Mà Nô cùng thực lực đều là mình, mà hắn tại 20 năm trước một thân một mình, cho nên có nguyện ý hay không đáp ứng chỉ nhìn chính hắn. Mà Huyền không bắt đầu giảng hắn tờ. Vô danh, ngươi liền không cảm thấy hiện tại thiên hạ này có vấn đề gì sao? Hắn đầu tiên hỏi một vấn đề, muốn đem người khác mang tiến vào mình tiết đấu, liền muốn trước hỏi lại đối phương, sau đó đem sức chú ý của đối phương rời đi. Vấn đề, Nô cùng ngón tay vô ý thức luốt ve chén rượu, lâm vào trầm tư. Nếu là cùng 20 năm sau cái kia giang hồ đối so lời nói, 20 năm trước giang hồ cao thủ càng nhiều, nhưng cũng bởi vì đỉnh tiêm cao thủ quá nhiều, lộ ra đỉnh môn phái càng lớn mà đối trung hạ tầng võ giả thậm chí bách tính áp bách càng sâu. Trên giang hồ não tàn so 20 năm sau nhiều, hoặc là thay cái thuyết pháp, bất chấp hậu quả giá hỏa so tương lai muốn nhiều. Hiện tại những võ giả này đem mình áp đảo bách tính phía trên, bọn hắn tùy ý khi nhục không bằng mình người mà không biết thu liễm. Mà 20 năm sau trên giang hồ não tàn giá hỏa cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, còn lại những cái kia hoặc là chính là đỉnh tiêm cao thủ trạch lấy không đi ra, hoặc là chính là trung đê tầng võ giả đem mình làm người bình thường một viên cùng lão bách tính môn hòa mình. Lại thiếu Lâm Quá Thanh cùng thuộc về tấm màn đen môn phái đều đem răng nanh nhận vào chỗ tối, cũng không phải là giống bây giờ đỉnh cấp tông môn uy áp thiên hạ. Bởi vậy trên giang hồ một phái vui vẻ phồn bình cảm giác, mà không phải như bây giờ cao thủ tuy nhiều, trên thực tế thật là âm u đầy tử khí dáng vẻ. Như vậy tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là cái gì? Rõ ràng hiện tại cao thủ so 20 năm sau muốn nhiều. Không, mấu chốt nằm ở chỗ cái này bên trong. Nô cùng thông suốt ngẩng đầu. Huyền không cười nói, xem ra vô danh cũng nghĩ đến, hiện nay động hư cảnh cao thủ quá nhiều, mới đưa đến loại này dị dạng giang hồ tồn tại. Hắn nhấp miệng rượu nhuận hầu, về sau tiếp tục nói, động hư cảnh tuổi thọ vượt qua 200 năm xuân thu, hiện nay những này động hư cảnh cao thủ phần lớn là một đời trước thậm chí giả hơn cao thủ, bọn hắn tư tưởng cổ xưa nội tâm mục nát, lại tại bị ngạn cảnh vô vọng tình huống dưới đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, tỉ như quyền tài sắc. Mà kể từ đó, bọn hắn thế tất tăng thêm toàn bộ thiên hạ gánh vác, cho nên vô danh, cùng ta làm đi, xử lý tất cả động hư cảnh, còn trong nhân thế một cái sáng sủa thái bình. Nô cùng ngón út móc lỗ tai, nói, cũng không phải không được, nhưng bây giờ có hai vấn đề, trong đó một cái là. Bên cạnh Tử Dương nói tiếp, chờ ngươi mình tới động hư cảnh thời điểm, lại nên làm như thế nào? Người luôn luôn sẽ thay đổi, khi ngươi bắt đầu nắm quyền lực, liền có cực lớn khả năng biến thành lúc trước mình ghét nhất người. Chính như Hắc Ám đồng dạng, mỗi một thời đại nhân vật chính đều sẽ biến thành đời sau nhân vật phản diện. Huyền không tiếu dung thoải mái, không luyện. Tử Dương nhíu mày, cái gì? Huyền không tiếu dung tự nhiên, tiểu tăng là đưa ra này sách người, tự nhiên đối xử như nhau. Hắn nhìn thẳng hai người, chân thành nói, đợi đạo pháp tự nhiên cảnh về sau, tiểu tăng liền không còn đột phá. Tử Dương không hiểu, cậu tử, ngươi thế nhưng là thiếu Lâm tự từ đạt ma về sau tâm tính mạnh nhất người, mà tiên tiên về sau càng nặng tâm cảnh mà không phải nhục thân tu luyện. Căn cứ sư phụ ta thuyết pháp, ngươi đừng nói là động hư cảnh liền xem như bị ngạn cảnh cũng không phải không có cơ hội. Hẳn là ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi. Huyền không uống một chén rượu, nhìn lên trên trời minh nguyệt lo lắng nói, Phật tổ cắt thịt từ ưng, địa tạng vương bồ tát cũng phát hạ qua địa ngục không thể không thành Phật hành nguyện. Nếu thật có thể thực hiện mộng tưởng, chính là từ bỏ võ đạo, lại như thế nào? Hơn nữa còn cần một cái thẩm phán giả, một thanh treo ở tất cả đạo pháp tự nhiên cảnh đỉnh đầu lợi kiếm. Người này sẽ là thiên hạ duy nhất động hư cảnh, nhưng hắn muốn bảo đảm mình tuyệt sẽ không biến. Hắn nhìn về phía Ngô Cùng, vô danh, ta nhận định người kia là ngươi. Chương 354, tương lai giang hồ lớn nhất phía sau màn hắc thủ chính thức đăng tràng. Chương 354, tương lai giang hồ lớn nhất phía sau màn hắc thủ chính thức đăng tràng. Ngô Cùng nhíu mày, cậu tử, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Bởi vì ngươi không giống. Huyền không chân thành nói, ngươi cùng tất cả cao thủ cũng khác nhau. Ngươi không có bọn hắn loại kia võ giả cao nhân một trời ý nghĩ, coi như đối phương là không có chút nào công phu người bình thường, ngươi cũng có thể cùng hắn giống phổ thông hàng xóm láng giềng nói chuyện trời đất. Cho nên tiểu tăng tại vô danh trên người ngươi nhìn thấy cùng cái khác người đều không cùng một loại đồ vật, tâm bình tĩnh. Tiểu tăng tin tưởng ngươi có thể hoàn mỹ xử lý việc này. Nô cùng thẳng lắc đầu, chúng ta đều không có lòng tin, ngươi thế mà so ta càng có lòng tin. Mình vì sao dạng này kỳ thật chỉ có chính mình minh bạch. Dù sao cũng là tại nguyên bản thế giới sống hơn 20 năm, đi tới thế giới này về sau đầu tiên là cùng sư phụ sư minh sinh sống 10 năm, về sau bước vào giang hồ về sau lại cái gì đều làm qua, bởi vậy tâm tình của mình cũng không có bởi vì thực lực tăng trưởng mà bành trướng. Nói một cách khác, mình sẽ chỉ ở đối mặt cao thủ thời điểm mới có loại kia không thuộc về người bình thường tâm thái. Nói trắng ra, tại lao bách tính trước mặt trang bức nào có tại cao thủ trước mặt trang bức đến sảng khoái. Mặc dù tổng cộng cũng không có trang bao nhiêu lần, mà lại trong đó có mấy lần còn trang bức thất bại. Nếu như mình là kiếp trước tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính, mỗi lần không phải trang bức thất bại chính là bức để người khác trang, trước đó đối đầu tuyệt đỉnh cao thủ, không phải quả quyết nhận sợ chính là thông đồng làm bậy. Tại thực lực mình bạo tăng về sau gặp phải Bắc Man Vương kết quả còn đánh thua, may mắn dựa vào mình chuẩn bị ở sau mới miễn cưỡng giải quyết, liền cái này đối phương còn tự bạo kém chút bị hắn đồng quy vu tận. Như tại trong tiểu thuyết, sợ là sớm đã bị người phun thẳng đi. Như thật theo mình không nói đi làm, sợ là mình sớm muộn cũng muốn biến thành mình chán ghét cái chủng loại kia người đi. Không đúng. Nô cùng đột nhiên nghĩ đến, mình là sẽ không thay đổi. Bởi vì, mình cuối cùng chỉ là cái khách qua đường, vô luận là trở lại 20 năm sau hay là trở lại nguyên bản thế giới, chính mình cũng sẽ không ở cái này bên trong thời gian quá dài. Như vậy, hắn mở miệng nói, có thể là có thể, bất quá còn muốn có người có thể chế ước ta. Đã ngươi quyết định làm gương tốt, vậy liền để cây cột làm cái này chế ước ta người tốt, nhân phẩm của hắn chúng ta đều tin được. Không được. Tử Dương cười, vận đạo cũng từ bỏ tương lai tấn cấp động hư cảnh tốt. Huyền Không thần sắc cứng lại, cây cột, ngươi. Tử Dương đốt thuốc cán, ung dung hít một hơi thuốc lá, khụ khụ khụ. Huyền Không, đây cũng quá phá hư bầu không khí. Nô cùng nhíu môi, sẽ không hút làm gì cưỡng ép tra tấn chính mình. Không. Tử Dương lại hút một hơi, vận đạo chỉ là muốn biết sư phụ vì sao lại hút cái này. Có lẽ về sau bần đạo sẽ thích cái này đâu. Lần này hắn nhịn xuống ho khan, hắn bắt đầu giải thích mình mới quyết định, bản thân bần đạo đối tu luyện liền không chút nào để ý, trước kia sở dĩ tu luyện bất quá là vì không hạ xuống cậu tử về sau thôi. Nếu thật có thể thực hiện cậu tử nói giấc mộng kia, bần đạo cũng không cần động hư cảnh liền có thể giữ vững thái thanh phái, đến lúc đó lại tu luyện cũng không có ý nghĩa. Cũng không thể nói cậu tử cùng vô danh hai người các ngươi không thể đối xử như nhau đúng không? Huyền Không giật mình nửa ngày, gật gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Tạ ơn. Những lời này là để trong lòng bên trong. Nô cùng im lặng. Này này, ta còn không có đồng ý đâu. Huyền Không cười, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Nô Cùng cũng cười, đương nhiên, sẽ không. Bất quá có mấy cái vấn đề chúng ta đều muốn giải quyết. Nô Cùng điểm điểm bàn đá, đại chu động hư cảnh toàn bộ diệt trừ về sau địa phương khác đâu. Nước Tần, Tây Bực, Bắc Dứt, thậm chí còn có ma cảnh loại hình. Miêu Cương không có động hư cảnh chưa kể tới nó. Không sai, đã muốn phổ độ chúng sinh, kia cái khác động hư cảnh cũng muốn xử lý. Huyền Không đồng ý, lý do dĩ nhiên không phải hắn nói dạng này, mà là nếu như chỉ có Đại Chu không có động hư cảnh kia quốc gia khác thế lực ngấp nghé phía dưới thế tất sẽ xâm lược Đại Chu, như thế bọn hắn tạo thành hậu quả liền cùng mình mục tiêu đi ngược lại. Về phần ma cảnh, Huyền Không cười cười, vô danh liền không cần để ý. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta Thiếu Lâm lập phái tổ sư Sơ Tổ Đạt Ma cùng Thái Thanh phái Khai Sơn tổ sư quá trong sạch người đều không phải người thế gian người a. Nô cùng gật đầu, không sai, ta biết Đạt Ma là từ Phật cảnh người tới thế gian du lịch, hẳn là quá trong sạch người cũng là từ đạo cảnh đến. Huyền Không Tử Dương hai người lẫn nhau. Huyền Không giải thích nói, xác thực như thế, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Uống miếng rượu, hắn tiếp tục nói, kỳ thật Đạt Ma tổ sư đi tới trong nhân thế cũng không phải là chỉ sáng tạo Thiếu Lâm tự, trong nhân thế Phật môn ba đại thánh địa Thiếu Lâm tự, Thiên Phật động cùng Đại Tuyết Sơn đều là Đạt Ma tổ sư sáng tạo. Mà lại hắn không phải đến du lịch, hắn là từ Phật cảnh trốn tới. Trốn tới? Nô cùng giật mình, đây cũng là cái ngay cả mình cũng không biết bí mật. Kiếp trước trò chơi thiết lập rõ ràng cũng chỉ có một giới vực, đến thế giới trải qua hiểu rõ mới biết được còn có những giới khác vượt thuyết pháp. Sau đó hiện tại Huyền Không nói Đạt Ma là trốn tới. Ai có năng lực như thế? Huyền Không tiếp tục nói, Thiếu Lâm bên trong tồn tại chỉ có Phương Trượng mới có thể nhìn bí lục, đó chính là Đạt Ma tổ sư tự truyện. Mà tiểu tăng bởi vì sư phụ duyên cớ cho nên may mắn nhìn thấy. Kia bí lục bên trong Đạt Ma tổ sư kỹ càng giới thiệu Phật cảnh phong thổ cùng thế lực phân bố, bất quá những cái kia đều không trọng yếu. Nô cùng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là 1.000 năm trước tự truyện, năm trước quá khứ, chắc hẳn Phật cảnh bên trong sớm đã cảnh còn người mất. Cũng không phải là như thế. Huyền Không lắc đầu thở dài, mà là 1.000 năm trước Phật cảnh liền cơ hồ diệt vong, lúc ấy chỉ có may mắn mấy người trốn thoát. Đạt Ma tổ sư chính là trốn đến trong nhân thế, về phần hắn thoát đi về sau Phật cảnh như thế nào, Sơ Tổ thật là không nói, nghĩ đến chính hắn cũng không biết được. Nô cùng hỏi, cho nên là nguyên nhân gì? Thiên tai hay là nhân họa? Một nửa đi, bởi vì dẫn đến đây hết thảy chính là một cái được xưng thiên tai sinh vật. Nó chỉ là một người, liền cơ hồ hủy diệt Phật cảnh, không có người nào là đối thủ của nó. Ta Quá Thanh cũng có ghi chép. Tử Dương nói tiếp, tổ sư quá trong sạch người cũng là từ những giới khác vực trốn tới, đối phương cùng dẫn đến Phật cảnh cơ hồ hủy diệt quái vật kia là cùng một người. Không sai, tăng thêm Sơ Tổ ghi chép có không ít những giới khác vực người đồng dạng chạy nạn đến trong nhân thế, bởi vậy tiểu tăng phỏng đoán những giới khác vực kết quả hẳn là đều không kém nhiều. Huyền Không cười khổ. Nô cùng không hiểu, kia là người nào thế gian bình an vô sự? Cũng không phải là vô sự, 1.000 năm trước trong nhân thế tổn thất nặng nề. Huyền Không thở dài, căn cứ Sơ Tổ lưu lại tự viết bên trong giảng, quái vật kia lần trước xuất hiện là 2.000 năm trước, tại trắng trận phá hư một phen về sau không hiểu biến mất. Sau đó 1.000 năm trước nó lại trở về, lại tại trọng thương những giới khác vực về sau cũng tới đến trong nhân thế, bất quá lần này đông đảo cao thủ liên thủ đưa nó phong ấn tại trong nhân thế, nhưng sơ tổ vẫn chưa nói rõ cái kia phong ấn ở nơi nào. Hắn thán một tiếng, nói, đây cũng là 1.0005 trước sơ tổ cùng Thái Thanh phái tổ sư quá trong sạch người cùng đông đảo cao thủ mai danh nhận tích nguyên nhân, bọn hắn lấy sinh mệnh của mình cùng ý thức làm căn cơ mới phong ấn quái vật kia. Ngươi nói quái vật kia một người liền cơ hồ hủy diệt phật cảnh, thậm chí những giới khác vực cũng kém không nhiều một người. Hẳn là quái vật kia là người không thành. Tử Dương lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chỉ là tổ sư nhắn lại bên trong đề cập qua, quái vật kia con mắt là tử sắc. Nô cùng cầm chén rượu tay khẽ run lên, mặt ngoài bất động thanh sắc trong nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Khúc Vô Danh tàn niệm nói tới vị kia bị ngạn cảnh đại lão, nàng có vẻ như chính là con mắt màu tím. Chương 355, lục đục với nhau chương 355, lục đục với nhau nô cùng lâm vào trầm tư sóng lớn. Con mắt màu tím cái này là điểm, mình biết chính là vị kia bị ngạn cảnh đại lão. Có lẽ còn có những người khác có cái này là tụ, tỉ như Ngô cùng mình liền mơ hồ trong đó cảm giác mình giống như đã gặp ở nơi nào con mắt màu tím người. Nhưng trước mắt khả năng lớn nhất vẫn là vị kia bị ngạn cảnh đại lão. Như vậy trước giả thiết là nàng, căn cứ chính mình nắm giữ manh mối có thể hay không có cái gì bằng chứng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái, đó chính là trước đó cùng Diệp tỷ tỷ Thịnh tỷ tỷ đi kia cái gì mộ bên trong thời điểm nhìn thấy bích họa. Kia mộ chủ nhân niên đại là 2.0005 trước, cái này cùng Huyền Không nói tới vừa lúc có thể đối đầu. Mà lại Ngô cùng nhạy cảm phát hiện một đường tắt. Huyền Không cùng Tử Dương sư môn bí lục bên trong nói tới 2.0005 trước cái kia thiên thai từng tại Phật cảnh cùng cái khác giới vực xuất hiện qua lại bị ghi chép lại. Nhưng là trong nhân thế vẫn chưa từng có 2.0005 trước liên quan tới nó ghi chép. Nhưng cái kia mộ chủ nhân rất rõ ràng lại là trong nhân thế. Cái này liền có hai loại khả năng, hoặc là 2.0005 trước kia thiên thai đã từng tới trong nhân thế, hoặc là kia thiên thai vốn là thuộc về trong nhân thế, 2.0005 trước cùng 1.000 năm trước nó là từ cái này bên trong đi những giới khác vực. Hơn nữa lúc trước Khúc Vô Danh tàn niệm nói tới, kia bị ngạn cảnh đại lao cuối cùng nhất định sẽ tìm tới chính mình. Cái này chẳng phải là nói nếu nàng thật sự là kia thiên thai nàng hiện tại đã từ trong phong ấn thoát khốn rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Nô cùng hỏi, các người hai phái tổ sư vật lưu lại thảo luận chưa nói qua những giới khác vực cùng cái kia phong ấn thiên thai địa điểm. Huyền Không Tử Dương liếc nhau, Huyền Không lắc đầu, không có, chỉ nói là những giới khác vực cửa vào cùng kia thiên thai phong ấn không tại một chỗ. Nô cùng không hiểu, đây là vì sao? Huyền Không dùng nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn, Vô Danh a, nếu là cửa vào cùng nó phong ấn tại một chỗ, kia vô luận chúng ta trong nhân thế hoặc là đối phương giới vực tay người nào tiện, hoặc là phong ấn giải trừ, kia chẳng phải một lần tính đào ra hai cái hố to nhà. Nô cùng nghĩ cũng phải, bất quá vì sao kiếp trước nhìn thấy bất luận tiểu thuyết trò chơi, hay là phim ạ nỉ bên trong những cái kia đại bột đều cùng vật rất quan trọng tỉ như long mạch cái gì phong ấn tại cùng một chỗ. Quá Thanh tổ sư nhắn lại cũng giống như thế. Tử Dương nói tiếp, bất quá tổ sư ngược lại là lưu lại chính hắn suy đoán. Hắn hít một hơi thuốc lá cán, vẻ mặt đau khổ phun ra một ngụm khói xanh. Tổ sư suy đoán, cái gọi là những giới khác vực kỳ thật cùng nhân thế ở giữa tại cùng một mảnh đại địa phía trên, liên thông các giới vực thông đạo bất quá là kéo tiến vào lưỡng địa khoảng cách loại sách tay thông đạo thôi. Bởi vì từng cái giới vực ở giữa văn hóa phong tục tuy có chỗ khác biệt, nhưng văn tự là đồng dạng. Nô cùng nhịn không được nuốt nuốt mi tâm, tin tức này lượng xác thực rất lớn. Không nói trước vì sao mấy ngàn năm quá khứ văn tự cũng không có tiến hóa, thậm chí xã hội y nguyên duy trì tại xã hội phong kiến lại khoa học kỹ thuật vẫn chưa như thế nào phát triển loại này không quá hợp lý tình huống. Tốt à, có lẽ cái này có thể sử dụng thiên địa nguyên khí để giải thích. Phàm là khoa học kỹ thuật có thể làm đến, cao thủ lợi dụng thiên địa nguyên khí có thể để tự thân cũng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng văn tự ngôn ngữ cũng giống vậy. Được rồi, Nô cùng từ bỏ suy nghĩ, dù sao những này đều cùng mình không có quan hệ gì. Căn cứ Khúc Vô Danh tàn niệm nói lời đến phân tích, kia con mắt màu tím đại lão khẳng định là đã thoát ly phong ấn, bất quá trong nhân thế thẳng đến 20 năm sau cũng chưa nghe nói qua việc này. Điều này nói rõ kia đại lão cũng không có diệt thế ý nghĩ, không nhìn 2.0005 trước cũng không có như thế nào nha. Có lẽ 1.0005 trước là bởi vì cái gì nguyên nhân nàng mới đổ sắt những giới khác vực đã vô sự, kia Nô cùng liền không còn quan tâm. Hắn một hơi rót xong một vò rượu, nghiêm mặt nói, việc này ta đồng ý, nhưng ta không thể cam đoan tương lai ta có hay không vẫn đang. An ngay nói thật đi, tương lai trong vòng 20 năm ta khả năng bế quan không còn rời núi, nhiều nhất 2 năm sau ta liền sẽ rời đi, đến lúc đó các ngươi muốn tìm ta nhất nhanh cũng muốn đợi đến 20 năm sau. Đầy đủ, chỉ cần không phải đi không trở lại là được. Huyền Không cười nói, vậy chuyện này liền muốn tại 1 đến 2 năm bên trong giải quyết, sau đó ngươi rời đi thời điểm đừng để bất kỳ người nào khác biết là đủ. Tử Dương hỏi, kia Vô Danh, chúng ta ngày mai như thế nào làm? Nô cùng nhún nhún vai, một mẹ hốt gọn đi, Định Châu các ngươi Thái Thanh phái chuyện này không có gì độ khó, sớm một chút xử lý liền có thể sớm ngày đi Thiếu Lâm. Ba người lại uống một trận, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lại là từng ngày không rõ. Linh Nguyệt Tông bên trong, nó hơn 5 tông chủ hội tụ một đường, chỉ là mọi người thần sắc khác nhau, như mỗi người có suy nghĩ riêng. Ngồi tại thượng thủ Vương Diệp Bình chân như bại địa nhấp một ngụm trà. Hôm nay trước kia đem tất cả mời đến, chính là thảo luận một chút ứng đối ra sao Thái Thanh phái. Hắn mở mắt ra vừa đi vừa về nhìn lướt qua, chư vị mời nói thoải mái là được. Nó hơn 4 vị tông chủ lướt nhau, Vô Cực Môn Khai Thiên lão nhân Hình Khai Thiên cẩn thận hỏi, không biết Vương tông chủ là cùng cái nhìn. Vương Diệp vũ mạnh vào mồm, đôi mắt chỗ sâu một vòng tàn nhẫn lóe lên liền biến mất, bản tọa cách nhìn là đối phương chỉ có một vị cao thủ, đợi bản tọa tự mình kiềm chế hắn, về sau chư vị mang theo môn nhân tập kích bất ngờ Thái Thanh phái. Đến lúc đó chỉ cần khống chế lại Thái Thanh phái một đám đệ tử, là chiến hay hòa quyền chủ động liền giữ ta cùng trong tay. Hình Khai Thiên do dự nửa ngày, mở miệng nói, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Vương Diệp giống như cười mà không phải cười, vậy theo Hình lão ý kiến, chúng ta phải làm như thế nào? Hình Khai Thiên nhíu mày bứt râu, trải qua lớn gan suy đoán, tỉnh táo phân tích, cẩn thận chứng thực về sau, lão phu cảm thấy, chúng ta không bằng đầu hàng đi. Nó hơn hai vị tông chủ gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta không bằng hàng chứ sao? Kia áo trắng cao thủ quá mức hung tàn, lão phu cũng sợ khi nào thì đi trên đường đụng phải hắn liền bị thuận tay đâm chết, cái kia cũng quá mẹ nó gan. Vương Diệp, hắn cho mình bạn thân Vương vừa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương vừa về cái hiểu rõ ánh mắt. Khụ khụ. Vương vừa ho khan hai tiếng, đợi đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới về sau, hắn mở miệng nói, đầu hàng sự tình tuyệt đối không thể nhắc lại, chư vị đừng quên hôm qua Trạm Long Đường đường chủ là như thế nào bị giết, hắn lúc ấy thế nhưng là đã thoái vị à. Chư vị coi như thật đầu hàng, đối phương sẽ đáp ứng sao? Hắn cố ý hướng Hỏng Phương diện nói, kỳ thật ngày hôm qua đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ lui không có thoái vị Thái Thanh phái người lại không biết. Huống chi, hắn cũng có mình tâm tư. Các ngươi đều đầu hàng, vậy ta đi chỗ nào tìm nhập đội? Đêm qua hắn đã tự mình đi gặp qua Thái Thanh phái thanh niên áo trắng kia, đồng thời hắn đã đáp ứng làm đối phương nội ứng. Hiện tại hắn cần phải làm là ổn định bốn vị khác tông chủ, sau đó. Hắc hắc hắc. Về phần mình bạn thân Vương Diệp, trên giang hồ có câu tục ngữ nói hay lắm, huynh đệ chính là dùng để bán. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hình Khai Thiên hỏi lại. Hắn đêm qua lặng lẽ đi gặp qua Thái Thanh phái người, đối phương đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể hoàn trả từ Thái Thanh phái cưỡng đoạt sản nghiệp lại dâng lên một nhà khác tông môn tôn tính sản nghiệp, Thái Thanh phái đối với hắn cùng hắn tông môn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hình Khai Thiên minh bạch, đây là muốn mình giao đầu danh chẳng a. Chương 356, ngươi lựa ta gạt. Chương 356, ngươi lựa ta gạt. Ta đồng ý Hình gia cái nhìn. Một vị khác Thánh Dương Tông tông chủ Dương Cự Cơ mở miệng. Ngươi đồng ý? Vậy lao tử phản đối. Vị cuối cùng cấp Bách Âm Tông tông chủ Dương Căn Thạc cười lạnh. Nhìn danh tự cũng nhìn ra được, cây to lớn cự căn bản là huynh đệ hai người, chỉ là bởi vì một nữ tử, hai người trở mặt thành thủ, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Từ đây, trong đó một phương làm sự tình đối phương cũng nên phải dối. Mà lần này bị ép liên thủ, hai người cũng muốn lẫn nhau cản trở, ngươi đồng ý cái gì ta liền vô nào phản đối. Một bên khác, đợi ăn xong điểm tâm, nô cùng cười nói, là thời điểm xuất phát, sau ngày hôm nay, cây cột chính là người nói chuyện, Định Châu về sau chính là người định đoạt. Thử Dương cười khổ, vô danh, ngươi cảm thấy thật đáng tin tại sao? Ta luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Nói không chừng sẽ so dự tính thuận lợi hơn đâu. Nô cùng nhún nhún vai, dù sao không cần tiền, không bằng thử một lần. Huyền Không hai người cương tin cương nghi, nhưng có bất hảo nói cái gì. Ba người kết bạn đi ra ngoài. Khoảng cách đến Linh Nguyệt Tông còn có nửa cách giờ. Lúc này, Linh Nguyệt Tông bên trong lục đục với nhau chính kế tiếp theo tiến hành. Dương Cự Cơ, ngươi sẽ không là đã âm thầm quy hàng Thái Thanh phái, dự định đem chúng ta đều bán đi. Dương Căn Thạc ánh mắt híp lại. Đang ngồi không chỉ một vị tay cũng hơi khẽ động, nhưng ý nguyên bất động thanh sắc. Dương Cự Cơ mặt đỏ lên, Dương Cự Cơ, ngươi đừng mẹ nó nói bậy. Ai âm thầm quy hàng Thái Thanh phái, ai đoạn tử tuyệt tôn. Đang ngồi không chỉ một vị tông chủ đặt ở dưới bàn tay đều nắm thành quyền đầu. Tiểu tử ngươi mang ai đoạn tử tuyệt tôn đâu? Hình Khai Thiên cười hòa giải, cần gì chứ cần gì chứ. Chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, có vinh cùng linh, có nhục cùng đục. Lão phu cảm thấy nếu là đầu hàng, chúng ta được tận lực dừng tổn hại. Nếu là triệt để trở mặt, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Năm người nhất thời trầm mặc, tâm tư dị biệt. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến môn nhân thanh âm, bẩm tông chủ, theo Thái Thanh phái bên ngoài thám tử đến báo, một tóc trắng đạo sĩ, một hòa thượng, còn có một bạch tí thanh niên rời đi Thái Thanh phái. Căn cứ bọn hắn đi phương hướng suy đoán, xác nhận hướng phía chúng ta Linh Nguyệt Tông tới rồi. Vương Diệp phân phó, bản tọa biết được, ngươi phân phó môn nhân làm tốt phòng bị, 30 dặm bên trong mỗi cái một dặm liền phái người bí mật quan sát. Nếu nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, liền lập tức đem tin tức truyền lại trở về. Đợi đệ tử kia rời đi, hắn nghiêm túc nói, chư vị có ý tưởng liền nói, là đi hay ở bản tọa cũng sẽ không làm khó chư vị. Vương gia khách khí. Hình Khai Thiên cười nói, hết thảy còn muốn Vương gia định đoạt. Nói đùa cái gì? Chúng ta mấy cái đều là tiên tiên, ngươi một cái đạo pháp tự nhiên cảnh để chúng ta tự hành đi ở. Chúng ta như cùng ngươi ý kiến tương phản, vậy hôm nay còn đi ra Linh Nguyệt Tông đại môn sao? Huống chi ai không biết kia Vương vừa là ngươi sắt chân chó, cần gì phải làm bộ làm tịch. Ba người khác phụ hòa nói, đều bằng Vương gia làm chủ. Vương vừa là Vương Diệp bạn thân khẳng định sẽ đồng ý hắn, Dương gia cự căn cơ to lớn hai huynh đệ bình thường khả năng không hợp nhau, nhưng ở cái này du quan sinh tử thời khắc cảm thấy hay là trước bảo bệnh càng quan trọng. Vương Diệp trầm ngâm một lát, mở miệng nói, như vậy đi, bản tọa cho trừ vị hai lựa chọn. Hắn quét một vòng, thấy mọi người nghiêm túc nghe, tiếp tục nói, cái này thứ nhất chính là mới bản tọa nói qua phương pháp. Từ bản tọa kéo lấy đối phương, chư vị điểm đủ đệ tử nhân mã tập kích bất ngờ Thái Thanh phái. Chỉ cần chư vị có thể tại bản tọa không kiên trì nổi trước đó khống chế lại Thái Thanh phái, vậy chúng ta liền có cùng bọn hắn bàn điều kiện tư bản, chư vị ý như thế nào? Việc này không ổn. Hình Khai Thiên cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Thấy Vương Diệp cười như không cười nhìn xem mình, hắn lập tức giải thích nói, Vương gia ngươi đừng hiểu lầm, lão phu có ý tứ là người kia thực lực quá mạnh. Hắn đổi khuôn mặt tươi cười, ngài cũng đừng ngại lão phu nói chuyện khó nghe, chỉ là lấy thực lực của ngài đến xem, chỉ sợ không phải người áo trắng kia đối thủ. Vương Diệp đắng chát cười một tiếng, bản tọa cũng biết được, nhưng bản tọa càng biết được môi vong răng hàn đạo lý. Vô Song môn Lưu môn chủ xảy ra chuyện thời điểm bản tọa không có đứng ra, Trảm Long đường Lý đường chủ xảy ra chuyện thời điểm bốn làm cũng không có đứng ra, hiện tại Vương huynh đệ cũng thu được đối phương đòi mặt tiếp. Hắn nhìn bốn người một chút, mắt lộ ra bi thương chi sắc, như lúc này bản tọa lại lần nữa lùi bước, chờ đến phiên ta Linh Nguyệt Tông thời điểm, còn có ai có thể đứng ra? Vương vừa cảm động đều có chút nghẹn ngào, Vương đại ca, kia một cái lựa chọn khác là cái gì? Lúc này sát phong cảnh người đến, Dương Cự Cơ tông chủ hỏi rất hay. Vương Diệp lau lau ướt át khóe mắt, nói, cái này một cái lựa chọn khác chính là đầu hàng, chỉ bất quá. Dương Cự Cơ truy hỏi, chỉ bất quá cái gì? Vương Diệp lo lắng nói, chỉ bất quá các ngươi không nghĩ tới phải bỏ ra cái gì đại giới à? Ngẫm lại vô song môn đi, đối phương nhưng là muốn cầu trả lại sản nghiệp tăng thêm gấp 10 lần ích lợi bồi thường, cứ như vậy bọn hắn còn giết Lưu môn chủ. Coi như hắn đây là vì lập uy, kia chư vị nguyện ý cược hắn sẽ thiện đãi các ngươi sao? Liên cược kia không đến một thành khả năng. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tin dữ, bẩm tông chủ, ba người kia đã xuất hiện tại bên ngoài 30 dặm. Bầu không khí càng ngưng trọng, thậm chí Dương Cự Cơ cái trán còn chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết tiên thiên về sau liền nóng lạnh bất xâm, xuất mồ hôi loại chuyện này, cơ hồ đã không có khả năng. Bởi vậy cũng có thể gặp hắn trong nội tâm đến cùng có bao nhiêu khẩn trương. Ngươi làm sao xuất mồ hôi rồi? Hắn không muốn nhất nghe được thanh âm vang lên, mà lại là muốn mệnh của hắn. Trời có chút hơi lạnh, có chút hơi lạnh. Dương Cự Cơ gặp lệnh giải thích. Dương Căn Thạc yếu ớt nói, không nói trước vì sao tiên thiên cao thủ sẽ cảm thấy lạnh, coi như ngươi chỉ là người bình thường, hiện tại cũng đã tháng năm trời. A. Dương Cự Cơ cười một tiếng, dường như hạ quyết tâm. Hắn nháy mắt rút ra thần cung bên trong trường đao, nghiêng bổ về phía Dương Căn Thạc. Nó hơn người người đối với hắn đột nhiên bạo khởi không phản ứng chút nào. Không, có người kịp phản ứng. Vương Diệp tiện tay hất lên, lôi cuốn lấy Dương Bạc chén trà phát sau mà đến trước, đem Dương Cự Cơ trường đao trong tay đánh bay. Dương môn chủ, ngươi đây là làm gì? Dương Cự Cơ cười thảm, ta đồng dạng thu được Thái Thanh phái đòi mạng tiếp, hiện nay nếu là có thể lấy công chủ tội, kia Thái Thanh phái chưa hẳn sẽ không bỏ qua ta. Vương Diệp tiếc hận nói, ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hả? Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt chợt biến đổi, mùi bị gì? Lúc này, trong phòng chẳng biết lúc nào phiêu khởi một sợi dị hương. Dương Căn Thạc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chân sau quỳ trên mặt đất, không thể tin nhìn xem mình thân ca ca, độ hồn rơi tầm tán. Dương Cự Cơ, ngươi vậy mà? Đồng dạng che ngực sắc mặt trắng bệnh Hình Khai Thiên cả kinh nói, đây là cái gì? Độc dược, đây là đặc biệt nhằm vào tiên tiên cao thủ độc dược, như thể nội có thiên địa nguyên khí, dính chi hẳn phải chết, lại sau khi chết toàn thân trong ngoài không có cái gì dị thường, liền phảng phất tâm hồn bị vô thường độ đi đồng dạng. Dương Căn Thạc giải thích nói. Dương Cự Cơ bình chân như bại gật đầu, ngươi nói không sai. Dừng một chút, hắn nhìn xem mặt không biểu tình Vương Diệp cười nói, loại độc này tiên tiên cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ ngược lại là lại nhận ảnh hưởng, nhưng không chí tử. Vương gia, không bằng ngươi ta liền lấy ba vị này trên cổ đầu người tiến đến quy hàng Thái Thanh phái, đây chính là ta tặng cho Vương gia nhập đội, như thế nào? Chương 357, giang hồ hiểm ác, Dương danh lập vạn. Chương 357, giang hồ hiểm ác, Dương danh lập vạn có thể. Vương Diệp bất động thanh sắc, nhưng ngươi muốn trước cho bản tọa giải dược. Cái này dễ nói. Dương Cự Cơ hoàn toàn không có hoài nghi. Hắn đi đến Vương Diệp bên người, lấy ra một hạt giải dược cho hắn ăn bảo, "Vương gia, thời gian không chờ người. Như đợi ba người kia đến chúng ta lại quy hàng liền muộn, không bằng hiện tại liền động thủ như thế nào?" Lẽ ra như thế. Nhắm mắt điều tức một lát, khi Vương Diệp nội thị về sau phát hiện tự thân khôi phục bình thường về sau, hắn mở hai mắt ra. "Tốt, kia ta đi giải quyết Dương Căn Thạc." Dương Cự Cơ quay người, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Căn Thạc, ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi." Ngã trên mặt đất, Dương Căn Thạc lạnh lùng nhìn xem ca ca của mình, phảng phất đang nhìn một người chết, "Trước chú ý tốt chính ngươi đi." Dương Cự Cơ nghi hoặc, "Cái A chữ còn chưa nói ra miệng, hắn đã bị người một trường in lên sau lưng, thể nội ngũ tạng lục phủ đều nát. Dù thân thể chậm rãi đổ xuống, nhưng cho đến chết đi, ánh mắt của hắn ý nguyên một mực đính tại đệ đệ mình trên thân. A, ngu xuẩn. Dương Căn Thạc cười lạnh. Cũng không động não ngâm lại, bị ngươi xuống độc Vương Diệp sao có thể sẽ bỏ qua ngươi. Vương Diệp đi tới cho hắn ăn vào giải dược, Dương Tông Chủ, bản tọa không thể không giết hắn, xin ngươi thứ cho. Vương gia không cần như thế, gia hỏa này đã sớm đáng chết. Dương Căn Thạc cười lạnh nói. Về sau đợi Vương Diệp buông lỏng cảnh giác ngay mắt, hắn một quyền oanh đến Vương Diệp ngực. Vương đại ca, cẩn thận. Cách đó không xa ngã trên mặt đất Vương vừa lên tiếng kinh hô. Ai? Người sao phải khổ vậy chứ? Vương Diệp không tránh không né mặc cho hắn nắm đấm đánh vào bộ ngực mình, một quyền này liền xem như ta trả lại ngươi huynh đệ hai người a. Khục. Dương Căn Thạc khỏe miệng tràn ra máu tươi, túi đầu nhìn thoáng qua cắm vào mình lồng ngực tay, cười thẳng nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Không sai, Tiểu Nhu đều nói cho ta. Vương Diệp rút ra cánh tay, đứng người lên vuốt lên bộ ngực mình quần áo nếp gấp, cười nói, Tiểu Nhu nàng dù hơn ta, nhưng ta chung quy là trượng phu của nàng. So với các ngươi những người ngoài này, nàng hay là huynh hướng ta. Ha, ngoại nhân. Dương Căn Thạc phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt bặm mẻo, huynh đệ của ta hai người từ nhỏ cùng Tiểu Nhu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chính là tuyển nàng cũng sẽ tại huynh đệ của ta ở giữa lựa chọn. Nếu không phải ngươi dùng phụ thân nàng bức bách, nàng tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Vương Diệp Tiếu dung kinh miệt, chúng ta hải tử đều 8 tuổi, mà hai người các ngươi đều phải chết. A, lúc đầu lẽ ra như thế đáng tiếc. Dương Căn Thạc cười lạnh, ngươi nhất định phải khinh thường thụ ta một trường. Hắn lại ho ra mấy ngụm máu tươi, khu cụ. Ta xác thực tổn thương không được ngươi, bất quá ngươi cho rằng đại ca hắn đưa cho ngươi là giải dược sao? Không, kia đúng là giải dược. Chỉ bất quá, nó cũng không phải là diệt trừ trong cơ thể ngươi độc tố, mà là dùng độc làm cưỡng ép ngủ say thôi. Nếu là không có nguyên bộ chân nguyên tỉnh lại, nó mấy trăm năm cũng sẽ không phát tác. Vương Diệp chợt biến sắc, ngươi, xem ra ngươi cũng cảm thấy. Dương Căn Thạc cuồng tiếu không ngừng, nếu có nguyên bộ chân nguyên tỉnh lại, nó liền sẽ bộc phát ra nguyên bản gấp 10 lần một kình. Vương Diệp, ta hôm nay liền muốn thay ta huynh đệ hai người cùng Tiểu Nhu báo thù, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ách, a, xác thực, chất độc này so với vừa nãy mạnh không ít, đáng tiếc. Vương Diệp thân thể lắc nhoáng một cái, liếc mắt đã tắt thở Dương Căn Thạc, cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng Vương vừa đi đến, coi như chất độc này tăng cường gấp trăm lần cũng giết không được ta, nó nhiều lắm là chỉ có thể bản tọa tạm thời chỉ có thể phát huy ra một thành công được thôi. An giải dược, Vương vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vương đại ca, hiện tại như thế nào cho phải? Vương Diệp bình chân như bại, kỳ thật bản tọa đêm qua liền đã đi gặp qua Khúc đại nhân. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần dâng lên nhập đội liền đồng ý bản tọa quy hàng. Hắn một chỉ trên mặt đất chết mất hai huynh đệ, hiện tại vừa vặn một người một cái, về phần Hình lão, để chính hắn nghĩ biện pháp đi. Tốt, ta nghe Vương đại ca. Vương vừa gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó lẫn nhau một quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực. Phốc ách. Vương vừa máu tươi cuồn cuộn bay ngược mà ra. Vương Diệp cũng lui hai bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vương vừa, không nghĩ tới ngươi lại sẽ phản bội bản tọa. Vương vừa cười thảm, từ đạo hữu bất tử bần đạo, nếu có thể dùng ngươi một mạng đổi ta một con đường sống, ta cớ sao mà không làm? Đáng tiếc, ngươi cờ kém một chiêu. Vương Diệp cười nói, bản tọa sớm biết ngươi tại trà bên trong hạ độc, cho nên bản tọa đã sớm đánh cháo. Hắn đi đến Vương vừa trước mặt ngồi xuống, nói một chút đi, cái gì gọi là dùng ta một cái mạng đổi lấy ngươi sinh lộ? Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể giấu giếm. Vương vừa thở dài một tiếng, kỳ thật đêm qua ta cũng đi gặp qua kia Thái Thanh phái Tử Dương cùng Khúc Vô Danh ba người. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần dâng lên bốn người các ngươi trên cổ đầu người, hắn không chỉ có đối quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn đem các ngươi cơ nghiệp đều lưu cho ta. Ngươi bị lừa. Vương Diệp chắc chắn nói, Khúc đại nhân đêm qua đã đáp ứng thả ta một con đường sống, hắn thậm chí còn tự mình mời ta rượu. Biết sao, hắn là động hư cảnh tuyệt thế cao nhân, có thể để cho động hư cảnh tự mình mời rượu, bản tọa cũng là không hưởng công đời này. Bất quá ngươi nói sai một điểm, Khúc đại nhân muốn là sống bắt, cũng không phải là đầu của các ngươi. Ha, lão Vương a lão Vương, ngươi làm sao vẫn không rõ? Vương vừa bất đắc dĩ cười khổ, hắn căn bản không có tiếp nhận chúng ta quy hàng ý tứ, hắn là đang đùa khỉ chơi a. Ta đi trước một bước, tin tưởng tiếp qua không lâu, ngươi liền sẽ xuống tới bồi ta. Hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại. Ngươi nói cái gì? Cho bản tọa nói rõ ràng. Vương Diệp trong lòng giật mình, đội vàng bắt hắn lại ngược chất vấn. Nhưng Vương vừa đã không có khí nhi. Chợt, Vương Diệp biến sắc. Hắn lẩm bẩm nói, Khúc Vô Danh, rượu bên trong có vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể bỗng dưng nổ tung. Vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra. Bên cạnh nằm trên mặt đất mắt thấy toàn bộ quá trình Hình Khai Thiên lẩm bẩm nói, liền mẹ nó không thể trước cho ta giải dược à. Nói xong, trước mắt hắn tối đen, triệt để lạnh. Một bên khác, Nô cùng ba người nhìn xem trước mặt khí phái đại môn, hắn nhếch miệng, thật đúng là khí phái, cũng không biết bọn hắn đến cùng như thế nào lấn ép bách tính, mới có thể làm nhiều tiền như vậy tới trang trí đại môn. Dứt lời, hắn không nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở cạnh cửa mười mấy tên Linh Nguyệt Tông đệ tử, tiến lên một cước đạp bay khảm nạm lấy bảo thạch mạ vàng đại môn. Về sau hắn tiện tay nắm lên một tên đệ tử hỏi, "Tiểu ca, quấy rầy một chút, xin hỏi các ngươi tông chủ ở đâu?" Đệ tử kia sắp khóc ra, hắn chỉ vào trong tông nơi xa một cái bắt mắt đại điện, giang run lẩy bẩy, "Liền, ngay tại chỗ ấy." "Đa tạ." Nô cùng nghe răng cười một tiếng, lơ đãng hỏi, "Tiểu ca, ngươi chưa từng làm ức hiếp bách tính loại hình sự tình đi?" "Không có không có, cái này tuyệt đối không có." Đệ tử kia đầu lắc giống trống lúc lắc, lần này hắn là thật khóc lên, "Về, bẩm đại nhân, tiểu nhân mới nhập tông không đến một tháng, còn chưa kịp cùng bọn hắn thông đồng làm bậy." "Thì ra là thế." Nô cùng gật gật đầu, tiện tay đem hắn ném ra tông môn bên ngoài, "Đi thôi, rời đi Định Châu đừng trở về. Ghi nhớ, từ đây làm một người tốt." Đệ tử kia chỉ cảm thấy hoa mắt, mình đã ở hơn 10 trượng bên ngoài, mà trong tay mình nhiều mấy thỏi bạc. Hắn nhìn Linh Nguyệt Tông đại môn một chút, cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại chạy. Từ đây, Định Châu thiếu một cái tương lai ước hiếp bách tính người xấu. Mà An Châu, từ đây nhiều một vị nhiệt tâm thiện lương lại lấy giúp người làm niềm vui thiếu hiệp. Bên này toa, ném hắn đi ra Nô cùng Huyền Không Tử Dương hai người phảng phất dạo chơi ngoại thành ưu hai du hai hướng đại điện đi đến. Trên đường đi đệ tử trông thấy ba người bọn họ liền sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Nô cùng ba người cũng lười đi phản ứng bọn hắn. Sau một nén nhang, ba người đi tới đại điện trước cửa. "Vô Danh, thật không có vấn đề sao? Không có mai phục a? Đây là làm chuyện gì đều muốn trước hết nghĩ xấu nhất hậu quả mới không? Một cái đạo pháp tự nhiên cảnh bốn cái tiên thiên cảnh giới, có thể có chuyện gì?" Nô cùng nhún nhún vai, đẩy ra cửa phòng, mà lại tối hôm qua bọn giá hỏa này dáng vẻ ngươi cũng không phải không nhìn thấy, hẳn là cậu tử ngươi còn cảm thấy bọn hắn là trá hàng dự định mai phục chúng ta không? Phía sau nói không được, Nô cùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cực kỳ máu tanh giết người hiện trường, lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đêm qua năm người này bên trong trừ Hình Khai Thiên bên ngoài đều tới tìm hắn, hắn cũng cho ra điều kiện của mình. Bất quá cho ba vị tiên tiên cao thủ điều kiện nguyên nhân chỉ là vì để cho bọn hắn hôm nay sẽ xuất hiện tại Linh Nguyệt Tông, mà duy nhất cái kia đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ Đô Diệp. Hắn làm đủ cho xấu, Nô cùng muốn là không có ý định bỏ qua hắn, cho nên sớm tại trong rượu dưới cùng lúc trước cho Bắc Man Vương uống rượu bên trong đồng dạng liệu. Hắn muốn để Vương Diệp ngay trước mấy người khác mặt lập tức qua đời, cái này kêu là giết gà dọa khỉ. Hắn kỳ thật cũng không có ý định giết chết mấy cái này tiên thiên. Nhưng mẹ nó hiện tại cái con khỉ này cùng gà đều chết là cái gì tình huống? Bên cạnh Tử Dương nhịn không được hút mạnh một điếu thuốc cán, sau đó ngay cả ho khan đều cấp quên, "Vô Danh, chúng ta làm sao bây giờ?" Nô cùng trợn mắt. Ta mẹ nó làm sao biết? Huyền Không lắc đầu, xem ra giống như là tự giết lẫn nhau, bất quá không quan trọng, dạng này vừa vận thuận tiện cây cột nhất thống định châu lớn thế lực nhỏ, nói đến cũng coi như tỉnh chúng ta không ý chuyện. Nô cùng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Đợi ba người rời đi hồi lâu, mới có đệ tử đánh bạo đến dò xét tình huống. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là gãy làm vài khúc Vương Diệp cùng Vương Vừa thi thể, còn có hay không bất luận cái gì nội ngoại thương thế lại không hiểu chết bất đắc kỳ tử ba vị tiên thiên tông chủ, cùng phun tung tóe trong điện chỗ nào đều là máu tươi cùng kiếm khí dấu vết lưu lại. Trong đầu của hắn trống rỗng. Sau đó không lâu, Khúc Vô Danh từ lúc bại kiếm thánh về sau lại một kinh điển chiến dịch chuyển khắp định châu phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cái khác các châu cũng có người biết tin tức này. Kiếm tôn Khúc Vô Danh một kiếm chém giết đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ Linh Nguyệt Tông tông chủ Vương Diệp cùng Hoa Nghiêm Tông tông chủ Vương Bừa. Hiện trường quan chiến mặt khác ba tên tiên tiên cảnh giới tông chủ bị chấn nhiếp sợ vỡ mật, tại chỗ qua đời. Bởi vậy, Khúc Vô Danh kiếm tôn chi danh lại lần nữa làm người chỗ biết rõ. Chương 358, Tử Khí Đông Lai chương 358, Tử Khí Đông Lai một ngày này, Lạc Châu thành đến ba người. Một áo tím đạo bào, tay cầm tẩu thuốc tóc trắng đạo sĩ. Một mi thanh mục tú, trên mặt luôn luôn mang theo từ bi tiểu dung, nhìn qua cũng là người ta cảm thấy an tâm trẻ tuổi hòa thượng. Còn có một bạch tí tiểu soái. Khoảng cách Định Châu phát sinh sự tình đã qua một tháng. Tại Huyền Không cùng Nô cùng trợ giúp dưới, Tử Dương rất nhanh khống chế lại tình thế, thuận tiện mưa dầm thấm đất, hắn viên kia bạch liên hoa tâm cũng bị chậm rãi nhiễm lên màu đen. Không có cách, mỗi lần hắn không đành lòng thời điểm, Nô cùng ngay tại bên cạnh đã nói ngồi trầm trọng, ngẫm lại ngươi các sư đệ sư muội gào khóc đòi ăn ánh mắt. Cây cột, ngươi nhưng là muốn vì bọn họ che gió che mưa đại sư mình a. Thế là, Tử Dương chậm rãi bị Nô cùng ô nhiễm, hắn đang dần dần biến thành 20 năm sau cái kia đen Nô cùng hơn 4000 lượng bạc lòng dạ hiểm độc lão núi. Vô Danh, làm sao rồi? Tử Dương hơi nghi hoặc một chút. Một đường đi tới, hắn phát hiện Ngô Cùng luôn luôn không hiểu thấu mọi người, sau đó nói chút bi thương xuân thu loại hình nghe không hiểu. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ tìm cái gì lý do có thể để ngươi mượn ta 4800 lượng bạc. Ngô Cùng thở dài, lại nói đã qua rất lâu, đến cùng là 4802 hay là 4.7002 tới. Hắn đã hoàn toàn cấp quên. Ngươi ta ở giữa làm gì như thế sinh điểm? Tử Dương hốn vô tình cười cười, về sau lấy ra 5000 lượng ngân phiếu đưa cho Ngô Cùng, cầm đi phòng thân chính là, bần đạo bây giờ không thiếu tiền bạc. Thống hợp Định Châu lớn thế lực nhỏ Tử Dương, hiện nay bành trướng một so. Cây cột, ngươi bành trướng. Nô cùng lắc đầu thở dài. Cái này người xấu biến tốt quá khó, vừa vặn rất tốt người học cái xấu lại chỉ cần một máy mắt. Bất quá hắn hay là thuận tay tiếp nhận ngân phiếu thăm dò tiến vào mang bên trong, cứ như vậy cũng không tính thua thiệt, dù sao 20 năm sau đem tiền lại trả lại. Bất quá nhiều mấy trăm lượng, coi như là lợi tức. Lại nói hiện nay bà lão kia là sát thủ liếm cẩu lão huynh còn tại Định Châu mở tiệm, cái này Lạc Châu thành sắp xếp thứ nhất tiểu lâu còn không phải Hà Lạc lâu, mà là đường đối diện Nhi Anh Hùng lâu. Nô cùng xách một tiếng, xách, nghĩ lên lâu còn muốn khiêu chiến thủ lâu cao thủ. Câu kia đoạn có phải là có chút lao rồi? Không sao, nói trắng ra kia chỉ bất quá là một loại tuyên truyền thủ đoạn thôi. Tử Dương mỉm cười, múc một muỗng yến đồ ăn đưa tiến vào miệng bên trong. Về sau hắn hai con ngươi sáng lên, cái này yến đồ ăn hương vị thực là không tồi. A Di Đà Phật, yến đồ ăn chính là Lạc Châu nhất tuyệt, mà Lạc Châu bên trong thuộc về Hà Lạc lâu tốt nhất. Huyền Không mỉm cười, mặc dù cái này hễ ẩm cay hương vị tiểu tăng không phải rất thích, nhưng so sánh cái khác càng thêm yến đồ ăn, nhà này xác thực xem như đứng đầu. Thấy Nô cùng còn vừa ăn vừa nhìn đối diện anh hùng lâu, Huyền Không ấy này nói, chúng ta lần này trở về tuyệt đối không thể bại lộ hai người các ngươi thân phận, về phần cái này anh hùng lâu, đợi vấn đề giải quyết sau Vô Danh lại đến khiêu chiến không muộn. Nô cùng gật đầu, ừm, bất quá một cái mánh lưới thôi, chắc hẳn một tiểu lâu bên trong cũng sẽ không có cao thủ gì. Thiếu hiệp lời ấy sai rồi. Sát vách bàn một thân một mình đại thúc lúc này đột nhiên chen vào nói. Nô cùng lông mày nhíu lại, ồ, không biết tiên sinh có gì lời bàn cao kiến. Hắn đã sớm chú ý tới người này. Một bộ cực kỳ trang bức tử sắc văn sĩ áo tơ, nho nhã khí chất phối hợp tấm kia lao xoáy mặt, hiển nhiên một cái thâm thụ đông đảo thiếu nữ cùng một bộ điểm thiếu nam yêu thích trung niên lao xoáy ca. Nếu muốn nói tương tự lời nói, người này cùng Nô cùng tiếp trước trong TV cái nào đó họ chắc áo tím nam tử trung niên ngược lại là có chút giống nhau. Nhưng Nô cùng lực chú ý không tại cái này bên trong, hắn chú ý chính là người này tu vi. Hắn là đạo pháp tự nhiên cảnh. Nô cùng trong lòng thở dài, 20 năm trước thật sự là cao thủ khắp nơi đều có. Mà 20 năm sau những cao thủ này không phải chết chính là ẩn cư đi. Kia đại thúc cũng không thấy bên ngoài. Phối hợp ngồi đi qua. Về sau hắn nhìn thấy Ngô cùng trước mặt thả vào rượu, đôi mắt sáng lên, say 1.0005. Đây chính là rất lâu đều không uống đến. Trong mắt của hắn ngậm lấy ý cười hỏi, thiếu hiệp, không ngại cho ta rót một chén a? Đương nhiên không ngại. Ngô cùng từ thần cung bên trong lấy ra một vò đưa cho hắn, hảo tiểu chi nhân, một chén tất nhiên không đủ. Đa tạ. Ngươi người bạn này ta giao định. Kia đại thúc tiếp nhận vò rượu, đập đi bùn phòng, cho mình trong chén rót tràn đầy một chén. Một giọt không ít, một giọt không nhiều, vừa bạn cùng cúp mặt song song. Thất lễ, mời. Người kia gật gật đầu, tinh tế phẩm vị trong chén rượu ngon. Nô cùng một mực tại chú ý chi tiết. Cái này đại thúc uống liền rượu cũng uống như thế nho nhã, lại toàn thân hắn trên dưới không gì không giỏi gây nên, thậm chí liền ngay cả cái ly trong tay hắn cũng là tự mang, mà lại cùng vừa rồi dùng không phải cùng một cái chén, xem ra hắn mỗi uống một loại rượu liền sẽ dùng đối ứng cái chén đến uống. Sách, thật sự là trang bức điển hình. Đương nhiên, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, đại thúc vì sao cho rằng tại hạ nói không đúng? Cử động lần này cũng không phải là mạnh lưới. Kia đại thúc lắc đầu than nhẹ, anh hùng lâu, tự nhiên chỉ có anh hùng mới có thể leo lên. Đáng tiếc một người phải trang anh hùng, trong thời gian ngắn khó mà nhìn ra. cho nên đành phải dựa vào võ công đến sơ bộ khu điểm thôi. Nô cùng âm thầm nhíu môi, thật là trăng bức. Hắn đột nhiên cười, đại thúc không phải là anh hùng lâu lão bản không thành. Đại thúc gật đầu thừa nhận, bất tài, chính là ta. Vậy ngài chạy tới cái này Hà Lạc lâu sợ là không quá phù hợp đi. Nô cùng chuyển chén rượu trong tay, lo lắng nói, ngươi liền không sợ bị người đánh chết? Nhà mình cửa hàng, ai dám đánh ta? Đại thúc bật cười lên tiếng, cái này Hà Lạc lâu lão bản cũng là ta. Nô cùng, mình mở hai nhà mặt tiền cửa hàng đối diện đánh lôi đài, chỉ có thể nói kẻ có tiền thật là biết chơi. Hắn chắp tay nói, còn không biết đại thúc tính danh. Như loại này thích trang bức kẻ có tiền, luôn luôn chính là Ngô Cùng vui với nhận biết đối tượng. Người ngốc, nhiều tiền, còn chưa để ý tiền. Tại hạ tiện danh Nhạc Đông Lai, giang hồ bằng hữu nâng đỡ, lên cho ta cái phỉ hào tử khí Đông Lai. Nhạc Đông Lai đáp lễ lại, về sau giơ ly rượu lên, ta kính Khúc thiếu hiệp một chén. Ngô Cùng nhướng mày, đại thúc biết ta là ai? Kiếm tôn Khúc vô danh chi danh nghe tiếng Định Châu, tại hạ một đại ái tốt chính là kết giao các lộ anh hảo. Nhạc Đông Lai cười giải thích, hướng Khúc thiếu hiệp tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thực lực như thế người. Tại hạ sát thực nghe thấy hỏi, cái này Khúc vô danh tuổi tác không lớn, một thân thực lực mình lại hoàn toàn nhìn không thấu. Điều này nói rõ hắn ít nhất cũng là tiếp cận động hư cảnh. Thấy Nô cùng nheo cặp mắt lại, Nhạc Đông Lai cười nói, Khúc thiếu hiệp yên tâm, ta hôm nay cũng chưa gặp qua thiếu hiệp, thậm chí lạc thành những người khác cũng chưa từng gặp qua thiếu hiệp. Nô cùng giơ ly rượu lên, trên mặt ý cười, tại hạ kính Nhạc đại thúc một chén. Có thực lực có ánh mắt, khó trách sinh ý làm không tệ. Nhìn như vậy đến hắn hẳn là không bị mình đâm chết, 20 năm sau đại khái ẩn cư đi đi. Chính là anh hùng lâu chẳng biết tại sao không có. Trong lòng hơi động, hắn hỏi, Nhạc đại thúc vì sao muốn mở cái này anh hùng lâu? Nhạc Đông Lai tiếu dung nho nhã, lời nói hí bên trong. Không đều như vậy sao? Chương 359, ngươi không hiểu sảng văn sáo lộ chương 359, ngươi không hiểu sảng văn sáo lộ lời nói hí. Không sai, chính là lời nói hí. Nhạc Đông Lai cười nói, ta từng nhìn qua một bản tên là Thất Giới Chí Dị tiểu thuyết, bên trong nói trong nhân thế liền từng có qua như thế chế độ anh hùng lâu. Ta quá mức yêu thích tiểu thuyết này, bởi vậy mới đem cái này anh hùng lâu tái hiện tại thế. Thất Giới Chí Dị. Nô cùng nghi hoặc. Không sai, cuốn sách này chính là một vị cao nhân dùng tên giả Tuyết Rơi Mộ Vũ sở tác. Nhạc Đông Lai thấp giọng, mà lại cuốn sách này tác giả còn là một vị nữ tử. Nữ tử? Nô cùng nhíu mày, cuốn sách này tại hạ lại chưa từng nghe nói qua. Ta cũng là ngoài ý muốn phía dưới gặp qua nữ tử kia đang học cuốn sách này, bởi vì một lần tình cờ thoáng nhìn trong đó nội dung, cảm giác sâu sắc yêu thích. Bởi vậy ta liền mặt dạn mày dày mời nữ tử kia đem sách bỏ những thứ yêu thích tại ta. Nhạc Đông Lai giải thích, nữ tử kia thấy ta yêu thích cuốn sách này, liền đem sách tặng cho ta, ta thế mới biết nàng chính là cuốn sách này tác giả. Hắn uống vào một chén rượu, thở dài, không nghĩ tới nữ tử kia trừ bề ngoài cực kỳ xuất chúng bên ngoài, văn thải cũng như thế nổi bật đáng tiếc. Ta không thích so ta mạnh nữ tử. Ồ, hẳn là người kia chính là động hư cảnh cao nhân. Nô cùng đến hào hứng. Nhạc Đông Lai lắc đầu, này cũng không biết, chỉ là nữ tử kia thực lực ta hoàn toàn nhìn không thấu. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nữ tử kia trên thân có một chỗ cực kỳ bắt mắt đặc điểm. Hắn dừng một chút, trong mắt của nàng là tử sắc. Nô cùng bưng chén rượu tay khẽ run lên, lặng lẽ nói, trong mắt màu tím. Như thế lần đầu tiên nghe nói. Cái này mẹ nó không phải liền là bị kia bị ngạn cảnh đại lắm mà. Nàng quả nhiên đã thoát khốn. Nô cùng trong lòng khẽ động, hỏi, không biết Nhạc đại thúc là khi nào chỗ nào gặp phải nữ tử kia. Nhạc Đông Lai nhíu mày suy tư một lát, đại khái 1-2 tháng trước, ngay tại cái này Hà Lạc lâu bên trong. Nàng nói mình đang chờ người, đại khái 1-2 ngày sau đi, nàng nói chờ người đã đến, liền rời đi không biết tung tích. Nô cùng trong lòng siết chặt, 1-2 tháng trước. Kia chẳng phải là mình trở lại cái này 20 năm trước thời điểm. Đè xuống trong lòng suy đoán, hắn hỏi, cái kia không biết sách này bên trong giảng chính là cái gì cố sự? Một cái gợn sóng tình trạng giang hồ, quyển sách này giảng thuật nhân vật chính đại sát tứ phương, đánh khắp 7 đại giới vực vô địch thủ cố sự. Nhạc Đông Lai cười nói, chính là có một chút ta rất không hiểu, trong sách phàm là đối nhân vật chính có hảo cảm nhân vật nữ đều chết rồi. Nô cùng cười, không nghĩ tới Nhạc đại thúc còn thích loại này tiểu thuyết. Cuốn sách này kỳ thật cố sự tính, có thể nhìn ra phần lớn là biên soạn. Nhạc Đông Lai cùng hắn đụng một chén, cười nói, nhưng cuốn sách này kinh điển liền kinh điển ở đây cảnh phong tục miêu tả. Trong sách này giảng chính là 2,000 năm trước 7 đại giới vực. Hắn dừng một chút, thấp giọng, mà trải qua ta đến trong sách các nơi lưu lại dấu vết để lại đến xem. Sách này bên trong giảng trừ nhân vật chính cố sự bên ngoài, cái khác đều là thật. Nô cùng tâm lý nhà rãnh, xem ra kia đại lão cũng rất nhàn. Cho nên, ta quyết định. Nhạc Đông Lai kiên định nói. Nô cùng vẩy một cái lông mày, đại thúc, ngươi sẽ không coi trọng nữ tử kia đi. Đây chính là bị ngạn cảnh đại lão, đại thúc chính ngươi tìm đường chết cũng đừng làm hại trong nhân thế cho ngươi chôn cùng a. Không phải vậy. Nhạc Đông Lai lắc đầu, về sau cười nói, ta quyết định mình viết tiểu thuyết. Nhưng vấn đề ngay tại cái này bên trong, ta viết ra không ít cố sự, đều cảm thấy kém ít như vậy ý tứ. Nhạc Đông Lai cau mày, cho nên ta xây anh hùng lâu, muốn tìm xem trong tiểu thuyết nói cảnh tượng đó cảm giác. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nô cùng linh thức hơi một cảm ứng, cười ra tiếng, Nhạc đại thúc, chính ngươi chính là đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ, sau đó ngươi tìm mấy cái khai khiếu cảnh ở nơi nào thủ tầng lầu, mấu chốt cũng đều là chỉ mở không đến tam khiếu người. Ngươi muốn tìm cảm giác gì? Đạo pháp tự nhiên cảnh động thủ bên trong thiên diêu địa động, không phải cái gì thế thân đánh lộn chính là siêu năng lực đại chiến. Hắn đi nhìn mấy cái hậu thiên cảnh giới yếu gà đơn đấu, cứ như vậy ngươi một đao ta một kiếm đánh tới đánh lui, sau đó còn muốn có nhiệt huyết cảm giác. Đừng đùa. Như vậy cũng tốt so ngươi mỗi ngày nhìn Âu Quan cao tiêu chuẩn tranh tài, sau đó đột nhiên ngươi nhìn một trận nhà ngươi phụ cận trên sân bóng cư xá Messi đại chiến cư xá Cela đồng dạng, cái kia có thể có nhiệt huyết cảm giác sao? Nhạc Đông Lai thở dài, ta cũng biết, nhưng cũng không thể lưu mấy cái tiên thiên cao thủ thậm chí đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ ở nơi nào đi. Không nói trước như thế sinh ý còn có làm hay không, loại cao thủ cấp bậc này ai sẽ đi làm một cái tiểu lâu tay chân. Ngươi đây liền không hiểu đi. Nô cùng ngón tay gõ gõ cái bàn, đầu tiên tìm hiện thực đối tượng, sau đó đem hắn hành vi khuyết đại chẳng phải xong nha. Tỷ như một vị thiếu hiệp bên người có cái thanh tú cô nương, sau đó người qua đường bởi vì cô nương kia vóc dáng tương đối cao cho nên nhìn nàng một cái. Ngươi liền có thể viết thành đường kia qua người là cái ác thiếu, hắn nhìn thấy cái này thiếu hiệp bên người cô nương tướng mạo tuyệt mỹ, cho nên sinh lòng ý đồ xấu. Sau đó hắn tùy tùng nói năng lỗ mãng, về sau cái này thiếu hiệp không nói một lời liền làm thịt hắn tùy tùng. Người kia khinh thường, biểu thị cái này thiếu hiệp quá yếu, thiếu hiệp lại chém chết hắn, kết quả hắn sư môn trưởng bối tìm đến, sau đó thiếu hiệp lại chém chết hắn trưởng bối. Lại về sau hắn sư môn bế quan thật lâu lão tổ cũng tới báo thù, kết quả cái này thiếu hiệp trực tiếp diệt người ta cả nhà. Cái này không phải liền là cố sự nha. Nhạc Đông Lai khẽ vuốt dưới hàm sợi râu ngón tay nhịn không được vừa dùng lực nổ một cọng râu, cái này có phải là quá mức? Đường kia qua người chỉ là nhìn ngươi một chút liền muốn não bổ qua đi giết hắn cả nhà. Lệ khí muốn hay không như thế lớn? Ta nghĩ biết là trên giang hồ ân oán tình cựu loại hình cố sự, là khoan thứ cùng vùng xuống loại kia. Nhạc Đông Lai giải thích. Nô cùng phất tay đánh gây hắn, đừng Văn Thanh, Văn Thanh là tìm đường chết. Ân oán tình cựu không có vấn đề, nhưng khoan thứ cùng vùng xuống. Hẳn là người khác ngủ ngươi xuất giá thế tử, ngươi còn muốn tại ngoài cửa sổ thổi tiêu trợ hứng không thành. Thấy Nhạc Đông Lai còn tại xoắn suýt, nô cùng đổi đề tài, cái kia dứt khoát viết một chút nhiệt huyết chiến đấu như thế nào. Cái này. Nhạc Đông Lai cười khổ, ngươi để ta viết nhất quyền nhất cước đánh tới đánh lui loại kia. Ta cũng nhiệt huyết không dậy a. Nhạc đại thúc, ngươi liền không thể phát tán một chút sức tưởng tượng sao? Nô cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tỉ như một vị thiếu hiệp đâm ra phổ phổ thông thông một kiếm, ngươi có thể biết hắn quá khứ như thế nào gian khổ đột phá, trèo chống hắn đi xuống chính là cái gì. Sau đó lại viết hắn đâm ra một kiếm này về sau, nhật nguyệt vô quang, thiên địa vì đó biến sắc. Tiếp xuống nói lại một dạng vây xem tâm lý của cao thủ hoạt động, cái gì biến sắc, sợ hai thán phục kẻ này lại khủng bố như vậy khiến người sợ hai cái gì hít sâu một hơi, nếu không hiện tại diệt trừ kẻ này, tương lai hắn tất thành họa lớn loại hình. Nhạc Đông Lai đôi mắt sáng lên, nửa trước đoạn có thể, không qua đi nửa đoạn vẫn là thôi đi. Người ta cũng không có trêu chọc ngươi, chỗ nào đến cái gì tương lai tất thành họa lớn thuyết pháp này. Huống chi như thật khủng bố như vậy hoặc là hít sâu một hơi vậy nói rõ kẻ này hiện tại đã không giới ngươi, còn nói cái gì về sau. Nô cùng gật đầu đồng ý cũng thế, cao thủ gặp được yếu gà căn bản sẽ không có cái gì chấn kinh. 20 năm sau mình cùng toàn cơ tiểu bạch các nàng thực lực càng ngày càng mạnh, cũng không gặp Tử Dương lão đạo bọn hắn có cái gì khiếp sợ biểu hiện. Nghe vua nói một buổi, ta ngược lại là tìm được tương lai phương hướng. Nhạc Đông Lai kính chén rượu, nói, chúng ta mới quen đã thân, không biết vô danh có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Thỉnh giảng. Nô cùng bất động thanh sắc, chúng ta trò chuyện ăn ý, giúp ngươi một chút cũng không có gì. Chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến tại hạ liền có thể. Tự nhiên như thế. Nhạc Đông Lai cười nói, về sau hắn lấy ra một phong thư đưa cho Nô cùng. Ta đã mười mấy năm chưa về sư môn, như vô danh về sau tiện đường có thể hay không giúp ta đưa phong thư trở về. Như thế không sao. Nô cùng tiếp nhận phong thư, chỉ là không biết đại thuốc sư thừa nơi nào. Nhạc Đông Lai mỉm cười, Sóc Châu Ngọc Kiếm Môn. Chương 360, đương thời thứ nhất khúc thổi sinh ra. Chương 360, đương thời thứ nhất khúc thổi sinh ra. Nô cùng có chút dừng lại, Ngọc Kiếm Môn. Mình sư phụ sư môn. Bị ma môn diệt đi cái kia Ngọc Kiếm Môn. Cũng không phải cái gì đại môn phái. Nhạc Đông Lai cười ha ha một tiếng. Cũng bất quá chính là lúc trước khai sơn tổ sư nhà bên trong có tiền, vì để cho đệ tử minh bạch quân tử nên ôn nhuận như ngọc đạo lý, cho nên chuyên môn vì toàn phái đệ tử đặt trước chế ngọc chế trường kiếm. Về sau trải qua mấy đời truyền thừa, tổ sư gia tài ngược lại là không có truyền thừa, bất quá những thanh kiếm ngọc này ngược lại là đều truyền thừa. Hắn lấy ra mình ngọc kiếm đặt trên bàn, bất quá cũng coi là đánh bậy đánh bạ đi, trải qua lịch đại tiền bối chân nguyên ôn dưỡng, những thanh kiếm ngọc này ngược lại là càng ngày càng cứng rắn sắc bén. Nô cùng cẩn thận quan sát trên bàn trường kiếm. Chỉ thấy cái này ngọc kiếm lớn lên hẹn 3 thước 4 tấc, toàn thân tố bạch, mơ hồ trong đó còn tản ra nhàn nhạt hoàn bảo sắc. Hồi tưởng một chút kiếp trước trên mạng nhìn thấy những cái kia cực phẩm ngọc chế phẩm, nội tâm của hắn không khỏi cảm khái, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền à? Có câu nói rất hay, tài không lộ ra ngoài. Cái này ngọc kiếm môn đệ tử mỗi ngày mang theo ngọc kiếm chạy loạn quét của, người khác không đỏ mắt mới là lạ. Nào giống chính hắn, thiên hạ quá huyễn liền cho thi nhi, tuyệt không phải bị cưỡng bức đi, tuế nguyệt hơi điệu thấp liền tự mình giữ lại dùng. Còn có trên người mình xuyên bộ này ngữ nhu tặng quần áo, vật liệu chân quý không nói chế tác trình độ cũng là đỉnh tiêm. Cái này kêu là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Kiếm này quả thật không tệ. Nô cùng đem ngọc kiếm trả lại Nhạc Đông Lai, chỉ là không biết Nhạc đại thúc ngươi vì sao không tự mình trở về một chuyến. Nhạc Đông Lai tiếp nhận ngọc kiếm cất kỹ, nghe vậy cười nói, muốn trở về, nhưng không phải hiện tại. Hắn giải thích nói, ta có hai vị bạn vong niên, hai bọn họ hải tử mới trăng tròn, nghĩ mời ta đi nhận lấy hai đứa bé này làm ta đệ tử. Ta đang muốn đi một chuyến, cùng việc này hoàn tất, lại về ngọc kiếm môn nhìn xem không muộn. Đại thúc, đã từng ta cũng đã nói cùng ngươi cái này không sai biệt lắm lời nói. Nô cùng ngực một hớp rượu ngon, thở dài, sau đó ta thiếu chút nữa chết rồi, còn tê liệt nhanh một tháng. Cho nên ta cảm giác, ngươi chuyến này tất có hung hiểm. Nhạc Đông Lai, có như thế nguyện rủa người sao? Lắc đầu, Nhạc Đông Lai bật cười, vô danh thật biết nói đùa, như thế, đưa tin sự tỉnh phải làm phiền ngươi. Nếu là tiện đường tốt nhất, nếu là không tiện đường liền coi như. dù sao sau đó không lâu ta liền sẽ trở về nhìn xem. Vậy ta ba người liền không phải dậy. Nô cùng uống rượu xong, đứng dậy chắp tay thi lễ một cái, về sau cùng Huyền Không Tử Dương hai người rời đi. Nhạc Đông Lai ngồi ở kia bên trong tự rót tự uống một lát, chợt vỗ tay phát ra tiếng. Một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, các chủ. Anh Hùng Lâu. Rút đi. Nhạc Đông Lai phân phó. Vô Danh nói rất đúng, anh Hùng Lâu cách làm. Có chút mất mặt. Chắc không được đến anh Hùng Lâu khiêu chiến người rất ít, thậm chí mình ra ngoài đều có người chỉ trỏ, xem ra tất cả mọi người là nhìn mình cho cười. Bất quá Vô Danh ý nghĩ kia rất tốt. Nhạc Đông Lai phân phó nói, ghi nhớ, vô luận Khúc Vô Danh ở đâu bên trong, một khi có tình báo của hắn, lập tức chuyển cho ta. Vâng. Thủ hạ gật đầu. Nhạc Đông Lai mỉm cười, tiểu thuyết cũng cần nguyên hình, vậy cái này nhân vật chính nguyên hình, liền từ Vô Danh ngươi tới đảm nhiệm tốt. Hắn nghĩ tới Ngô cùng trước đây chiến tích, kế tiếp theo phân phó, ngoài ra để cho thiên địa các trên giới quyền lợi tuyên truyền, liền nói kiếm thánh khiêu chiến kiếm tôn Khúc Vô Danh, Khúc Vô Danh trưởng kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, con mắt bên trong lộ ra một chút kiếm ý liền khiến cho kiếm thánh túi đầu nhận thua, cam bái hạ phong. Còn có, kiếm tôn Khúc Vô Danh tại Định Châu thay trời hành đạo, một kiếm bổ ra mấy chục trượng kiếm mang, vô song môn cùng bảy đại Định Châu đỉnh tiêm môn phái môn chủ đều đền tội, kiếm tôn Khúc Vô Danh một kiếm chi uy lại khủng bố như vậy. Cứ như vậy, ngươi đi xuống đi. Vâng. Thuộc hạ biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhạc Đông Lai uống cạn trong chén cuối cùng một ngụm say 1.0005 lo lắng nói, Vô Danh a Vô Danh, làm xuất đạo làm, cái này kiếm tôn Khúc Vô Danh chuyện ta nhất định sẽ viết xong. Hát xì, hát xì. Nô cùng ngay cả đánh hai nhảy mũi. Hắn nuốt nuốt cái mũi, tự lẩm bẩm, chưa nghe nói qua cái nào động hư cảnh sẽ còn cảm bạo. Ai đang mắng ta? Vô Danh, làm sao rồi? Huyền Không quay đầu hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, có chừng người tại nhắc tới ta đi. Nô cùng cười ha hả, về sau hỏi, cậu tử, Lạc Châu là các ngươi Thiếu Lâm tự địa bản nhi, ngươi đối cái này Nhạc Đông Lai có cái gì hiểu rõ? Huyền Không mặt tối sầm, cái gì gọi là Thiếu Lâm tự địa bàn? Thấy Nô cùng vẫn là một bộ cười hì hì biểu lộ, hắn bất đắc dĩ thở dài, sông kia Lạc Lâu lão bản cũng là lần thứ nhất xuất hiện, trước đó chưa hề có người từng thấy hắn, bất quá hắn cũng không đơn giản, tiểu tăng hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn. Hắn là đạo pháp tự nhiên cảnh ngươi nhìn không ra cũng là bình thường. Nô cùng đi nhanh hai bước đuổi kịp bước chân của hai người, kia Ngọc Kiếm môn các ngươi hiểu bao nhiêu? Không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết có môn phái này, thực lực tiêu chuẩn đại khái cùng Định Châu kia Linh Nguyệt Tông sắp xỉ như nhau. Tử Dương hít một hơi thuốc lá đáp, thế nào, Vô Danh ngươi đối cái này Ngọc Kiếm môn có hứng thú? Ngọc Kiếm môn Ngọc Kiếm có giá trị không nhỏ, Vô Danh nếu là không hứng thú mới là lạ. Huyền Không trêu ghẹo. Nô cùng không cho là nhục ngược lại cho là bình, hắn cười hắc hắc, hay là cậu tự hiểu ta. Hắn hiện tại hút thuốc cắn cũng không ho khan, đại khái đã thành thói quen đi. Tử Dương tiếu dung khoan thai, Huyền Không sau khi cười xong lại thở dài. Nô cùng nghi ngờ nói, ngươi thắng cái gì sức lực? Huyền Không không có trả lời, mà là tiện tay một chỉ phía trước tiểu trấn, chỗ này đã là Thiếu Lâm phụ cận, một hồi ngươi liền biết. Nô cùng ôm nghi hoặc cùng hai người đi tiến vào tiểu trấn. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người vừa thấy được Nô cùng ba người, không, là vừa nhìn thấy Huyền Không lớn đầu chọc cùng trên thân tăng ý đi, lập tức tan tác như chim ông, bất quá trong khoảnh khắc, nguyên bản náo nhiệt tiểu trấn trên đường một bóng người đều không có, trong thoáng chốc Nô cùng còn tưởng rằng đây là cái không người ở quỷ trấn. Không, còn thừa lại hai người. Một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ cùng nàng lao phụ thân. Cái này cha con hai người nguyên bản bảy cái sạp hàng nhỏ, nhưng bởi vì không kịp thu quán, hiện tại kia đại thúc chính run lẩy bẩy đem đồng dạng run lẩy bẩy nữ nhi bảo hộ ở sau lưng. Huyền Không mỉm cười, tiến lên hai bước, ôn nhu nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là đệ tử Thiếu Lâm. Hai vị thí chủ nhưng có cái gì cần trợ giúp địa phương? Kia đại thúc nơm nớp lo sợ nói, bẩm Phật gia. Tiểu nữ còn chưa tròn 15 tuổi, đợi nàng 15 tuổi về sau ta tại đem nàng hiến cho Phật gia. Cầu Phật gia dơ cao đánh khẽ, tạm thời bỏ qua cho tiểu nữ. Huyền Không mỉm cười không thay đổi, không sao, hai vị mời trở về đi, tiểu tăng sẽ không đối các ngươi như thế nào. Ai ngờ trung niên nhân kia nghe vậy biến sắc, lôi kéo nữ nhi bịch một tiếng liền quỳ xuống, Phật gia tha mạng. Phật gia tha mạng a. Thiếu nữ kia trong mắt rưng rưng, môi mỏng nhếch, thật lâu, nàng bình tĩnh nói, Phật gia, ta đi với ngươi, cầu ngươi thả qua gia phụ. Dứt lời, trong mắt nàng thanh lệ nhịn không được theo gương mặt chảy xuống. Khuê nữ a. Trung niên nhân cũng nhịn không được nữa, hắn ôm lấy nhà mình khuê nữ, trong mắt nhiệt lệ quẩn quẩn mà hạ. Cha. Thiếu nữ bi thiết một tiếng, nằm ở phụ thân trong ngực gào khóc. Huyền Không trở lại buông tay, Thiếu Lâm tự hiện tại chính là như thế cái hình tượng. Nô cùng. Thử Dương. Chương 361, Thiếu Lâm công lược chương 361, Thiếu Lâm công lược sự tình chính là như vậy, Thiếu Lâm thanh danh đều bị bọn hắn hủy. Huyền Không cười khổ. Lúc này ba người đã ngồi tại một nhà ven đường trà bảy bên trong, Huyền Không đã thay đổi tăng ý đi, tia sáng ngời lớn đầu trọc cũng đeo lên mũ tạm thời che lấp. Đừng nói những này, nói một chút làm thế nào đi. Nô cùng nhấp một ngụm trà, mà ta thì chui vào Thiếu Lâm tự bên trong, tùy thời mà động. Huyền Không ánh mắt lóe lên, ý của ngươi là? Nô cùng khẽ môi bật lên, ngươi là trước đây phương trưởng đệ tử đi chuyển, lại tại đệ tử bên trong ngươi hy vọng tối cao. Mà Thiếu Lâm hiện tại là từ đời trước các trưởng lão liên hợp quản lý, chỉ cần ngươi đưa ra trước đó nói người đệ tử kia nội ứng kế hoạch, vô luận là có hay không đồng ý, bọn hắn đều sẽ tụ tại một chỗ để ngươi nói rõ chi tiết kế hoạch sau đó thảo luận. Hắn buông tay phát ra tiếng, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó một mực nhìn chăm chú lên ngươi, chỉ cần bọn hắn tìm ngươi thời điểm ngươi lưu lại ký hiệu, ta liền đem bọn hắn tận diệt. Về sau liền theo kế hoạch của ngươi làm việc, trước giấu giếm bọn hắn bỏ mình tin tức, về sau ngươi thông chi các đệ tử tuyển ra ẩn nút kế hoạch người chấp hành. Tại các đệ tử bị phái ra về sau, từ khuynh hướng ngươi bên này đệ tử ngăn chặn những cái kia khuynh hướng trưởng lão người, về sau ta cùng cây cột chia ra tìm kiếm bọn hắn, nhất cử diệt trừ tất cả trưởng lão phái đệ tử. Huyền không do dự nửa ngày, cắn răng một cái, làm đi. Tử Dương hỏi, kia đến lúc đó bần đạo làm sao biết vị trí của bọn hắn cùng tướng mạo? Huyền không nói, đến lúc đó tiểu tăng sẽ đem bọn hắn hành động lộ tuyến cùng tướng mạo cùng là thuộc về một bên nào đều chế tác thành sách giao cho vô danh, sau đó từ hắn mang cho ngươi, hai người các ngươi lại chia ra hành động. Nói xong, hắn một hớp uống cạn nước trà. Như là đã quyết định đi làm, vậy hắn liền sẽ không do dự, việc này không nên chậm trễ, cây cột ngươi liền chờ ở nơi đây, tiểu tăng cùng vô danh lập tức xuất phát. Cuối cùng quyết định chính là Tử Dương tạm lưu tiểu trấn chờ đợi tiếp ứng, Huyền không trực tiếp trở về chùa, mà chính Nô cùng tùy thời mà động ẩn nút tiến vào thiếu lâm bên trong chờ đợi Huyền không tin tức. Sau nửa canh giờ, Nô cùng xuất hiện tại thiếu lâm giữa sườn núi sơn môn chỗ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem sơn môn bên trên treo nghe nói là sơ tổ đạt ma tự mình viết thiếu lâm tự ba chữ to, không khỏi híp mắt lại. 20 năm sau mình tu vi không đủ, bởi vậy vẫn chưa nhìn ra cái gì, nhưng bây giờ liền khác biệt. Hắn có thể cảm giác được, sơn môn này bên trên bảng hiệu bên trong tựa hồ ẩn tàng thứ gì, bất quá nó bị một cỗ đã từng rất khổng lồ chân nguyên bao vây. Sở dĩ nói đã từng, là bởi vì 1.0000 năm trôi qua, bảng hiệu bên trên chân nguyên đã còn thừa không có mấy. Nô cùng khẽ nhíu mày, như đây thật là sơ tổ đạt ma viết, vậy hắn thực lực có chút yếu a. Đương nhiên, cái này yếu là tương đối mà nói. Cùng chính Nô cùng so sánh, cái này đạt ma khẳng định thực lực thập phần cường đại, nhưng nhất định không giết được hắn, thậm chí ngay cả trọng thương cũng khó khăn. Bởi vì căn cứ cái này đạt ma lưu lại chân nguyên đến xem, hắn còn chưa tới bị ngạn cảnh. Mà không đến bị ngạn cảnh lời nói, tại một đôi một thời điểm là tuyệt đối đánh không lại hiện tại Nô cùng. Nhiều nhất bất quá chia 5 năm thôi. Mà lấy loại thực lực này, coi như nhân số lại nhiều cũng không có khả năng phong ấn được bị ngạn cảnh đại lão. Đối loại cấp bậc kia đến nói, nhân số đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá vừa nghĩ tới vị kia đại lão hiện nay sớm đã thoát khốn, nói không chừng 1.0005 trước nàng bị phong ấn, trong đó có ẩn tình khác. Đang nghĩ ngợi sự tình, Nô cùng trong lòng khẽ động, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một nén nhang, hai cái trẻ tuổi hòa thượng chậm rãi từ dưới núi lên núi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Nô cùng tập trung nhìn vào. Được, lại là người quen biết cũ. Đi tới hai vị này cũng không chính là trẻ lại không ít huyền giới cùng huyền hóa nha. Trẻ tuổi huyền giới vừa đi vừa phàn nàn, hiện tại chùa bên trong bị đám người kia làm cho chướng khí mù mịt, Huyền không sư minh làm sao mới trở về? An tâm, sư minh nếu là trở về, cái này liền nói rõ hắn đã có biện pháp, chúng ta nghe là được. Huyền hóa không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cười ra tiếng. Ngươi còn có thể cười được? Huyền giới một đêm nắm chặt vạt áo của hắn. Bởi vì ta tin tưởng sư minh. Huyền hóa giải thích nói, sư minh nhất định có biện pháp, chúng ta chỉ cần nghe theo sư minh phân phó là được. Ngươi nói đúng. Huyền giới buông tay ra, thở dài, nhưng ta thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào. Sư minh dù đã tiên thiên, nhưng cùng những cái kia đạo pháp tự nhiên cảnh thậm chí động hư cảnh trưởng lao so sánh vẫn như cũ chênh lệch quá lớn. Ha, ngươi muốn đạt được chính là ngươi đến mang lĩnh mọi người. Huyền hóa cười ha ha một tiếng, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Nghe ta, chúng ta chỉ cần làm việc liền tốt, sư minh để làm cái gì thì làm cái đó, không muốn đi chất vấn. Lúc trước sư minh có sai lầm sao? Huyền giới khẽ giật mình, cũng cười, đúng vậy a, sư minh chưa hề sai lầm. Đợi hai người đi xa, Nô cùng từ ẩn thân trô đi ra. Hắn nhìn phía xa trên núi kia hai cái bóng lưng, khe khẽ thở dài. Khó trách 20 năm sau thiếu lâm tự cùng quá thanh trong tông từ trên xuống dưới đều đoàn kết nhất trí, vẫn chưa giống huyền thiền tông như thế lục đục với nhau, thậm chí những cái kia bị phái đi ra nội ứng 20 năm láo hí xương nhóm đều chưa hề nghĩ tới phản bội sư môn. Bọn hắn đều là tại tông môn bấp bênh lúc cùng chung hoạn nạn đồng bạn A Ngô cùng lắc đầu, thiếu dung thoải mái. Hắn dù đi tới cái này võ hiệp hoặc là nói huyền huyễn thế giới bên trong, nhưng chưa bao giờ thể nghiệm qua tại đại môn phái sinh hoạt là cái dạng gì, nhưng lại thể nghiệm đến cùng trước kia cuộc sống khác. Có lẽ mình tại một đại môn phái bên trong, khả năng liền từ bỏ về nhà đi. Như thế tại tiểu bạch các nàng kiếp trước cũng sẽ không nhận biết nàng nhóm, cũng liền không có kiếp này đông đảo hồng nhan. Vừa nghĩ như thế kỳ thật cũng không tệ. Sau nửa canh giờ, Nô cùng đứng tại trong thiếu lâm tự một hẻo lánh trên đường nhỏ một mặt mê mang. Ta đây là ở đâu? Mặc dù mười mấy 20 năm sau hắn tới qua, nhưng tổng cộng liền đi qua mấy cái như vậy địa phương. Mà lại hắn còn dân mù đường, ban đầu là ban đêm đi, mà bây giờ là ban ngày. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, lách mình tùy tiện tìm cái căn phòng nhỏ liền tránh đi vào. Một lát sau, 10 cái tăng nhân đi tới. Đối xử mọi người đều sau khi đi, Nô cùng thản nhiên quay người, hỏi, nói đi, ngươi là từ đâu nhi đụng tới. Sau lưng hắn một tên hắc y thiếu nữ chính che miệng run lẩy bẩy. Đừng giả bộ. Nô cùng hai tay quanh điểm tại trước ngực, một cái hậu thiên đại viên mãn võ giả còn trang cái gì. Thiếu nữ kia run lên, ta vốn là trong thiếu lâm tự. A. Nô cùng mỉm cười, trong thiếu lâm tự chỗ nào đến nữ nhân. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm thẳng hướng thiếu nữ yết hầu cắm tới. Đây là cậu tử chuẩn bị thật lâu đại sự, tuyệt không thể giống lớn ưu thế lờ gờ giờ đồng dạng phạm bất kỳ sai lầm nào. Chờ chút. Thiếu nữ vội vàng nhỏ giọng hô. Lúc này Nô cùng ngón tay cách nàng biết hầu chỉ có 3 tấc khoảng cách, mà tay của hắn ngừng lại, chỉ vì thiếu nữ kia nói một cái tên. Khúc vô danh. Ngươi không thể giết ta. Ta biết Tử Dương đạo trưởng. Nô cùng mày kiếm vẩy một cái, ngươi biết ta. Còn nhận biết Tử Dương. Ngươi tên là gì? Ta. Thiếu nữ vốn còn muốn nói láo, nhưng nhìn thấy Nô cùng bình thản ánh mắt, nàng thân thể run lên, hay là nói lời nói thật, ta gọi Tạ Vũ Chân, là từ nước Tần đến. Chương 362, chỉ cần là sư minh phân phó, sư đệ không một câu oán hận. Chương 362, chỉ cần là sư minh phân phó, sư đệ không một câu oán hận Tạ Vũ Chân. Nô cùng lông mày nhíu lại, tiện tay điểm trụ nàng ném tiến vào nơi hẻo lánh một cái cũ nát ngăn tủ bên trong. Cùng sự tình giải quyết xong để cây cột đến xem liền biết, dù sao việc này nhiều nhất 1-2 ngày liền giải quyết, mà hậu thiên đại viên mãn võ giả mấy ngày không ăn cơm cũng không đói chết. Nô cùng tùy ý ngồi xuống, hai chân chéo ngoãy. Hiện tại, chỉ chờ tới lúc ban đêm đi dò thám chùa bên trong địa hình liền tốt. Mấy canh giờ về sau, vào đêm, Thiếu Lâm tự phía sau núi cái nào đó sơn động bên trong một mảnh đen kịt, chợt nhìn cũng không cái gì dị dạng. Nhưng kỳ thật trong này hiện tại đang ngồi nước cờ cái đầu trọc, đáng tiếc duy nhất có lẽ chính là không có ánh đến mà ánh trăng cũng chiếu không vào sơn động, cho nên bọn hắn đầu trọc lúc này vẫn chưa phản xạ bất luận cái gì qua mang. Huyền Không sư Minh làm sao còn chưa tới? Nào đó đạo bóng đen hỏi, thanh âm hắn bên trong có một chút vội vàng sao động. Chớ hoảng sợ. Khác một đạo bình thản thanh âm vang lên, sư Minh để chúng ta ở chỗ này chờ đợi, hắn sau đó liền đến. Lại một thanh âm vang lên, người đều đến đủ sao? Có người trả lời, đủ, liền cùng Huyền Không sư Minh một người liền có thể. Các ngươi nói. Âm thanh thứ 4 cười nói, chúng ta sẽ không bị bọn hắn tận diệt đi. Đừng nói giỡn. Mới nhất một đạo thanh âm xa lạ vang lên, chỉ là hắn trong giọng nói như mang theo một chút chần chờ, hẳn là không thể nào. Ngay tại chúng bóng đen trầm mặc thời điểm, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền ra cành khô bị đạp gãy thanh âm. Ai? Có người thấp giọng quát hỏi. Trừ bọn người già sư minh bên ngoài còn có thể là ai? Huyền Không đi đến, trên tay còn giơ một cây ngọn nến. Chư vị sư đệ, lại nói các ngươi liền không thể điểm cây đến sao? Sư minh, như thế chẳng phải bại lộ rồi? Huyền Giới cứng cổ trả lời. Huyền Hóa ở một bên phá, sư minh, chỉ là Huyền Giới hắn lời nói hí nhìn quá nhiều thôi. Hắn coi là tất cả bí mật đều muốn tại không có ánh đến hoàn cảnh dưới mới có thể nói ra. Huyền Giới mặt đỏ lên, ngươi không muốn chống rông âu người trong sạch. Huyền Hóa, ha ha. Thấy Huyền Giới thẹn quá hóa giận đứng người lên liền muốn động thủ, Huyền Không thở dài, đều đừng làm rộn, đêm nay tìm các ngươi tới nói là chính sự. Huyền Giới hậm hực ngồi xuống, quay đầu qua không nhìn Huyền Hóa. Huyền Hóa cũng không thèm để ý, hỏi, sư minh, có phải là có biện pháp đối phó đám người kia rồi? Không sai. Huyền Không gật gật đầu, mới ta đã thấy qua chư vị trưởng lão, bọn hắn muốn ta sáng sớm ngày mai đi cùng bọn hắn kỹ càng trao đổi, mà đó cũng là tử kỳ của bọn hắn. A, sư minh ngươi muốn đối phó chính là những trưởng lão kia? Huyền Hóa quá sợ hãi. Huyền Không im lặng, không phải đâu. Huyền Hóa gãi gãi tại ánh nến chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ lớn đầu trọng, ta còn tưởng rằng sư minh ngươi nói là theo chân các trưởng lão nối giáo cho giặc những tên kia tới. Bọn hắn cùng ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói sự tình. Huyền Không trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng nói, ta có một cái kế hoạch, khả năng cần trong các ngươi một số người tạm thời rời đi trong chùa. Hắn bắt đầu giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình, đợi ngày mai giải quyết xong các trưởng lão về sau, ta sẽ triệu tập tất cả cùng thế hệ đệ tử. Về sau ta sẽ nói rõ địa thượng Phật nước kế hoạch đã qua trưởng lão đoàn đồng ý, về sau tại những trưởng lão kia chó săn đưa ra đi tìm trưởng lão cha hỏi trước đó trực tiếp xác định được. Địa thượng Phật nước kế hoạch là điều động trong chùa 20 đến 30 tuổi đệ tử ra ngoài mai danh nhận tích đánh vào các đại môn phái nội bộ, bình thường cái gì cũng không cần làm, thẳng đến trong chùa có cần thời điểm sẽ sớm liên hệ các ngươi phối hợp trong chùa làm việc. Đương nhiên, đây là nói cho bọn hắn nghe. Huyền Không thấp giọng, các trưởng lão qua đời về sau, trong chùa thực lực trong thời gian ngắn chắc chắn trên phạm vi lớn trưởng. Kế hoạch này là vì tránh về sau nội loạn mà thiết kế, chân chính mục đích là đem các ngươi cùng bọn hắn phân tán ra đến phái gia Thiếu Lâm, về sau ta đem bọn hắn mỗi người hành động lộ tuyến báo cho các ngươi một nhân tuyển một nửa đường chặn đường. Ghi nhớ, an toàn thứ nhất, chỉ cần ngăn lại mình phụ trách người kia sau đó tận lực kéo dài thời gian liên tốt, ta đã xin nhờ đáng tin bằng hữu tiến đến hỗ trợ. Hắn vung tay lên, sắc mặt lạnh lùng, phải tất yếu đem bọn hắn đều chém giết tại Thiếu Lâm địa giới bên trong. Huyền Giới nghĩ nghĩ, hỏi, sư minh, ngươi những bằng hữu kia có đáng tin cậy hay không? Những tên kia nhân phẩm mặc dù kém cỏi, thế nhưng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ a. Huyền Không đã tính trước, yên tâm, thực lực bọn hắn không dưới ta, các ngươi chỉ cần hết sức ngăn chặn liền tốt. Chúng đầu trọc hiểu rõ, Huyền Không sư minh thông qua đúc tâm bán bước vào tiên thiên sự tình bọn hắn đều đã hiểu rõ. Không tại sư minh phía dưới, nói rõ bằng hữu của hắn cũng là tiên thiên cao thủ. Thấy không có người lên tiếng trả lời, Huyền Không hỏi, chư vị sư đệ còn có cái gì vấn đề sao? Sư minh, ta có một vấn đề. Một mực trầm mặc không nói coi là cao lãnh xoáy khí hòa thượng mở miệng. Hắn liếc xéo cái nào đó đầu chọc một chút, nói, sư minh kỳ thật không cần thiết đem những này đều báo cho chúng ta, chỉ cần ngày mai tuyển định chấp hành kế hoạch nhân tuyển lúc lại tự mình báo cho ta cùng công mượn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không lỡ như có người mật báo nên làm thế nào cho phải? Huyền Cơ sư minh thế nhưng là đang nói ta. Bị hắn một mực nhìn lấy cái kia có chút phúc hậu hơi mập hòa thượng ôn hòa nói. Huyền Cơ thanh âm lạnh lẽo, thanh giả tự thanh, ta còn chưa nói là ai, huyền bên trong sư đệ làm gì mình nhảy ra. Huyền Cơ sư minh đối ta có hoài nghi cũng là bình thường. Huyền bên trong không thèm để ý chút nào, ta từ nhỏ bị bọn buôn người lừa bán mang đến làm trộm nhi, nếu không phải gặp được sư phụ, ta cũng không có hôm nay cái dạng này. Hắn giải thích nói, ta một mực coi Thiếu Lâm là làm ta duy nhất nhà, trước đó phương trượng viên tịch, trưởng lão đoàn tạm thay phương trượng chức trách, cho nên ta sẽ nghe trưởng lão đoàn. Nhưng về sau ta phát hiện bọn hắn làm điều ngang ngược, Thiếu Lâm tự 1,0005 danh dự sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì Thiếu Lâm, ta đương nhiên muốn lựa chọn rời xa bọn hắn, đi theo duy nhất có thể để Thiếu Lâm khôi phục quá khứ Huyền Không sư minh. Không biết giải thích của ta Huyền Cơ sư minh có thể hay không tiếp nhận. Hừ. Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, có thể phản bội lần thứ nhất, liền có thể phản bội lần thứ nhì, ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Sư đệ. Huyền Không quát lên, chúng ta là vì Thiếu Lâm tương lai mới mạo hiểm lớn như vậy làm một chút chuyện này. Nếu ngươi hoài nghi sóng vai chiến đấu sư đệ, còn không bằng trực tiếp rời khỏi được rồi. Về sau thanh âm hắn trầm dần, vi huynh cũng biết ngươi là vì kế hoạch áp dụng có thể càng thêm vạn vô nhất thất, nhưng ta nhìn ra được, huyền bên trong sư đệ là thật tâm yêu quý Thiếu Lâm, lại hắn tâm tính cùng chờ ngươi cũng là xem ở mắt bên trong, hắn chưa từng cùng những người kia thông đồng làm vậy. Đã hắn đến, vậy chúng ta liền muốn tín nhiệm lẫn nhau. Huyền Cơ trầm mặc nửa ngày, đứng dậy mặt hướng huyền bên trong có chút không lời, huyền bên trong sư đệ, là vấn đề của ta, thật có lỗi. Không sao. Huyền bên trong khoát khoát tay, cười nói, ta biết sư huynh cũng không phải là nhằm vào ta, mà là tâm hệ Thiếu Lâm, ta không quan hệ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng huyền không, chỉ cần là vì Thiếu Lâm, sư đệ ta không một câu oán hận. Chương 363, tội ác hóa thân, chính nghĩa khắc tinh. Chương 363, tội ác hóa thân, chính nghĩa khắc tinh. Hôm sau, trước kia, chợt tiến vào tàng kinh các ngủ một đêm, nô cùng lặng lẽ tiềm phục tại đệ tử xương phòng cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi huyền không xuất hiện. Mặc dù Thiếu Lâm đại bộ phận điểm địa phương hắn đều không biết đường, nhưng đệ tử xương phòng cùng tàng kinh các những địa phương này hắn tốt xấu hay là biết đến, dù sao tương lai cũng đã tới hai lần. Sau đó không lâu, huyền không xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cậu tử, ngươi phía trước dẫn đường, ta đi theo phía sau ngươi. Một hồi tìm tới những trưởng lão kia thời điểm ta trước không đi vào, nếu như muốn động thủ lời nói, ngươi liền thu hồi chân nguyên toàn thân, ta lập tức liền tiến đến động thủ. Bên hai truyền đến nô cùng truyền âm, huyền không nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, về sau biểu lộ động tác thần sắc đều không biến hóa hướng các trưởng lão chỗ bế quan chi địa đi đến. Nô cùng xa xa suýt sau lưng hắn, đi theo hắn đi tới một cái tráng lệ trước đại điện. Nói đến cũng đúng là điểm ai, một tòa Phật điện có thể sử dụng tráng lệ để hình dung. 20 năm sau Thiếu Lâm tự, nói lên được tráng lệ địa phương chính là phía trước cho khách hành hương thăm viếng địa phương. Mà phía sau môn nhân đệ tử chỗ ở các vùng, đều chỉ là phổ phổ thông thông một phòng, dùng vật liệu gỗ cũng không phải cái gì tốt vật liệu gỗ. Nào giống hiện tại, đằng sau tăng nhân chỗ ở tráng lệ, ngay cả ngoài điện bên cạnh cạnh góc rác đều là cái gì hoa cúc lê gỗ từ đàn, ngược lại là phía trước cung cấp nhân sâm bái địa phương rách nát không chịu nổi, quả thực cùng hương giã miếu hoang không có gì khác biệt. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, như bây giờ Thiếu Lâm tự, có người đến thăm viếng mới là gặp quỷ. Nếu là cái gì tân hôn thiếu phụ đến thăm viếng cầu tử, sợ không phải thật sự mang thai. Lúc này Huyền Không đã đi tiến vào trong điện, mà Ngô cùng nhắm mắt thả ra linh thức hơi một cảm ứng. Cao thủ thật đúng là không ít. Sách, nên nói thật không hổ là Thiếu Lâm tự, à bốn vị động hư cảnh còn có 18 vị đạo pháp tự nhiên cảnh. Ngẫm lại 20 năm sau Thiếu Lâm tự kia 6-7 đạo pháp tự nhiên cảnh còn có hơn 20 hào tiên tiên. Hắn đều thay Huyền Không lòng chua xót, mà lại liền kia 6-7 vị đạo pháp tự nhiên cảnh cũng đã là trên giang hồ xếp hạng trước 3 thế lực, giống Vân Tiêu môn cũng bất quá là bởi vì ra cái đạo pháp tự nhiên cảnh Tây Môn Tuyết, bọn hắn liền có thể xem như giang hồ đỉnh tiêm môn phái. Mà tại Đại Chu nói không chừng có thể xếp tiến vào trước 10 tính vũ cát, lại ngay cả một vị đạo pháp tự nhiên cảnh đều không có. Chắc không được mình vẫn cảm thấy kỳ quái, 20 năm sau danh xưng võ đạo thịnh thế nhân thế gian cao thủ lại không trước kia nhiều, xem ra trên cơ bản không phải bị mình chém chết, chính là ẩn cư thâm sơn không hỏi thế sự. Lời nói phân hai đầu, ngay tại hoài niệm 20 năm sau Ngô cùng tạm thời không nói, giờ phút này trong điện Huyền Không trong lòng áp lực lại là không tiểu. Dù sao hắn còn không phải 20 năm sau cái kia lòng dạ hiểm độc lão lựa chọc, đột nhiên đối mặt một đám nhấc tay chỉ liền có thể miểu sát sư thúc của mình, mà lại trong lòng mình ý nghĩ là hôm nay liền muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Ngẫm lại còn có một chút hơi khẩn trương. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vô danh trên thân. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, có chút không lời, đệ tử Huyền Không, gặp qua chư vị sư thúc. Ừm. Ngồi tại thượng thủ trung ương một vị dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng nhàn nhạt lên tiếng. Về sau hắn mở miệng hỏi, Huyền Không, ngươi vì sao ra rất nhiều mồ hôi? Huyền Không trong lòng run lên, trả lời, về sư thúc. Đệ tử khẩn trương. Không cần khẩn trương. Sư thúc Tiếu Dung ôn hòa, ngươi hôm qua nói tới đề nghị rất tốt, lão nạp mấy người thương nghị qua đi đều cảm thấy không sai, hôm nay chuyển cho ngươi đến đây, chính là muốn báo cho ngươi kết quả cuối cùng. Hắn mỉm cười, về phần nhân tuyển, liền Huyền Cơ, Huyền Giới, Huyền Hóa, Huyền Thành, Huyền bên trong những người này tốt. Huyền Không nhíu mày, nhịn không được mở miệng, kia Huyền Bí sư đệ bọn hắn đâu? Lão nạp đám người đã lão, cần bồi dưỡng hậu bối đệ tử chống lên Thiếu Lâm sống lưng. Sư thúc bình thản nói, lại tiểu bối đệ tử phái ra quá nhiều, Thiếu Lâm tự muốn thế nào vận chuyển? Huyền Bí bọn hắn liền lưu lại là được, có đúng không? Huyền Không chắp tay trước ngực, đọc thầm Phật kinh. Huyền Không, một vị khác sư thúc nhíu mày, ngươi niệm vãng sinh chú làm gì? Huyền Không mở ra hai con ngươi, ngựa khí bình thản, đệ tử là vì chư vị sư thúc niệm tụ. Trong cơ thể hắn chân nguyên bỗng dưng đè ép vừa để xuống, chư vị sư thúc lập tức biểu lộ nghiêm túc, như lâm đại địch. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Huyền Không, mà là bởi vì bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng. Thí chủ tự tiện xông vào ta Thiếu Lâm, sợ là không quá thỏa đáng đi. Cái này động hư cảnh cao thủ lại nhìn về phía Huyền Không, ngựa khí nghiêm khắc, Huyền Không, ngươi bên trong thông ngoại địch, chẳng lẽ nghĩ lật trời không thành? Huyền Không thở dài, nói, vì Thiếu Lâm, đệ tử mời chư vị sư thúc nhập diện, vô danh, giao cho ngươi. Dứt lời, hắn quay người rời đi, kế hoạch sau này muốn kế tiếp theo áp dụng. Về phần cái này bên trong, hắn tin tưởng vô danh có thể xử lý. Các trưởng lão cũng không ngăn trở, mà là đem ánh mắt ngưng trọng hội tụ tại trên người Ngô Cùng. Những là người phương nào? Như cũng biết phạm ta Thiếu Lâm hậu quả. Ngô Cùng cười ha ha một tiếng, rút ra Tuế Nguyệt kéo cái kiếm hoa, lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Hắn ngoắc ngón tay, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. A Di Đà Phật. Thượng thủ vị kia mạnh nhất động hư cảnh trưởng lao đóng lại hai mắt hơi mở, nháy mắt trong mắt một đạo Phật quang bắn về phía Ngô Cùng. Sau đó mới bay ra ba tấc, liền xẹt một tiếng tiêu tán không gặp. Thậm chí ở giữa không trung còn toát ra cái vòng khói. Trưởng lão, Ngô Cùng, Ha ha. Kia đầu chọc đột nhiên đứng người lên, nhướng mày, liền muốn điều khiển thiên địa nguyên khí áp chế đối diện cái này động hư cảnh. Sau đó thẳng đến hắn nghẹn đỏ mặt, hay là cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn quá sợ hãi, vì sao thiên địa nguyên khí đều không nghe lão nạp sai sử? Bên cạnh hắn nó hơn 3 vị động hư cảnh nghe vậy đồng dạng nhắm mắt muốn nếm thử điều động thiên địa nguyên khí, nhưng mà vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nếu chỉ là một người xảy ra vấn đề, khả năng này là bởi vì chính mình, như tất cả mọi người xảy ra vấn đề, kia vấn đề chính là bên ngoài. Mà lúc này cái gì mới là bên ngoài? Đại trưởng lão hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên áo trắng, các hạ, đến cùng là ai? Người này thực lực vượt qua mình 4 người rất nhiều, trên giang hồ có thể có như thế tu vi lắc đắc không có mấy, nhưng những người kia mình cũng đều nhận ra được. Người này cũng không ở trong đó. Nô cùng mỉm cười, Ly Kinh phản đạo cầu tội ác, sát thần chu tiên không lưu Phật. Tại hạ chính là tội ác hóa thân, chính nghĩa chi sĩ nhóm khắc tinh, người đưa phỉ hào giết tăng không lưu Phật là. Nghe nói Thiếu Lâm chính là Phật môn ba đại thánh địa một trong, lường trước cái này bên trong nhất định cao tăng vô số, bởi vậy tại hạ chuyên tới để tiếp, tốt đưa ngươi trở nhập diệt. Đại trưởng lão cũng cười, giết tăng không lưu Phật. Khẩu khí thật lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá thí chủ lại không thể giết lão nạp bọn người. Nô cùng nhíu mày, đây là vì sao? Thí chủ cũng nói mình là tội ác hóa thân xảo, lão nạp bọn người đời này duy nhất chuyện không dám làm chính là chuyện tốt, nói đến chúng ta cũng là người trong đồng đạo. Vậy quá Thanh Vân Tiêu Chi Lưu mới là đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu tự cho là thành cao hạng người, thí chủ sao không cùng lão nạp bọn người liên thủ, đưa bọn hắn nhập diệt? Nô cùng bớt nói nhiều lời, con lựa chọc nhận lấy cái chết, phá âm. Chương 364, Huyền Không, ngươi tính toán ta. Chương 364, Huyền Không, ngươi tính toán ta. Kiếm chi bốn tịch diệt. Một tiếng kiếm ngân vang tại nô cùng dùng tay quan giọng thấp lượng phía dưới trở nên nhỏ không thể thấy. 24 vị thiếu lâm cao tăng mắt tối sầm lại, phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ tuyệt đối hắc ám chi địa. Cái này bên trong không ánh sáng, không có ảnh, không có âm thanh cũng không còn khí vị, thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn cũng không cảm giác được. Cái này bên trong chỉ có vô biên hắc ám tại thôn vệ lấy bọn hắn ý thức. Qua hồi lâu, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1.0005 thậm chí 10.0005. Liên tại bọn hắn đã tự bế thời điểm, bọn hắn cảm nhận được ánh sáng. Quang mang này ra sao chờ ấm áp, để ở chỗ này đã không biết thời đại các vị cao tăng trận có rơi lệ xúc động. Quang mang dần dần khuyết tán về sau bọn hắn mới phát hiện, đây cũng không phải là ánh sáng, mà là kiếm ý, là mênh mông vô song kiếm ý này cuối cùng rồi sẽ thôn vệ bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không hề sợ hãi, mà là mở rộng vòng tay ôm ấp lấy kiếm ý đến. Đợi kiếm ý gần người một khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, thật là ấm áp. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong ngàn năm 10.0005 xuân thu đã qua, nhưng trên thực tế bất quá một hơi ở giữa. Nô cùng đem Tuế Nguyệt ném vào thần cung, nhìn thượng thủ 24 vị dáng vẻ trang nghiêm, tựa như giả lá tâm đầu ý hợp, trên thực tế đã không có chút nào sinh tức đại sư, thán một câu, vẫn là như vậy càng giống đắc đạo cao tăng. Một bên khác, Thiếu Lâm khách đường bên trong, một đám đệ tử đều bị Huyền Không triệu tập mà tới. Trừ đêm qua những người kia bên ngoài, những người còn lại bờ. Không biết hắn cần làm chuyện gì. Huyền Không chắp tay trước ngực, ôn hòa nói, hôm nay tìm mọi người đến, là các trưởng lão thông qua một hạng quyết nghị, lại này quyết nghị từ tiểu tăng phụ trách áp dụng. Huyền Hóa mấy người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Xem ra sư minh kế hoạch nửa phần trước điểm thành công, vậy cái này nửa bộ sau điểm phải nhờ vào chúng ta. Một người tướng mạo tuấn tú hòa thượng nhăn lại lông mày, việc này ta sao không biết, nguyên lai là Huyền Bí sư đệ. Huyền Không bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tiểu tăng chính là Thiếu Lâm thủ tịch đệ tử, bởi vậy chư vị sư thúc đem lúc này giao cho tiểu tăng áp dụng, không có khả năng. Huyền Bí quả quyết phủ định, sư thúc có việc cho tới bây giờ đều là phân phó ta đi làm, lúc nào đến phiên sư minh nhúng tay. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi. A Di Đà Phật. Huyền Không tiến lên trước hai bước, tay đặt ở trên vai hắn, nói khẽ, các sư thúc muốn bế quan tu hành, sư đệ hay là không muốn đi tốt? Nếu không, Huyền Bí xoay người, cười lạnh nói, nếu không như thế nào? Huyền Không chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, nếu không các sư thúc trách tội xuống, vi huynh không đảm đứng nổi. Hắn nhìn thẳng Huyền Bí, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là trên thân tiên thiên cảnh giới khí thế dần dần hướng Huyền Bí ép đi. A, nghĩ uy ta? Huyền Bí chẳng thèm ngó tới không. Về sau hai tay hắn vẫn ôm trước ngực, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có hòa chiêu gì. Đối mặt tiên thiên cảnh giới Huyền Không, khoảng cách tiên thiên còn kém lâm môn một cước, Huyền Bí lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, cũng chính là sợ. Huyền Không rất thưởng thức hắn tức thời, nhưng ý nguyên quyết định không buông tha hắn. Hắn quét một vòng rất nhiều đầu trọc, mở miệng nói, trải qua các trưởng lao thương thảo, mười mấy năm qua Thiếu Lâm đối giang hồ ảnh hưởng ngay tại từng bước yếu bớt. Vì phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, hoặc là nói là phòng ngừa chu đáo cũng tốt, các trưởng lao quyết định áp dụng địa thượng Phật nước kế hoạch. Hắn dừng một chút, thấy không ai vai phụ, đành phải tiếp tục nói, kế này sách mục đích là vì tốt hơn cam đoan Thiếu Lâm sẽ không bị người nơi nhằm vào. Bởi vậy cần từ chư vị sư đệ bên trong chọn lựa mấy người mai danh nhận tích chui vào nó hơn các đại môn phái, đợi thời cơ chín muồi, các ngươi mới có thể trở về. Có vị nào sư đệ tự nguyện, đều có thể đứng ra. Mọi người cùng nhau lui lại một bước. Huyền Không thở dài, chớ hoảng sợ, chúng ta là rút thăm tuyển người, không có tấm màn đen. Sư minh người thế nào của ta phẩm, các ngươi đều là biết đến. Ta chưa từng nói dối. Huyền Bí gật đầu nói, Huyền Không sư minh nhân phẩm ta luôn luôn tin được, vậy liền bắt đầu đi. Cùng hôn qua khoảng thời gian này, mình lập tức liền đi tìm trưởng lão. Về phần cái này kết quả rút thăm nha. Có trưởng lão lên tiếng, kia tạm thời coi là đánh giấm liền tốt. Huyền Không mỉm cười, ngươi gấp, ta so ngươi gấp hơn. Hắn lập tức lấy ra một cái ở phía trên mở một cái chỉ cho một cái tay rối đi vào thùng công đức nâng ở trên tay, chư vị sư đệ, mời đi. Chúng đầu chọc hai mặt nhìn nhau, Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng đầu tiên đi tới. Hắn phương nắm tay xâm nhập trong đó, liền có một hạt lạc hoàn bay vào trong tay. Hắn ngẩng đầu, thấy Huyền Không Tiếu Dung không thay đổi, lập tức mặt không đổi sắc nắm lấy lạc hoàn lui trở về. Huyền Hóa theo sát phía sau, đợi rối tiến vào cái dương trong tay bay vào một hạt lạc hoàn về sau, hắn không có gì biểu lộ địa thu tay về. Về sau đợi Huyền Giới Huyền Thành Huyền Trung cấp người đều một vừa lên trước lấy ra lạc hoàn về sau, tất cả mọi người rời ánh mắt đến Huyền Bí trên thân. Sư Minh, làm sao bây giờ? Phía sau hắn có sư đệ hỏi. Huyền Bí cau mày, thấy Huyền Không cười như không cười nhìn xem mình, lập tức cắn răng một cái, đồng dạng tiến lên từ trong dương lấy ra một hạt lạc hoàn. Đệ tử còn lại thấy thế, đành phải cũng tới trước lấy lạc hoàn. Sau đó, đợi tất cả mọi người lấy xong lạc hoàn, Huyền Không thu hồi thùng công đức, tiếu dung ôn hòa, tờ giấy trung chia hoa hồng lam hai màu, chư vị sư đệ có thể mở ra nhìn xem tay mình lạc hoàn, nhìn xem trong đó tờ giấy là màu gì. Huyền Cơ mấy người lập tức mở ra lạc hoàn, chỉ gặp bọn họ rút chúng đều là màu lam tiểu cầu. Huyền Không gật gật đầu, màu lam tờ giấy là khỏi phải tham dự này kế hoạch, mà màu đỏ tờ giấy cần phải tham dự. Hắn nhìn về phía Huyền Bí bọn người, chư vị sư đệ, mời biểu hiện ra riêng phần mình rút chúng tờ giấy. Chờ chút. Huyền Bí cau mày nói, dạng này không ổn, theo sư đệ nhìn không bằng rút chúng màu đỏ tờ giấy không cần tham dự, mà màu lam tờ giấy tham dự như thế nào? Cái này. Huyền Không chần chờ. Huyền Cơ thấy chi hừ lạnh một tiếng, Huyền Bí, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Huyền Bí bình chân như bại cười nói, ta chỉ là muốn cái công bằng thôi. Ha ha, Huyền Không a Huyền Không, ngươi hay là quá non. Huyền Không sư minh chẳng lẽ không dám đi? Hắn ép buộc Huyền Không, chẳng lẽ cái này rút thăm thật có mở ám không thành? Huyền Không than khổ một tiếng, đều theo sư đệ ý tứ là được. Hắn có vẻ hơi mất hết cả hứng. Ha. Huyền Bí cười lớn một tiếng, mở ra trong tay mình lạc hoàn, hắn cúi đầu xem xét, sắc mặt chợt biến, cái này tình huống như thế nào? Chỉ gặp hắn trong tay lại cũng là màu lam tờ giấy. Các ngươi đều mở ra nhìn xem. Hắn nghiêm nghị phân phó bên cạnh mình các sư đệ. Những này còn chưa mở ra lạc hoàn đầu chọc nghe vậy nhao nhao mở ra lạc hoàn. A. Huyền Bí bên người một vị sư đệ ngẩng đầu, lăng lăng nhìn xem hắn, sư minh, cái này. Chỉ thấy cùng Huyền Bí tương đối thân mật, hoặc là nói là các trưởng lão ngồi xuống tương đối hoạch tâm những đệ tử kia trong tay tờ giấy đều là màu lam. Ai, thiên ý như thế, xem ra chư vị sư đệ nhất định tham dự này kế hoạch. Huyền Không thán một tiếng, đã là Huyền Bí sư đệ quyết định, cái kia sư minh tại cái này bên trong cũng chỉ đánh chúc các vị một đường thuận gió. Đây chính là tự ngươi nói màu lam nhất định phải tham dự, trách không được ta. Huyền Bí đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Không, Huyền Không, ngươi tính toán ta. Chương 365, nhờ ngươi, mời nhất định đem bọn hắn mang về. Chương 365, nhờ ngươi, mời nhất định đem bọn hắn mang về. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Huyền Không không hiểu, đây chính là Huyền Bí sư đệ chính ngươi nói ra màu lam tờ giấy tham dự kế hoạch. Hẳn là các trưởng lão lời nói ngươi cũng dám chống lại không thành. Huyền Bí hơi cắn răng một cái, việc này ta muốn đi tìm sư thúc ở trước mặt hỏi rõ ràng. A, tiểu tăng nói qua đi. Huyền Không cười, các sư thúc đang lúc bế quan, việc này bọn hắn đã giao cho ta toàn quyền phụ trách. Sư đệ, hẳn là ngươi nghĩ áp dụng vi huynh quyền đầu cứng hay không? Huyền Bí dừng bước, thiên nhân hợp nhất cảnh hắn tuyệt không phải Huyền Không đối thủ, xin hỏi sư minh, ta cùng khi nào xuất phát? Nhất định phải mang xuống, dù là một đêm cũng tốt. Mình nhất định phải tự mình nhìn thấy sư thúc bọn hắn hỏi cho rõ. Không cần chuẩn bị, lập tức xuất phát. Huyền Không lấy ra mấy cái bao khỏa bọc hành lý còn tại trước mặt bọn hắn. Huyền Không, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Bí bỗng dưng quay người, nhưng khi hắn nhìn thấy Huyền Không trên mặt giả không thể lại giả mỉm cười, còn có lạnh lùng con ngươi bên trong kia cuồng bạo sát ý, hắn tâm chợt lạnh. Hắn biết Huyền Không là loại kia chú ý cẩn thận người, vô luận làm chuyện gì đều sẽ sớm chuẩn bị, đoạn không có khả năng như thế lỗ mãng. Mà hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì sư thúc bọn hắn xảy ra chuyện, nhưng sư thúc thực lực bọn hắn cực kỳ cao cường, có thể như thế lặng yên không một tiếng động vây khốn, hoặc là giết bọn hắn kém cỏi nhất cũng là động hư cảnh cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một người. Nhưng đã hoàn toàn trưởng không thế cục, Huyền Không lại không trực tiếp đối với mình mấy người động thủ, là bởi vì những cao thủ kia không tiện ra mặt. Mà cái gì nhân tài không tiện xuất hiện, bọn hắn vì cái gì không tiện xuất hiện? Huyền Bí liều mạng chuyển động đại não. Đông Dương, hắn nghĩ tới những người kia sở dĩ không xuất hiện là bởi vì bọn hắn không phải chùa bên trong người. Nếu bọn họ xuất hiện, liền đối với Huyền Không hy vọng có ảnh hưởng, mà Huyền Không rất hiển nhiên không có khả năng diệt trừ các đệ tử. Hẳn là hắn đây là muốn để chúng ta mấy cái lăn ra Thiếu Lâm tự. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Không biểu lộ, chợt minh bạch. Không, Huyền Không là muốn nhóm người mình chết trên đường. Hắn ngay từ đầu không có ý định buông tha mình mấy người, mà mình giờ phút này cũng không thể nói ra hắn mục đích thật sự. Lấy Huyền Không hy vọng, đệ tử khác không nhất định sẽ tin tưởng, lại mình nếu nói lối ra, chỉ sợ lập tức liền muốn máu tươi tại chỗ. Nhưng có biện pháp nào là có thể sống sót? Huyền Bí tại cái này trong thời gian thật ngắn hồi tưởng mình nắm giữ hoặc suy đoán ra manh mối. Phía bên mình rút đến màu lam tờ giấy có 5 người, lấy Huyền Không tìm đến có thể đối phó các sư thúc cao thủ đến nói, mình 5 người tuyệt đối không chịu nổi một kích. Vậy hắn vì sao không trực tiếp nói rõ để cho mình bọn người đi cùng một cái đường? Cái này chỉ sợ là bởi vì quá nhiều người dễ dàng gây nên người khác chú ý, hắn không tốt âm thầm xử lý nhóm người mình. Nhưng phân tán lời nói hắn vì sao lại muốn phái ra 5 người kia? Hắn nhìn lướt qua Huyền Cơ bọn người, thấy Huyền Cơ lạnh lùng nhìn xem mình, hắn bỗng nhiên minh bạch. Hắn hiểu được 5 người này vì sao cũng sẽ bị phái đi ra. Bọn hắn 5 người, phía bên mình cũng là 5 người, bọn hắn là đến chặn đường nhóm người mình. nhưng bọn hắn thực lực cũng không có so với mình bên này mạnh đến nơi đâu, không, thậm chí có thể nói so với mình phương 5 người này yếu nhược. Cho nên bọn hắn chỉ là ngăn chặn phía bên mình 5 người. Tốt cho đối phương cao thủ tranh thủ thời gian đến xử lý nhóm người mình. Nhưng sư thúc bọn hắn cảnh giới kia cao thủ cùng mình giao thủ chỉ sợ hợp lại, không, chỉ sợ vừa đối mặt mình liền chết. Vậy bọn hắn vì sao muốn kéo dài thời gian? Bởi vì người ít. Cho nên đối phương theo đuổi kích cao thủ tuyệt sẽ không vượt qua 3 cái, không, nhiều nhất chỉ có 2 người. Huyền Bí bỗng nhiên trong lòng lại có hy vọng. Đối phương khẳng định không chỉ ít như vậy người, nhưng cũng sẽ không nhiều, không phải bọn hắn tuyệt đối đã bị phát hiện. Nhưng ít như vậy người, nhất định giết không được sư thúc bọn hắn. Cho nên sư thúc bọn hắn hẳn là không có phòng bị đối phương đánh lén cho nên bị khống trụ. Khó trách Huyền không muốn giải quyết dứt khoát giải quyết mình mấy người. Huyền không khẳng định đã đem mình 5 người hành động lộ tuyến giao cho Huyền Cơ bọn hắn 5 cái. Mà nếu muốn ngăn chặn trong 5 người thực lực mạnh nhất mình, đối phương thế tất cũng muốn phái ra trong 5 người mạnh nhất Huyền Cơ. Vậy mình muốn làm, chính là tại Huyền không biết từ chỗ nào tìm đến cao thủ tìm được mình trước đó thoát khỏi Huyền Cơ. Không, còn có biện pháp tốt hơn. Huyền Bí nhìn lướt qua Huyền Cơ 5 người, có chút túi đầu. Chỉ cần tại đối phương cao thủ tìm tới mình trước đó giải quyết hết kéo dài người, mình liền có thể ẩn vào chỗ tối, đợi các sư thúc thoát khốn về sau lại trở về chùa tìm Huyền không tính sổ sách. Làm sao sư đệ, còn đối chùa bên trong niệm niệm không bỏ ạ? Huyền không thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ, ngươi yên tâm, hàng năm ta đều sẽ đi xem ngươi. Tại ngươi mộ phần chúc mừng. A. Huyền Bí tiếu dung bặm mẹo, từ trong hàm răng gạt ra một câu, sư minh hôm nay vì sư đệ làm hết thảy, tương lai sư đệ đều sẽ báo đáp ngươi. Hắn tại báo đáp hai chữ càng thêm nặng âm độc. Tốt. Huyền không mỉm cười, sư minh chờ ngươi. Nếu như ngươi còn có cơ hội. Một lát sau, một nhóm 10 người đã bị Huyền không tự mình đưa đến sơn môn bên ngoài. A Di Đà Phật. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài, chư vị sư đệ, thuận buồm xuôi gió. Huyền Bí nhìn hắn một cái, quay người cùng 4 vị sư đệ rời đi. Mà khi Huyền Cơ bọn người muốn rời khỏi thời điểm, Huyền không đột nhiên hỏi, Huyền Thành sư đệ, vi huynh nhớ được ngươi tờ giấy kia xác nhận màu đỏ, nhưng vì sao? Vì sao ngươi muốn đổi thành màu lam? Huyền Thành trầm mặc một lát, thi lễ một cái quay người rời đi. Xa xa, thanh âm của hắn truyền đến, sư minh, ta cũng là thiếu lâm một viên, để ta nhìn huyền giới bọn hắn người đang ở hiểm cảnh mà ta chỉ có thể lo lắng chờ đợi, ta làm không được. Huyền Cơ 4 người liếc nhau, hướng Huyền không nhẹ gật đầu, nhao nhao rời đi. Bọn hắn muốn đi sớm mai phục, tốt ngăn chặn Huyền Bí 5 người. Huyền không thở dài, hắn muốn trưởng không trong chùa thế cục, cho nên không có cách nào tự mình độc thủ. Nhưng mấy vị này sư đệ đều là bị mình phái đi ra, nếu bọn họ bởi vậy xảy ra chuyện, hắn nắm chặt nắm đấm. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Đông Dương, Huyền không bên người xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Nô cùng cười nói, người đã xuất phát, vậy ta cũng xuất phát. Không đổi. Huyền không ngón tay bởi vì nắm tay mà hơi trắng bệnh, lại chờ chút, lại cùng liền tốt. Nô cùng gật gật đầu, ngươi định đoạn. Một khắc đồng hồ về sau, Nô cùng ngẩng đầu nhìn trời, mà Huyền không vẫn như cũ nhắm mắt mặc niệm Phật kinh. 30 phút sau về sau, Huyền không đống dưng mở hai mắt ra, vô danh, tất cả đều giao cho ngươi. Nô cùng gật gật đầu đang muốn xuất phát đi thông chi tử dương, Huyền không hướng phía bóng lưng của hắn thật sâu cúi đầu, vô danh, mời nhất định phải, đem các sư đệ mang về. Nô cùng đưa lưng về phía hắn từ từ đi xa, nghe vậy chỉ là khoát khoát tay, một người cũng sẽ không thiếu, đây là nam nhân ở giữa hứa hẹn. Huyền không duy trì không người tư thế, thở dài một tiếng, xin nhờ. Ngay tại lúc đó, bên ngoài 20 dặm, từ gia chỗ bắt đầu liền toàn lực chạy vội mai phục tại nơi đây Huyền Cơ bỗng dưng nhướng mày. Hắn nhìn về phía trước mặt hòa thượng, hỏi, Huyền Bí ở đâu bên trong? Trước đó phân phối, rõ ràng là từ mạnh nhất hắn đến chặn đường đối phương mạnh nhất Huyền Bí. Đối diện hòa thượng kia một mặt sợ hãi, rất hiển nhiên lúc này hắn cũng minh bạch mình muốn đối mặt chính là cái gì. Thấy Huyền Cơ tra hỏi, sắc mặt hắn trắng bệch, cười thầm nói, chưa ra chùa thời điểm, Huyền Bí sư minh liền cùng ta trao đổi tiến về tông môn, hắn hướng Tĩnh Vũ các phương hướng đi. Huyền Cơ sắc mặt một bên, cái hướng kia là từ Huyền chúng mai phục. Huyền bên trong hắn tuyệt không phải Huyền Bí đối thủ, mà lại Huyền chúng cái này người trước kia chính là Huyền Bí bên kia, hắn có thể hay không phản bội Huyền không sư minh. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Cơ trên thân bỗng dưng bộc phát ra kinh thiên khí thế phóng tới đối phương. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, về sau đi tìm Huyền bên trong. Chương 366, ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 366, ai cũng đừng nghĩ đi. Một bên khác, Huyền giới, Huyền hóa còn có Huyền thành phân biệt đối mặt Huyền không vì bọn họ chọn lựa đối thủ. Mà Huyền bên trong, hắn lại tại nhìn thấy Huyền Bí xuất hiện tại trước mặt về sau nao nao, về sau để cao cảnh giác. Hắn biết có chỗ nào xảy ra vấn đề, đó chính là nguyên bản xuất hiện người ở chỗ này không nên là Huyền Bí. Huyền Bí mỉm cười, Huyền bên trong sư đệ, ngươi không đi chấp hành kế hoạch, ngược lại tại cái này bên trong chờ ta làm gì? Hẳn là ngươi ta cùng đường không thành. Huyền bên trong lạnh nhạt nói, chỉ là nơi đây phong cảnh không sai. Sư đệ nghĩ mời sư minh cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh, người ta tâm sự thôi. Hắn hiểu được mình việc cần phải làm cũng không phải là đánh bại đối phương hoặc là như thế nào, mà chỉ là đơn thuần kéo dài thời gian thôi. Chỉ chờ tới lúc giúp đỡ đến, vậy mình liền không có cô phụ Huyền không sư minh chờ mong. Một bên khác, Huyền Cơ tiện tay vứt bỏ trên tay nhiễm máu tươi, hướng mới ép hỏi ra Huyền Bí con đường nào tiến đến. Về phần trên mặt đất ngực mở cái lỗ lớn bị này trước sư đệ, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn đi không lâu sau, một đạo tiêu sái thân ảnh phiêu dật xuất hiện. Người này chính là trẻ đầu bạc tóc Tử Dương tiểu đạo. Hắn đuổi tới hiện trường phát hiện án thời điểm, hung thủ đã phiêu nhiên đi xa. Bất quá giết người kinh nghiệm gần nhất phong phú không ít Tử Dương hay là từ hung thủ lưu lại trong dấu vết nhìn ra một chút sự tình. Thì như, hắn đi rất vội vàng, căn bản không kịp hủy thi di tích. Tử Dương vận kình trong tay, một bên trợ giúp đối phương chối đi, một bên suy nghĩ. Huyền Cơ năm người chân dung vô danh đã cho hắn nhìn qua, hắn biết mình đến giúp đây là Huyền Cơ, bởi vì Huyền Cơ đối mặt đối thủ là mạnh nhất. Nhưng trên mặt đất cái này sắp bị hủy thi không để lại dấu vết thi thể rất rõ ràng không có chống bao lâu liền bị đập chết, điều này nói rõ cậu tử cho tin tức có sai. Không có khả năng. Kết hợp bên trên Huyền Cơ giết người xong lập tức rời đi động tác, Tử Dương đông dương ánh mắt ngưng lại, hắn đại khái đoán được. Đối phương đánh cháo. Huyền Cơ là đi cứu người. Hiện tại cũng không biết cụ thể là cái kia một đường bị đánh cháo. Chờ xử lý xong thi thể về sau, Tử Dương ung dung thở dài, lập tức lên đường. Hiện tại chỉ hy vọng mình cùng vô danh có thể kịp. Một chỗ khác huyền giới huyền hóa hai người lại là đứng chung một chỗ, bởi vì bọn hắn đối diện cũng là hai cái đầu trọc. Hai vị sư đệ, các ngươi không phải ta hai người đối thủ, cần gì phải dồn ép không tha đâu. Đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, dạng này không tốt sao? Đối diện trong đó một người đầu trọc khổ khuyên. Ta hai người xác thực không phải là các ngươi đối thủ. Huyền hóa tiếu dung ôn hòa, nhưng các ngươi cũng minh bạch, chúng ta chỉ cần ngăn chặn các ngươi liền tốt. Đối diện hai người pháp hiệu theo thứ tự là Huyền Tiêu, Huyền Thanh, hai bọn họ kỳ thật thiên phú thực lực tại đời này đệ tử bên trong xem như bên trên các loại, đáng tiếc phía trên có huyền bí huyền cơ tại, hai người bọn họ cũng chỉ có thể cho huyền bí làm cái vật làm nền. Mà huyền bí huyền cơ phía trên còn có Thiếu Lâm tự từ 1.0000 năm nay thiên phú tâm tính đều có thể sắp xếp tiến vào trước năm đệ tử, đó chính là Huyền Không. Không phải lấy huyền cơ tâm cao khí ngạo, hắn dựa vào cái gì đối Huyền Không ngoan ngoãn? Cũng không thể bởi vì yêu đi. Huyền Tiêu, Huyền Thanh hai người cao mày, nói trắng ra có thể hôn đến Thiếu Lâm thế hệ này đệ tử đích truyền liền không có một cái là kẻ ngu. Chớ nhìn bọn họ mỗi ngày đi theo huyền bí đằng sau khi chân chó, kia chỉ bất quá là bởi vì đứng phía sau Thiếu Lâm đợi trước các trưởng lão thôi. Nếu không Phương Trượng chưa viên tịch thời điểm bọn hắn làm sao không có như thế này? Còn không phải phía trên thích gì, bọn hắn liền phụ họa cái gì thôi. Bởi vậy huyền bí có thể nghĩ tới sự tình bọn hắn tuy muộn trong chốc lát, nhưng tương tự cũng có thể nghĩ rõ ràng, đây cũng là hai bọn họ quả quyết bao đoàn nguyên nhân. Một đôi vừa chạy không xong, hai đối hai biến số liền lớn. Thì như lẫn nhau đâm đao loại hình. Hai người cùng một chỗ bị sư tử truy, ta lại khỏi phải chạy qua sư tử, chỉ cần so một người khác chạy nhanh chính là. Nhưng rất rõ ràng, lúc này không phải đâm lưng đồng đội thời điểm. Bởi vì đối phương hậu viện không phải sư tử, mà là mẹ nó bắt chào Hắc Long A. Chờ đối phương đến, mình hai người ai cũng chạy không thoát. Huyền Tiêu nhíu mày, hai vị sư đệ xác định không tránh ra à? Huyền Giới nết miệng cười nói nhảm. Xem ra là không có đảm. Huyền Tiêu, Huyền Thanh liếc nhau, đồng thời bộc phát ra toàn thân chân khí. Đồng thời, bên người thiên địa nguyên khí cũng bị khuấy động. Huyền Hóa sắc mặt rốt cuộc biến, cưỡng ép đột phá tiên thiên. Các ngươi điên rồi. Cưỡng ép đột phá tiên thiên, trừ phi có đại nghị lực tăng thêm đại cơ duyên, nếu không đạo pháp tự nhiên cảnh cả đời vô vọng. Mà mấy vị này đều là Thiếu Lâm đệ tử đi truyền, đi là qua đúc tâm bán chính thống đường đi, dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng chướng mắt cưỡng ép đột phá con đường này. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc bình thường. Huyền Tiêu cười lạnh, không phải như thế nào? Thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể còn sống sao? Huyền Thanh trên mặt gân xanh lộ ra, cắn răng nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bọn hắn đoạn mất chúng ta con đường phía trước, chúng ta liền đoạn mất mạng của bọn hắn. Huyền Hóa nắm chặt nắm đấm, hiện tại làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn Huyền Giới chợt cười, Huyền Hóa, ngươi trở về báo tin đi, đừng làm rộn. Huyền Hóa trách mắng, một mình ngươi có thể làm gì? Quá khứ ta luôn cảm thấy ngươi cái này nhân tâm nghị quá nhiều, một chút cũng không tâm trường. Huyền Giới thở dài, tiến lên trước một bước, nhưng về sau ta mới hiểu được, Huyền Không sư minh, hoặc là nói Thiếu Lâm thiếu chính là người như ngươi. Hắn quay đầu nét miệng lộ ra một cái cởi mở khuôn mặt tươi cười, ta đầu óc toàn cơ bắp, xưa nay không nghĩ những cái kia có không có. Cũng liền cái này cầm khí lực còn đem ra được. Nhưng chùa bên trong thiên phú cao hơn ta đệ tử phồn không kể xiết, Huyền Không sư minh cũng không thiếu ta một cái. Cho nên, Huyền Giới toàn thân chân khí bỗng dưng bộc phát, quanh thân thiên địa nguyên khí đồng dạng đều hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Phật cáo xá lợi không, như là diệu pháp, ra Phật như đến, lúc chính là nói chi, như ưu đàm bắt tốn, lúc vừa hiện mà thôi. Hiện tại là thời điểm. Huyền Giới cười ha ha mấy tiếng, hét to một tiếng, phóng tới Huyền Tiêu, Huyền Thanh hai người. Đến chiến cái đau nhức a a. Huyền Hoa cắn răng một cái, quay người hướng phi tốc rời đi. Hắn muốn đi về mình. Huyền Giới nói không sai, hiện tại hẳn là dùng cái giá thấp nhất thực hiện mục đích. Đi tới mấy chục trượng bên ngoài, sau lưng đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn. Huyền Hóa dừng bước, thật lâu, thật lâu. Ha. Hắn chợt lắc đầu cười. Về sau xoay người, ánh mắt kiên định. Bành. Một tiếng quyền trưởng giao kích tiếng vang, Huyền Giới bay ngược mà ra. Hắn miễn cưỡng điều chỉnh dáng người rơi xuống đất, cánh tay phải mất tự nhiên uốn lượn. Cánh tay phải của hắn đã đoạn mất. Huyền Giới sư đệ, đừng trách sư minh. Huyền Tiêu thở dài, ai bảo ngươi muốn ngăn đường đâu? Bớt nói nhiều lời. Huyền Giới thở khẽ lấy khí, đem khỏe miệng máu tươi liếm cãi lại bên trong. Cảm thụ được gì sắt cùng ngai ngái hương vị, hắn một phát miệng, biểu lộ càng phát ra dữ tợn, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền mơ tưởng rời đi. A. Huyền Tiêu cười một tiếng. Đã Huyền Giới muốn chết như vậy, vậy liền tiễn hắn một đoạn. Hắn không nói nữa, mà là cùng Huyền Thanh đồng thời xuất thủ. Bèn. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người bay ngược mà quay về. Mà đối diện cũng có hai thân ảnh bay ngược ra hơn 10 trượng bên ngoài. Huyền Tiêu nhíu mày, ai? Sương mù tan hết, chỉ thấy quỳ một chân trên đất Huyền Giới đứng bên người chính là mới rời đi Huyền Hóa. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình quấn quanh lấy thiên địa nguyên khí, đôi mắt hơi liễm, hôm nay hai vị ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chương 367, nếu có kiếp sau, ta muốn diễn lời nói hí. Chương 367, nếu có kiếp sau, ta muốn diễn lời nói hí phía trước trong rừng cây nhỏ truyền đến từng tiếng tiếng vang cùng thiên địa nguyên khí ba động.
Ừm. Tử Dương nhíu mày. Loại ba động này,
thiên tiên cao thủ,
cái này sao có thể? Cậu tử cùng tin tức nói mấy người này đều là hậu thiên đại viên mãn cùng thiên nhân hợp nhất cảnh tới.
Xem ra ra biến cố.
Tử Dương bước nhanh hơn.
Phía trước trong rừng cây nhỏ, Huyền Diệp tới lúc gấp rút gấp mà chạy.
Mà Huyền Thành thì chăm chú truy sau lưng hắn.
Ngươi làm sao còn đuổi theo ta không thả?
Huyền Diệp quay đầu gầm thét.
Tâm hắn thái đều nhanh sụp đổ, lão tử liều mạng tiền đồ không muốn cưỡng ép đột phá thiên điên.
Liên vì chạy trốn.
Huyền Thành ngươi chỉ cần thả ta rời đi không phải à nha?
Ngươi một cái hậu thiên ngăn không được ta một cái tiên thiên cũng tỉnh có thể hiểu, trở về miền không cũng sẽ không nói ngươi cái gì.
Nhưng ngươi mẹ nó làm sao cũng không nói một lời liền cưỡng ép đột phá.
Ngươi không muốn tương lai rồi.
Mẹ nó cho biết cắn người không sủa, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến.
Bình thường Huyền Thành không nói không nói, mỗi ngày một bộ người hiền lành dáng vẻ, kết quả điên lên đối với mình cũng như thế hung ác.
Mặc dù tiền đồ trở nên xa vời, nhưng Huyền Thành vẫn như cũ bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ.
Huyền Diệp sư minh, cùng ta trở về đi, Huyền Không sư minh không nhất định sẽ đối ngươi như thế nào.
Hắn hưởng thụ tại Thiếu Lâm sinh hoạt, hưởng thụ cùng Huyền Không Huyền Hóa bọn hắn những sư minh đệ này ở giữa ấm áp không khí, hắn tự thân đối tu vi cảnh giới loại hình cũng không thấy thế nào nặng. Cho nên Huyền Không nói muốn hắn ngăn lại đối thủ, hắn liền nhất định phải ngăn lại đối thủ. Đây là thân là tiểu sư đệ hắn lần thứ nhất bị sư minh xin nhờ sự tình, hắn nhất định phải làm đến.
Huyền Diệp giận mắng một tiếng, ngươi không để ta tốt qua, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua.
Phật gia cùng ngươi liều.
Hắn một quyền lôi cuốn lấy phong lôi chi thế đánh phía Huyền Thành.
Một quyền này nhanh như thiểm điện,
thậm chí hắn nắm đấm không khí chung quanh đều bị bóp méo.
Huyền Thành ánh mắt kiên nghị, đồng dạng oanh ra gió theo lôi động một quyền.
Oanh!
Hai quyền đấm nhau, sấm sét vang dội.
Giữ lẫn nhau bất quá một cái chớp mắt, hai người đồng thời bay ngược mà quay về.
Chỉ bất quá Huyền Diệp rút lui 3 trượng, mà Huyền Thành lại rút lui hơn 10 trượng.
Giữa hai người, lập tức phân cao thấp.
A!
Huyền Diệp lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê tay, cười gần nói, hậu thiên cảnh giới thời điểm, ngươi quả thật có thể cản được ta.
Đáng tiếc,
hiện tại ngươi ta đều là tiên thiên.
Như hậu thiên cảnh giới thời điểm hai bọn họ thực lực là 9-10, kia cưỡng ép đột phá tới tiên thiên về sau hai người thực lực chính là 81-100.
Huyền Thành không động thanh sắc đem đã gãy xương tay phải cong đến sau lưng, lạnh nhạt nói, ngăn cản sư minh, đầy đủ.
Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Diệp một búng máu xì đến ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt Huyền Thành trên mặt, thân thể lung lay, chỉ bằng ngươi
cũng muốn ngăn cản ta.
Hai người thực lực chênh lệch cũng không phải là rất xa, làm sao mọi người luyện đều là đồng dạng công phu, vậy mình ở mọi phương diện đến nói đều muốn so Huyền Thành mạnh lên như vậy một chút, những này chung vào một chỗ mang tới hiệu quả chính là nghiền ép.
Nếu là tất cả mọi người tại hậu thiên, mình dù có thể chiến thắng, nhưng tại mục đích của đối phương chỉ là kéo dài tình huống dưới, mình một lát cũng vô pháp thoát thân.
Nhưng tiên tiên liền khác biệt, nghiền ép mang tới hiệu quả chính là miểu sát.
Nếu không phải đối phương thời khắc cuối cùng muốn cùng mình đồng quy vô tận, khiến cho mình bị bách biến chiêu, trên đất Huyền Thành lúc này cũng đã là cái người chết.
Đáng tiếc, mình cũng không muốn bị hắn lôi kéo đệm lưng.
Huyền Diệp đi lại thoáng có chút tập tên đi đến Huyền Thành trước người, có chút nâng lên thỉnh thoảng hiện ra vài tia hồ quang điện tay trái, về sau đột nhiên đâm xuống.
Vĩnh biệt, Huyền Thành sư đệ.
Nhưng mà, tay của hắn bất quá đâm xuống mấy tấc liền dừng bước không tiến,
bởi vì một con thon dài hữu lực tay chộp vào hắn trên cổ tay.
Huyền Diệp trên ánh mắt nhấc, trước mắt là một vị người mặc đạo bào, tóc trắng phơ tuổi trẻ đạo sĩ.
Đạo sĩ kia hơi dùng lực một chút, bóp nát Huyền Diệp thủ đoạn.
Về sau hắn tại Huyền Diệp tiếng rên rỉ bên trong, tiêu sái cười một tiếng, vô lượng thiên tôn, xem ra bần đạo đến cũng chưa một lắm.
Khục.
Huyền Hóa nôn một búng máu, còn có thể kiên trì sao?
Hắn ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, nếu không phải dựa vào thiên địa nguyên khí cương ép tụ bệnh, sợ là hiện tại đã bị vùi dập giữa chợ.
Bên cạnh hắn Huyền Giới đã thành huyết nhân, đã đoạn mất cánh tay phải hiện tại như mềm mị sợi rủ xuống.
Mới trong lúc nguy cấp hắn buộc phát quá nhiều ngày địa nguyên khí, sau đó lại dùng đã gãy xương cánh tay phải cản đối phương công hướng Huyền Hóa tất sát một chiêu.
Hiện tại đã triệt để phế,
còn không chết được.
Bị đỏ tươi che lại khuôn mặt trên mặt lộ ra một ngụm thiếu không ít răng rõ ràng răng, làm cho hắn nói chuyện đều có chút hở. Tiếp tục đánh xuống ta đại khái cũng chỉ có thể áp xúc thiên địa nguyên khí bộc phát cùng bọn hắn đồng quy vô tận.
Áp xúc thiên địa nguyên khí bộc phát là ngôn ngữ trong nghề bình thường tục xương tự bạo.
Đối diện hai người cũng không dễ chịu, Huyền Giới chỉ là xương cánh tay phải toàn đoạn xong, nhưng tốt xấu còn liền tại trên thân.
Nếu là có thể hoặc là trở về lời nói, Thiếu Lâm tự khẳng định có biện pháp để hắn khôi phục.
20 năm sau Thiếu Lâm đại hoàn đan hoặc tử nhân nhục bạch cốt tuy chỉ là cái lời quảng cáo, nhưng chân chính dược hiệu có sẽ không kém quá nhiều.
Nhưng đối diện hai đầu chọc liền thảm.
Huyền Tiêu toàn bộ cánh tay phải đều không cánh mà bay, không biết bị bốn người giao thủ dư ba đánh bay đến cái kia bên trong.
Mà bên cạnh hắn Huyền Thanh cũng không dễ chịu, hắn toàn bộ cánh tay trái bị người sóng vai chặt đứt.
Hai người này thả cùng một chỗ vừa vặn chính là thường thường không có gì lạ bản nào đó điêu đại hiệp cùng Lưu Thiên Vương bản nào đó điêu đại hiệp. Chứ bọn hắn là tên chọc bên ngoài.
Thế nào, đến lúc này hay là không muốn thả chúng ta rời đi hả?
Huyền Tiêu tay trái che lấy cánh tay phải đầu vai, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như vết thương đau đớn hoàn toàn không tồn tại.
Phải biết hắn toàn bộ cánh tay trái thế nhưng là bị Huyền Giới sống sờ sờ kéo xuống đến.
Còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì?
Trực tiếp giết lại nói.
Huyền Thanh cắn răng nói.
Hắn cũng không thế nào tốt qua, toàn bộ cánh tay phải bị Huyền Hóa dùng cổ tay chặt chém đứt, ngực xương sườn còn bị Huyền Giới đánh gãy ba đầu.
Bất quá hai người lưu lại sức chiến đấu so với đối phương mạnh lên không ít.
Huyền Hóa không để ý hai bọn họ lời nói, mà là thở dài, nhỏ giọng đối Huyền Giới nói, ngươi đã không có cách nào độc thủ, nhanh đi về báo tin, bên này ta đến ngăn đón.
Ngươi được không?
Huyền Giới liếc xéo hắn một chút, ngươi vừa rồi lưng bụng đều trúng chiêu, sợ là thận đều bị đánh thành một cái. Ngươi còn có dư lực độc thủ. Huyền Hóa giật giật khoe miệng, không phải còn có tự bạo nha, lại không phải chỉ có ngươi hội. Huyền Giới bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, chợt cười, ngươi trở về đi, sư minh tương lai còn cần ngươi. Ta chỉ là cái không có đầu óc vũ phu, hiện tại cưỡng ép đột phá thiên tiên, con đường phía trước đã đứt. Đây chính là ta trận chiến cuối cùng. Huyền Hóa trầm mặc, đột nhiên hỏi, giấc mộng của ngươi đâu? Ngươi không phải vẫn nghĩ đi biểu diễn lời nói hi à? Cứ như vậy từ bỏ rồi. Lời nói hi à? Huyền Giới ung dung thở dài, hướng Huyền Tiêu hai người phóng đi, chung quanh mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Như qua lục đạo luân hồi còn có thể làm người, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Huyền Hóa nhất thời không có ngăn lại hắn, hô to một tiếng, Huyền Giới. Huyền Giới mỉm cười, hai mắt nhắm lại. Sư Minh, thật có lỗi, ta không thể trở về. Bất quá đáp ứng chuyện của ngươi, ta làm được. Sau đó hắn cảm giác mình trên vai dựng một cái tay, mà lại trong cơ thể mình hội tụ khổng lồ thiên địa nguyên khí cũng bị trải bước ra thể nội. Mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh, đây là một cái tóc trắng phơ tuổi trẻ đạo sĩ. Vô Lượng Tiên Tôn. Tử Dương mỉm cười, xem ra bần đạo hay là đuổi kịp. Chương 368, bởi vì sư minh tín nhiệm ta chương 368, bởi vì sư minh tín nhiệm ta những là người phương nào. Huyền Tiêu ngưng trọng nói. Hắn cùng Huyền Thanh đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch, chỉ vì người trước mặt thực lực mạnh, hai bọn họ chỉ nhìn một chút ra cái đại khái. Điều này nói rõ đối phương là cùng mình giống nhau tiên thiên cảnh giới, nhưng mạnh hơn chính mình bên trên không ít. Tử Dương trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm, đây là một thanh rất khó nói ra có cái gì đặc sắc kiếm. Thân kiếm không rộng không dài, chỉ là chế thức kích thước, thân kiếm cũng chỉ là kiếm sắt cơ sở nhất nhan sắc. Nói tóm lại, đây là một thanh trừ phổ thông bên ngoài liền không có chút nào bất luận cái gì đặc sắc thiết kiếm bình thường, nó trên kiếm phong thậm chí còn có chút tiểu kỳ. Có lẽ dùng nó đâm người có thể để cho đối phương muốn bán, nhưng mà nó là 20 năm sau danh kiếm phổ thượng vị liệt thứ 5 thần kiếm, nó gọi Vô Hơn. Sau một nén nhang, Tử Dương hất lên Vô Hơn bên trên vết máu, đối Huyền Hóa hai người cười nói, yên tâm, Huyền Cơ đánh bại đối thủ, Huyền Thành cũng không có chết. Vân đạo trên đường chạy tới gặp Huyền Cơ, hắn đã đi chiếu cố Huyền xong rồi. Về phần Huyền bên trong, Tử Dương cười cười, có người kia tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Một bộ áo trắng nào đó họ Ngô tiểu soái đứng tại một mảng lớn rừng cây ở giữa ánh mắt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Đúng vậy, hắn là đường. Trước đó Huyền không cho hắn hai phần bản đồ địa hình, hắn thời điểm ra đi tiện tay để trong đó một phần hóa thành bay đầy trời tốn. Nhưng mà hắn còn không có nhìn. Nhưng là không có cách, không làm như vậy lộ ra không chuyên nghiệp, mà lại cũng không đủ trang bức. Về sau tại tiểu trấn cùng Tử Dương tụ hợp về sau, hắn liền đem còn lại kia phần bản đồ địa hình giao cho Tử Dương, sau đó tự mình một người liền hướng tiến vào cánh rừng cây này bên trong. Sách, nô cùng chật chật lưỡi. Việc này mạng người quan trọng, cũng không thể bởi vì hắn muốn trang bức mục đích làm hại cầu tự sư đệ xảy ra chuyện. Hắn hai mắt nhắm lại, linh thức đống dưng xông lên bầu trời dung nhập giữa thiên địa, về sau lấy hắn tự thân làm tâm điểm hướng về bốn phía quét tới. Một lát sau, hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt kiếm ý bắn ra bốn phía. Tìm được. Cách nô cùng bên ngoài 25 dặm, Huyền Bí té ngồi trên mặt đất một cước đạp cái kia cơ hồ đã không thành hình người sinh vật. Từ trên người hắn còn có thể nhìn thấy một chút nhan sắc thiếu lâm tự chế thức màu xám tăng y bên trên, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn là thiếu lâm hòa thượng. Cho ta buông ra. Buông ra. Buông ra a. Huyền Bí một cước đạp đã nhìn không ra hình người bên trong, bởi vì Huyền chúng cái này lúc chính gắt gao cắn lấy trên tay phải của hắn, vô luận như thế nào đạp cũng không buông ra. Mới mình bị Huyền bên trong không muốn sống đấu pháp ép đành phải cưỡng ép đột phá tiên thiên, nhưng Huyền bên trong lại cũng đi theo cưỡng ép đột phá. Đáng tiếc, nguyên bản liền cùng mình có không đảo ngũ cách hắn sau khi đột phá so với mình chênh lệch càng xa. Mình chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền đánh bại hắn, nhưng là trăm ngàn không nghĩ đến, đã cơ hồ đứng không dậy nổi Huyền bên trong lại gắt gao cắn tay mình, vô luận mình như thế nào công kích hắn đều gắt gao không hé miệng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. A. Huyền Bí ôm tay phải của mình phát ra không dám tin chu lên. Tay phải hắn bốn cái ngón tay đều bị Huyền bên trong cắn đứt, chỉ hơn một cây ngón tay cái cô linh linh đứng lặng trên tay. Lần này cùng người hoàn tụ thì hắn vĩnh viễn cũng thắng không được. Huyền bên trong cốt ca cốt cách nhai nát trong miệng mình ngón tay, sau đó phi một ngụm tất cả đều nôn qua một bên. Sau đó hắn chậm rãi hướng Huyền Bí thân trên bỏ đi. Hắn đã cơ hồ mất đi ý thức, nhưng cặp mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn một nơi. Huyền Bí hết hầu. Nhìn trước mắt cái này chậm rãi đến gần quái vật, Huyền Bí rốt cục sụp đổ. Hắn có chút dùng sức, lại phát giác toàn thân mình trên dưới trừ đau đớn bên ngoài đã mất đi cái khác cảm giác. Mới tại Huyền bên trong không muốn sống tử đấu phía dưới, mình bị thương quá nặng. Thế là hắn chỉ có thể một chút xíu mà nhìn xem Huyền bên trong chậm rãi bò lên trên, thẳng đến trước mặt mình. Thanh âm của hắn run rẩy, vì cái gì? Ha, ha. Huyền bên trong miễn cưỡng đem trái phải mở ra một đường nhỏ, lộ ra bên trong bởi vì sung huyết mà trở nên hai mắt đỏ bừng. Về sau chậm rãi từ tấm kia tràn đầy hai người máu tươi trong miệng nói ra một câu, Huyền không. Sư Minh tin tưởng. Ta không thể cô. Phu hắn. Tín nhiệm. Dứt lời, hắn chậm rãi đem đầu chuyển đến Huyền Bí yết hầu bộ vị, sau đó chậm rãi tới gần. Huyền Bí chỉ cảm thấy có ấm áp chất lỏng nhỏ xuống tại cổ họng của mình phía trên, cũng không biết là Huyền bên trong nước bọt vẫn là hắn trong miệng máu tươi. Sau đó, nhiệt khí chậm rãi tới gần. Cuối cùng, hai hàng cứng rắn răng cưa chạm bật cứng trụ tại cổ họng của mình phía trên, chậm rãi nắm chặt. Ê! Huyền Bí trợn to hai mắt, vô thần nhìn về phía bầu trời. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ là kiểu chết này. Hắn tâm dần dần yên lặng. Huyền Bí từ bỏ suy nghĩ. Sau đó một khắc đồng hồ trôi qua, hắn ý nguyên chưa chết. Cưỡng đè lên một điểm cuối cùng khí lực đẩy ra huyền bên trong, có chút túi đầu, hắn phát hiện huyền bên trong đã mất đi ý thức. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Huyền bí phảng phất không dám tin run rẩy cười ra tiếng, nước mắt của hắn tràn mi mà ra, ta không chết, ta không chết. Dứt lời, hắn hung tợn nhìn về phía huyền bên trong, khuôn mặt bặm mẹo, người thắng sau cùng là ta a. Huyền bên trong, chớ quấy rầy. Một đạo không kiên nhẫn trong sáng giọng nam ở bên tai quanh quẩn. Đây. Huyền bí vặn vẹo tiếu dung cứng ở trên mặt. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái một bộ áo trắng nam tử. Người này chính là Ngô Cùng. Ngô Cùng không có phản ứng trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống huyền bí, một đem ôm lấy đã hoàn toàn thay đổi về bên trong, móc ra mang bên trong 20 năm sau từ Diệp Thanh Huyền kia thuận đến quá thanh dược hoàn giống không cần tiền giá rẻ đường đậu đồng dạng một đem hướng huyền bên trong miệng bên trong nhét. Hắn tay trái đặt ở huyền trung hậu tâm dùng chân nguyên che chở tâm mạch của hắn, tay phải từ dưới cơ lấy chân của hắn ổ, đứng người lên quay người liền muốn rời khỏi. Sau đó hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đi thẳng tới huyền bí bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Chờ đã, chờ chút. Huyền bí thanh âm khàn khàn vang lên, đừng giết ta. Ta biết rất nhiều thiếu lâm tự bí mật, ta đều có thể nói cho ngài. Còn có, hắn tăng tốc ngữ tốc, tiểu nhân cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, tiểu nhân nhất định có thể làm tốt ngài thủ hạ một con chó. Van cầu ngài, cho tiểu nhân một cái cơ hội đi. Go, go go. Hắn cuối cùng thậm chí còn học lên chó sủa. Dù sao đều là làm chó, cho ai khi không phải khi đâu. Nhưng mà Ngô Cùng giơ chân lên chính là một ước. Về sau hắn nhìn thoáng qua trên đất thịt nát kết thúc biết miệng, một cái tử long bộ còn dám cho mình thêm hí. Xuống dưới linh cơm hộp đi bị vùi dập giữa chợ. Sau một ngày, thiếu lâm tự tăng lều bên ngoài, đã tại này đứng một ngày một đêm huyền không đống nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn qua từ trong nhà đi ra Ngô Cùng. Vô danh. Như thế nào? Ngô Cùng bất đắc dĩ thở dài, biểu lộ bi thống, thật có lỗi, cậu tử. Ta hết sức. Huyền không thân thể lung lay, thấp giọng nói, đều là lỗi của ta. Ta không phải này bọn hắn đi ra. Bên cạnh yên lặng hút thuốc cán tử dương cười, vô danh, đừng đùa hắn. Ta đây không phải còn chưa nói xong a. Ngô Cùng nhún vai, nhìn xem huyền không ngạc nhiên nâng lên mặt, cười nói, ta hết sức, kết quả cũng rất thành công. Bọn hắn năm cái một cái cũng chưa chết. Hắn nói tiếp tình huống, huyền cơ chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Huyền thành, huyền hóa bản thân bị trọng thương, lại cưỡng ép đột phá thiên thiên, về sau thế mà lập tức cùng người đạo thủ. Tóm lại, trừ phi có cơ may lớn gì tăng thêm chính bọn hắn có đại nghị lực, nếu không đạo pháp tự nhiên cảnh đời này là không đùa. Huyền giới không chỉ có bản thân bị trọng thương còn cưỡng ép đột phá, thậm chí gia hỏa này còn muốn tự bạo. May mắn có cây của tại, hắn mới có thể nhặt về một cái mạng. Bất quá so phía trước hai người địa phương tốt là, kia quá lượng thiên địa nguyên khí đã từng hội tụ ở trong cơ thể hắn qua. Bởi vậy hắn tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh hy vọng so kia hai người lớn hơn. Về phần huyền bên trong, Ngô Cùng thở dài, toàn thân cao thấp không có cùng một chỗ tốt xương cốt, kinh mạch sai chỗ sai vị đoạn, cưỡng ép đột phá tiên thiên còn tiếp nhận quá nhiều nội thương, hắn đời này thực lực cũng chính là tiên thiên. Mà lại toàn thân hắn trên dưới trừ dưới rốn ba tấc chỗ coi như hoàn hảo, địa phương còn lại làn da không có một chỗ là tốt. Loại này chỉ có thể sửa chữa mặt mũi của hắn, hắn sau khi tỉnh lại, đại khái liền muốn nhìn thấy một trương xa lạ mặt. Huyền không xoay người, thanh âm phát run, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Chỉ cần người sống liền tốt. Ngô Cùng vô vô hàn quáng, không có chuyện, khóc lên liền tốt. Tiểu Tăng không có khóc. Đưa lưng về phía Ngô Cùng Tử Dương Huyền không rủi mắt một cái, chỉ là gió quá lớn, Tiểu Tăng mê mắt. Ngô Cùng Tử Dương hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Xanh lam trên bầu trời mây trắng huệ bại một chút đều không muốn núp đích. Thời tiết này, có gió mới là lạ. Chương 369, tương lai của bọn hắn cũng sẽ là rất tốt. Chương 369, tương lai của bọn hắn cũng sẽ là rất tốt sư mình, khỏi phải đưa. Trên mặt bao vây lấy băng gạc, chỉ lộ hai con mắt huyền bên trong mắt tràn đầy ý cười. Có thể còn sống đã là rất tốt sự tình. Lúc này, mấy người ngay tại cửa chùa bên ngoài tiễn biệt huyền bên trong, mà lại hắn đã là cái cuối cùng rời đi đời chữa huyền tăng nhân. Huyền không thở dài, sư đệ, lưu tại chùa bên trong không tốt sao? Huyền cơ đi, huyền thành đi, hiện tại ngươi cũng muốn đi. Huyền bên trong lắc đầu, huyền thành sư huynh tính tình yếu đuối, ta sợ hắn ăn thiệt thòi. Huyền thành so niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng so hắn nhập môn sớm. Rõ ràng sự tình đều giải quyết, các ngươi từng cái còn muốn rời đi. Huyền không cao mày, không phải là ta có chỗ nào làm sai rồi? Không liên quan sư huynh sự tình. Huyền bên trong cười giải thích, chúng ta về sau vừa thương lượng, sư minh đưa ra kế hoạch kia quả thật không tệ. Đúng lúc những người kia nhìn chúng ta khó chịu, chúng ta dứt khoát rời đi một đoạn thời gian, mọi người nhắm mắt làm ngơ. Tốt ta, đã ngươi ý đã quyết, ta cũng không ngăn ngươi. Huyền không thở dài, tóm lại, chú ý an toàn. Về sau có việc nhất định phải nói cho ta, phải nhớ phải. Thiếu lâm là nhà của ngươi. Sư minh ngươi nói tựa như ta rốt cuộc về không được đồng dạng. Huyền bên trong cười, về sau hắn khoát qua tay, quay người nhanh chân rời đi. Nếu như nhanh lời nói, 3-5 năm sau chúng ta liền có thể trở về. Huyền không không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn từ từ đi xa bóng lưng, im lặng không nói. Làm sao rồi? Nô cùng tay tại trước mắt hắn lung lay. Không có gì. Huyền không lắc đầu, thở dài, tiểu tăng chẳng qua là cảm thấy. Kiếp này không biết phải chăng là còn có thể gặp lại. Tây vực, Huyền Thiên Tông cùng với các địa phương hung hiểm đều không ít, mà bọn hắn muốn tại kia bên trong ẩn nút mấy năm. Bọn hắn muốn một mực cẩn thận từng ly từng tí còn sống, giấu giếm nội tâm của mình, không thể cùng người chân thành ở chung, tâm lý sự tình cũng không có người kể ra. Loại cuộc sống này, ngẫm lại liền đáng sợ. Yên tâm, nhất định có thể gặp lại. Nô cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc dù thời gian có thể sẽ lâu một chút, bất quá cuối cùng bọn hắn đều sẽ hảo hảo còn sống trở về. Huyền cơ đạt tới đạo pháp tự nhiên cảnh cơ hồ vô vọng tấn thăng huyền hóa huyền giới cũng thành công tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh. Huyền thành cùng huyền bên trong có lẽ sẽ ra dạng này chuyện như vậy, nhưng tốt xấu bọn hắn còn sống trở lại thiếu lâm. Cái này liền đầy đủ. Mặc dù thời gian dài một chút, 3 năm về sau lại 3 năm, đều 20 năm. Nhờ lời chúc của ngươi. Huyền không cười cười, nói thực ra, tiểu tăng hiện tại trong lòng mê mang, chúng ta vốn là muốn tương lai, thật có thể thực hiện à? Sẽ thực hiện. Nô cùng chém đinh chặt sắt, nhất định sẽ thực hiện. Tử Dương hít một hơi thuốc lá cán, trêu ghẹo nói, vô danh vì sao chắc chắn như thế? Nô cùng cười cười, bởi vì có ta. Mình là từ 20 năm sau trở về, làm sao có thể không biết được? Ha. Huyền Hóa cười lắc đầu, hỏi, bước kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Đi Tây Vực. Nô cùng làm ra quyết định, đại chu bên trong động hư cảnh phải giải quyết, nhưng đầu tiên phải giải quyết ngoại bộ bối rối. Nếu là trước xử lý đại chu cấp cao chiến lực, thế lực khác khẳng định phải mượn cơ hội sinh sự, nô cùng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân liên tục xuất hiện sự cố, huống chi hắn cũng không hứng thú thay toàn cơ cái kia bị vùi dập giữa chợ lao cha bạch lạc chủ đi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn muốn theo 20 năm sau tự mình biết manh mối đi một lần. Mà căn cứ chính mình phân tích đến xem, mình coi là đại chu là bước đầu tiên, trên thực tế tại đại chu lưu lại manh mối lại là tương đối dựa vào sau đoạn thời gian. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay liền lên đường đi. Huyền không gật đầu nói. Nô cùng nghi ngờ nói, hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Kia thiếu lâm tự sự tình ngươi mặc kệ rồi. Bên cạnh hút thuốc cán Tử Dương có chút hiếu kỳ. Hắn hiện tại có chút thích cái này cay độc nóng hổi chi vật xẹt qua yết hầu tiến vào phổi cảm giác. Dù sao thiên địa nguyên khí tại thể nội nhất chuyển, những này có hại vật chất liền sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Sự tình đã đi đến quỹ đạo, tiểu tăng chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là đủ. Huyền không đưa tay tản ra Tử Dương nôn đến trên mặt hắn lượn lờ khói nhẹ, ngươi không phải cũng bước xuống quá thanh mình chạy đến sao? Tử Dương cười ha ha một tiếng, chắp tay đi xuống chân núi, vậy còn chờ gì, lên đường chứ sao? Huyền không cũng cười một tiếng, cây cột ngược lại là tiêu sái. Thấy nô cùng thần du vật ngoại tựa như đang suy nghĩ sự tình gì, hắn hỏi, làm sao rồi? Không có gì. Nô cùng lắc đầu, cười nói, chỉ là giống như quên đi sự tình gì. Bất quá đã nghĩ không ra, kia đại khái cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng là đến cùng ra sao sự tình đâu? Được rồi, không nghĩ. Nô cùng tiếu dung thoải mái, theo Tử Dương sau lưng đuổi theo. Huyền không trở lại nhìn thoáng qua thiếu lâm tự đại môn bên trên treo bảng hiệu, mỉm cười, quay người đuổi kịp hai người. Trong thiếu lâm tự gian nào đó tạm trong phòng, ngã trên mặt đất thiếu nữ rốt cục sông mở huyệt đạo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa phòng, thấy ngoài cửa không người, một cái lắc mình vượt qua tường ngoài bay vượt qua địa chạy thoát. Nàng nói nàng nhận biết Tử Dương, kia cũng là giả. Một đường từ Định Châu chạy đến, nàng vừa lúc cũng là lúc ấy nô cùng hành hung quần chúng vây xem một trong. Cho nên nàng dù chẳng biết tại sao kia khúc vô danh tại sao lại tại trong thiếu lâm tự, nhưng trong lúc nguy cấp nói một chút mình nhận biết Tử Dương, quả nhiên liền chạy qua một kiếp. Dù sao cái này đại chu nàng là cũng không dám lại đến, hay là về nhà tốt, trở lại nước Tần tổng sẽ không lại gặp được cái gì Tử Dương loại hình ra hòa đi. Lạc Châu thành, Hà Lạc trong lầu. Cái gì? Nhà ngươi lão bản không tại. Nô cùng trừng lớn ngập nước mắt to. Hắn vốn là hướng Nhạc Đông Lai từ biệt thuận tiện hỏi hỏi kia tử nhãn nữ tử tên gọi là gì, thật không nghĩ đến mùa hụt, Nhạc Đông Lai lại trước một bước rời đi. Mấy vị là lão bản của chúng ta quý khách, không bằng lưu lại sử dụng hết cơm trưa như thế nào? Trưởng quỹ chính là cái có ánh mắt người. Ba người này khí thế bất phàm, huống hồ có thể cùng lão bản kết giao bằng hữu tất không phải tục nhân, hắn hay lão bản hảo tâm chiêu đãi một phen cũng thuộc về bình thường. Đa tạ trưởng quỹ, không cần. Nô cùng khoát tay cự tuyệt, như Nhạc đại thúc trở về, liền nói cho hắn ta cùng ngày khác lại đến cửa quấy giày là được. Trưởng quỹ bồi khuôn mặt tươi cười, không ngừng cong người gật đầu, vâng vâng vâng, công tử lời nói tiểu nhân nhất định chuyển đạt, ngài mấy vị yên tâm là được. Tử Dương cười hỏi, vô danh còn muốn đi địa phương nào sao? Không được, chúng ta trực tiếp bên trên Tây Vực là được. Nô cùng lắc đầu, mang ba người rời đi. Sau nửa canh giờ, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp cất bước bước vào Hà Lạc trong lầu. Nàng đi đến trước quầy, không cốc u lan thanh âm vang lên, trưởng quỹ, nhưng còn có phòng. Chính tính lấy trướng trưởng quỹ nghe tiếng ngẩng đầu, lại là sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có cô nương này thực tế là quá đẹp, liền tốt so. Dù sao trưởng quỹ nghĩ nửa ngày, đầu góc bên trong liền nằm chữ, thật mẹ nó đẹp mắt. Cô gái trước mặt trên mặt mang nhàn nhạt ôn nhu ý cười, một bộ bạch ngân sấn thác cao gầy dáng người vừa đúng. Nàng tuy đẹp không tì vết chút nào, nhưng ngoại ý muốn chính là thấy được nàng mặt trong lòng cũng sẽ không có ý tưởng gì, ngược lại để trưởng quỹ nguyên bản tính sổ sách tính được có chút bực bội tâm lập lại khôi phục lại bình tĩnh. Trưởng quỹ, không cốc u lan thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm bên trong lại không cái gì tức giận cảm xúc. Vâng vâng vâng, cô nương mời lên lầu, giờ phút này vừa lúc còn có một gian phòng. Tình ngộ lại trưởng quỹ vội vàng dẫn nữ tử này lên lầu. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có cái gì không hài hòa địa phương. Nửa ngày, hắn mới tỉnh ngộ tới. Xinh đẹp như vậy nữ tử, vì sao ngồi đầy đại đường các thực khách lại đối nàng làm như không thấy? Trưởng quỹ cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình giống như không nhớ rõ cô nương này hình dạng thế nào. Mình chỉ nhớ rõ dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, còn có một đôi không giống bình thường con người. Con mắt của nàng là tử sắc. Chương 370, ta xa cách 20 năm bảo tàng. Chương 370, ta xa cách 20 năm bảo tàng. Tây Vực, tinh tuyệt nước, cái nào đó ven đường tiểu quán bên trong. Huyền không để chén rượu xuống, nghi ngờ nói, vô danh, ngươi nói đến Tây Vực, nhưng chúng ta đến Tây Vực là làm gì? Trải qua hơn nửa tháng đi đường, ba người theo đại chu cùng Tây Vực ở trung tiến vào Tây Vực. Mà tinh tuyệt nước chính là Tây Vực 36 quốc chi bên trong khoảng cách đại chu gần nhất quốc gia. Chỉ là ba người đến chỗ này về sau đi dạo mấy ngày, Huyền Không Tử Dương hai người hay là không có hiểu rõ Ngô Cùng đến cùng lại tìm cái gì. Hiện tại mới mẻ sức lực quá khứ, Huyền Không rốt cục nhịn không được hỏi lên. Ngô Cùng ngực một hớp trộn lẫn rượu nho nước, thở dài, ta chỉ là đang nghĩ bước đầu tiên đi chỗ nào. Ta cảm thấy, lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Chỉ thấy hai người mặc tơ lụa trường sam người trẻ tuổi bị mấy cái điếm tiểu nhị ném ra từ quán. Tiểu quán lao bản giận mắng, hai cái tiểu vương bắt đạn. Không có tiền thì thôi, thế mà còn dám ăn cơm chùa. Ngô Cùng liếc qua, đông dưng ánh mắt ngưng lại, ừm. Cái này hai người. Hào Hào nhìn quen mắt. Lại tưởng tượng, cái này mẹ nó không phải liền là Vĩnh Tú Hòa Thượng cùng cái kia giấu mình mấy trăm vạn lượng bạc bị vùi dập giữa chợ Tinh Tuyệt Vương sao? Hai người này một cái Tinh Tuyệt nước quốc vương, một cái Lâu Lan nước quốc vương, không có chuyện chạy bên này thủy thành thị ăn cơm chùa làm gì. Hắn nhịn không được đi qua mở miệng, lão bản, mọi người đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng. Hai vị này xem xét chính là không có bị khổ hàng người, nói không chừng hai người bọn họ coi là ăn cơm thật không cần tiền đâu. Lão bản thấy người này quần áo bất phàm, tướng mạo dù thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn thời gian dài còn cảm thấy hắn có chút tiểu soái, thế là chậm dần ngữ khí, ai. Khách nhân có chỗ không biết, cái này hai tiểu tử ăn cơm không trả tiền thì thôi, mấu chốt thái độ còn cực kỳ phách lối. Lão già chết tiệt, ngươi biết ta là ai sao? Kia người mặc áo gấm thanh niên đánh gậy hắn, thái độ phách lối, tin hay không bản đại gia một câu liền có thể để ngươi tại cái này Tình Tuyệt trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi. Lão bản buông tay, ngài nhìn, cái này muốn đổi là ngài, có thể chịu sao? Nô cùng gật gật đầu, đi đến kia hai thanh niên bên người, mỉm cười nhìn xem hai người. Kia cẩm y thanh niên đứng lên vô vô đất trên người, trên dưới dò xét nô cùng hai mắt, ngựa khí không kiên nhẫn, ngươi mẹ nó là chỗ nào đụng tới ra hỏa? Nô cùng mỉm cười, một bàn tay đem hắn phiến tại không trung quay người ba tuần nữa, NMSL, ta là cha ngươi. Lao tử hơn 5 triệu lượng bạc cá a a a. Thanh niên kia bỏ dậy, che lấy xương lão cao má trái, nhỏ giọng bi, cha ta chết sớm. Ba, lại một cái tát, hiện tại ngươi có thêm một cái cha. Đánh xong, hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia mặc hơi một mạc một chút thanh niên. Thanh niên vội vàng khoát tay, đại ca, đều là hiểu lầm. Ta cùng hắn không quen. Cả khuôn mặt xưng thành đầu heo tốt ngươi cái thác bạn Vĩnh Tú. Ngươi. Ừm. Nô cùng lại nhìn trở về. Thanh niên này vội vàng lộ ra một cái lộ ra mỉm cười, đại hiệp hiểu lầm, hiểu lầm á. Ta cái này liền xin lỗi. Hắn nói chuyện đều hở, không có cách, mới hắn chịu hai bàn tay, răng cửa đều bị đánh dụng hai viên. Ngươi tên là gì? Nô cùng híp mắt hỏi. Thanh niên này túi đầu không lưng, Chu Đồng Đĩnh. Đại hiệp gọi ta Tiểu Chu liền thành. Ừm. Nô cùng gật gật đầu, lôi kéo hai người tới lao bản trước mặt. Đợi hắn hai người nói xin lỗi xong, nô cùng cười nói, lão bản, không biết hai bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu bạc, tại hạ bồi thường cho ngươi là được. Lão bản thanh âm bình thản, 370 lượng bạch ngân. Nô cùng ngẩn ngơ, chắp tay, quấy dậy, cáo tử. Dứt lời xoay người rời đi. Chấm đã. Một đôi tay ôm ở nô cùng trên đùi. Nô cùng lắc lắc chân, không có vứt bỏ. Hắn cắn răng nói, buông ra. Chu Đông Đĩnh gắt gao ôm chân của hắn không thả, xem ở cha ta phân thượng, kéo huynh đệ một đêm. Cút đi. Nô cùng khắc một cước giẫm tại trên mặt hắn, ta không biết cha ngươi. Ta hơn 5 triệu lượng bạc a a a. Hắn hiện tại đầu góc bên trong chỉ có cái này. Buông ra cho ta. Nô cùng một cước đem hắn đập lăn, cho Huyền Không một ánh mắt. Huyền Không giật giật khóe miệng, móc ra 4 tờ 100 lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Nô cùng chuyển tay liền đem ngân phiếu nhét vào lão bản tay bên trong, về sau nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ đến cùng làm sao thiếu ngươi hơn 300 lượng bạc? Cũng không có gì. Lão bản tìm hắn 30 lượng ngân phiếu, đồng dạng nhỏ giọng nói, tiểu tử này muốn ăn cơm chùa, đem ta đặt lên bản sứ Thanh Hoa Bình đánh nát. Nô cùng ánh mắt ngưng lại, dây hiểu. Cái này lão ca. Hóa ra là nhìn xem hai tiểu tử giống như là người ngốc nhiều tiền bộ dáng, đụng hai người bọn họ xử tới. Lão ca. Nô cùng hạ giọng, cái này hai tiểu tử có công phu mang theo, mà lại không phú thì quý, ngươi làm như vậy. Không tốt lắm đâu. Lão bản chớp chớp mắt, cho nên ta muốn là 372 mà không phải 1,30072. Hắn nhìn chung quanh một chút, xích lại gần hướng Nô cùng mang bên trong nhét 300 lượng ngân phiếu, huynh đệ cái này nhờ làm rất tự nhiên, cái này bạc hai ta 82 mở, ngươi 8 ta 2, coi như kết giao bằng hữu. Nô cùng giữ im lặng đem bạc cất kỹ, gật gật đầu. Lão bản này biết là người, khó trách có thể ở chỗ này cảnh tương đối hỗn loạn địa phương lái nổi tử quán. Lão bản cũng không có cách, thanh niên áo trắng này đi lên không nói hai lời liền động thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không sợ kia hai người khả năng tồn tại bối cảnh thâm hậu, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hắn cũng là dùng tiền tiêu thay. Nô cùng ngồi xổm xuống vỗ vỗ Chu Đông Đĩnh xưng thành đầu heo mặt, giống như cười mà không phải cười, tiểu tử, ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. Chu Đông Đĩnh liên tục không ngừng gật đầu, về sau đại ca ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Lần sau lão tử tìm người hỗ trợ đem chàng tử tìm trở về. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nô cùng gật gật đầu, lại vỗ vỗ Thác Bạt Vĩnh Tú bà bay, lộ ra cái ý vị thâm trường mỉm cười, dọa đến hắn toàn thân chính là lắc một cái. Về sau Nô cùng không tiếp tục để ý hai người, thấp giọng nói câu đi thôi liền cùng Huyền Không hai người cùng rời đi. Chu Đông Đĩnh bỏ dậy, gắt một cái bọt máu, lần này liền bỏ qua bọn hắn. Thấy đồng bạn không có trả lời, hắn đưa tay tại Thác Bạt Vĩnh Tú trước mắt cơ, phát cái gì ngốc đâu, người ta đều đi. Hắn còn nhớ rõ mới Thác Bạt Vĩnh Tú nói không biết mình sự tình. Thác Bạt Vĩnh Tú lấy lại tinh thần, lộ ra một cái lung túng tiêu dung, về sau lại sùng bái nhìn về phía kia ba đạo tiêu sái bóng lưng, lẩm bẩm nói, đại trưởng phu làm như thế ư? Đáng tiếc quên hỏi người kia tính danh, mà bị hắn nhắc tới ba người đang nói cùng tiêu sái hoàn toàn không liên quan chủ đề. Huyền Không, Vô Danh, chúng ta đi chỗ nào? Nô cùng khỏe miệng hơi bệnh, đi ô tôn. Tử Dương nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, sau đó hắn gật gật đầu, tựa hồ đối với mình phun ra vòng khói hết sức hài lòng. Nghe thấy Nô Cùng lời nói về sau đầu hắn cũng không quay tới, đi ô tôn làm gì? Tâm Bảo thuận tiện chặt người. Nô Cùng lạnh nhạt nói. Tử Dương, Tâm Bảo, Huyền Không, chặt người. Từ hai người này chú ý phương hướng cũng có thể biết hai người càng coi trọng cái gì. Không sai, ta biết ô tôn có chỗ bảo tàng, chúng ta cái này liền đi tìm bảo. Về phần chặt người, Nô Cùng nuốt cằm, nghi ngờ nói, ô tôn có động hư cảnh cao thủ sao? Huyền Không lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, tiểu tăng mẹ nó làm sao biết?